Chương 1642, nhìn vừa ý chương 1642, nhìn vừa ý người ở bên trong. Thân Thân kéo ra thùng xe màn cửa, liếc nhìn ngủ say Liễu Hỷ. Lục Thiên Minh lại cười nói, người giao cho trên tay ngươi, coi như không quan hệ với ta. Thân Thân chừng Lục Thiên Minh liếc mắt, ngược lại nhìn về phía Khúc Bạch cùng Ngô Thiên Nưu. Không giới thiệu một chút, Lục Thiên Minh đầu tiên là chỉ Ngô Thiên Nưu. Vị này là ta mới quen không lâu Ngô Thiết Nưu Ngô Minh, Lục Trọng Thiên cảnh giới, ta sở quốc không xuất thế cường nhân, ưa thích gần cư thâm sơn. Thân Thân thấy Ngô Thiết Nưu lớn lên hung ác, một đôi mắt còn có chút hướng ra phía ngoài trống, chỉ lễ phép gật đầu rồi gật đầu, gặp qua Ngô đại ca. Ngô Thiết Nưu đối diện hai người nói chuyện hành động thân mật, nói lời kinh người nói, vị này là khiến phu nhân. Đối diện hai người nghe vậy một trận kinh ngạc, liếc nhau về sau, nhao nhao lộ ra chán ghét biểu lộ. Ngô Thiết Nưu giật mình, xem ra cũng không phải là. Thân Thân khinh thường nói, Ngô đại ca, không phải ta coi khó lường hắn, liền xem như khắp thiên hạ chỉ còn hắn một cái nam nhân, ta cũng không có khả năng gả cho hắn. Lục Thiên Minh không cam lòng yếu thế nói, khiến cho giống như là ai mà thèm ngươi đồng dạng, nếu như khắp thiên hạ chỉ còn ta một cái nam nhân, ta chọn ai đều sẽ không chọn ngươi. Thử, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Thân Thân quả thật chống nạnh hướng trên mặt đất phun. Nôn ra lúc này mới nhớ tới đến có bên cạnh có hai cái thậm chí chưa nói tới quen biết người xa lạ. Lại nhanh lên đem để tay dưới, giả trang ra một bộ thục nữ hình dáng. Lục Thiên Minh ngược lại giới thiệu nói, vị này gọi Khúc Bạch, ta cùng Khúc huynh quen biết đã nhiều năm, hắn hiện tại có thất trọng thiên tu vi, nếu như Tiêu Thúc cùng Vương Thúc bên kia còn không có tiến triển nói, nghĩ đến hắn chính là chúng ta Bắc Châu tu hành trong lịch sử cái thứ nhất tiến vào thất trọng thiên người. Cái gì? Thân Thân nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Đối mặt Khúc Bạch thì, nàng có thể không có đối mặt Ngô Thiết Nưu như thế câu thúc. Vậy mà trực tiếp đi lên phía trước, khoảng cách gần ngẩng đầu nhìn tướng mạo trung thực Khúc Bạch. Ngươi thật có thất trọng thiên tu vi. Khúc Bạch thế mà lần đầu tiên đỏ mặt. Sau đó có chút câu nệ nói, trời xui đất khiến, đi chút vận khí cất chó mà thôi. Khúc Bạch, Khúc Bạch. Thân Thân bắt đầu cố gắng nhớ lại, ngươi nếu có thể thật sự là thất trọng thiên cường nhân, như vậy trước lúc này chắc hẳn cũng là nổi danh giang hồ Lục Trọng Thiên, vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi, chẳng lẽ lại ngươi cùng Ngô đại ca đồng dạng, cũng ưa thích gần cư thâm sơn. Khúc Bạch cầu cứu nhìn về phía Lục Thiên Minh, hy vọng người sau thay hắn trả lời. Lục Thiên Minh đi lên trước, đem Thân Thân hướng phía sau kéo một cái. Tiếp lấy một mặt kiêu ngạo nói ra ngươi khả năng không tin, 3-4 năm trước, ta Khúc Minh còn đối với tu hành sự tình nhất khiếu bất thông, sau đó nha, ngay tại ngắn ngủi thời gian bên trong, lập tức trở thành ta Bắc Châu thiên hạ đệ nhất. Khúc Bạch mặt đỏ tới mang thai kéo kéo Lục Thiên Minh tay áo. Thiên hạ đệ nhất không dám, ngươi thiếu thổi điểm ra châu được không? Lục Thiên Minh hất ra Khúc Bạch tay, theo lý thường nên nói, ta nói đều là lời nói thật, cái nào một câu khoác lác. Đối diện Thân Thân đã khiếp sợ nói không ra lời. Nàng mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm Khúc Bạch, có chút mở ra miệng nhẹ nhàng run rẩy. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nàng đột nhiên tiến lên cực kỳ lớn gan bắt lấy Khúc Bạch tay. Khúc đại ca, ngươi cưới vợ không? Ba cái đại nam nhân đều là sức sở, căn bản liền không có nghĩ đến Thân Thân sẽ như vậy dũng. Ngay cả Lục Thiên Minh giật nảy mình, thấy Khúc Bạch bất lực giống như cái nữ tử yếu đuối, hắn vội vàng đem hai người tách ra, sau đó đem Thân Thân kéo sang một bên. Ngươi uống lộ thuốc. Lần đầu tiên gặp mặt liền kéo người khác tay, Thân Thân căn bản liền không có nghe bảo, có chút nóng nảy hỏi, Khúc đại ca, đến cùng lấy vợ không? Lục Thiên Minh trở lại chỉ xe ngựa thùng xe, bị Liễu Di chậm trễ 8-9 năm, về sau lại dốc lòng tu hành, làm sao có thời giờ lấy vợ sinh con? Nghe được lời này, Thân Thân con mắt buộc phát sáng rực, nàng thẳng tắp eo, cố gắng đem ngược hướng phía trước đỉnh. Ngươi nhìn xem, ta có cơ hội không? Không đợi Lục Thiên Minh trả lời, nàng lại nói, nghiêm túc nói, không cùng ngươi nói bừa. Lục Thiên Minh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Thân Thân, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi đối với Khúc Minh vừa thấy đã yêu à? Thân Thân không có chút cảm giác nào lấy thẹn thùng, cũng không tính đi, dù sao khi biết hắn là thất trọng thiên cường giả trước đó, ta vẫn là rất bình tĩnh. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh một lát nói không ra lời, giúp ta hợp kế, ta thật thật thích hắn. Thân Thân một mặt chân thành nói. Lục Thiên Minh liếc mắt, có cơ hội rồi nói sau, ba người chúng ta muốn xuôi nam, còn không biết sẽ là cái gì kết cục đâu. Tiếp lấy, Lục Thiên Minh đem hiểu biết có quan hệ Hồng Liên Tông tình huống nói cho Thân Thân, cũng làm cho đối phương hồi kinh về sau, đi Phúc Lâm ngay tìm một chuyến văn nhân tín. Thân Thân sắc mặt dần dần ngưng trọng đứng lên. Tiêu Song Dương tiền bối cùng Vương Toàn tiền bối hiện tại đều tại bế quan, vậy hạ ngược lại là tổ chức một chi xuôi nam đội ngũ muốn đối kháng Hồng Liên Tông, thế nhưng là Lục Trọng Thiên bây giờ có thể làm sự tình phi thường có hạn, cho nên nguyện ý gia nhập người cũng không nhiều, đây trong lúc mấu chốt, vậy hạ cũng có rất nhiều lo lắng, cũng không dám cưỡng cầu bằng hắn. Xu lợi tránh hại, đây là người thiên tính. Lục Thiên Minh tỏ ra là đã hiểu. Nói một lời chân thật, một đám Lục Trọng Thiên vẫn còn so sánh không lên bên cạnh hắn một cái thất trọng thiên Khúc Bạch. Đối mặt mười mấy tên bên trên tam cảnh cao thủ Hồng Liên Tông, vô luận đến bao nhiêu Lục Trọng Thiên, vậy cũng là đưa. Đơn giản giải kinh thành tình huống sau, Lục Thiên Minh đem một bao thuốc mê đưa tới Thân Thân trong tay, thỉnh thoảng cho Liễu Di cho ăn điểm trộn lẫn dược nước, đem nàng an toàn đưa đến kinh thành về sau, nghĩ biện pháp khống chế đứng lên, bằng không thì nói, nàng còn sẽ đi đoan mục thành chạy. Thân Thân không có hỏi nhiều, đem cái kia thuốc mê cất vào đến. Lục Thiên Minh quay người lại, phát hiện Khúc Bạch đang kinh ngạc nhìn đến mình. Thế là hắn giải thích nói, hạ dược người chỉ cần không phải ta, ta tự nhiên là không có cái gì gánh nặng trong lòng. Khúc Bạch mí mắt run lên, lập tức giơ lên ngón tay cái, lợi hại. Ngắn gọn cáo biệt về sau, Thân Thân lên xe ngựa. Lúc gần đi, nhìn về phía Khúc Bạch ánh mắt, nhiều đến có thể chạy xuống mà đến. Chờ xe ngựa rốt cuộc biến mất ở chân trời online sau, Lục Thiên Minh từ giới chỉ bên trong lấy ra ba bộ áo gai, một người một bộ, riêng phần mình thay đổi. Chợt nhìn qua, ba người vẫn thật là giống cái kia trong ruộng làm công việc lớp người quê mùa. Bước kế tiếp đi cái nào? Khúc Bạch hỏi. Lục Thiên Minh sớm đã có ý nghĩ. Về trước một chuyến Đoan Mục Thành, nhìn xem Hồng Liên Tông phản ứng đến cùng có bao nhanh, thuận tiện tìm người hỏi một chút, những cái này bên trên tam cảnh xuất sinh hành tung. Vừa dứt lời, Khúc Bạch liền cổ váy nhìn qua Lục Thiên Minh. Người sau vội vàng giải thích nói, những này bên trên tam cảnh xuất sinh bên trong, không bao gồm ngươi. Nói xong, hắn ngược lại nhìn về phía Ngô Thiết Nhu. Ngô Thiết Nhu ánh mắt cũng đồng dạng kỳ quái, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Ngô Minh, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Lục Thiên Minh hỏi. Ngô Thiết Nhu nhún vai, ngươi đầu linh hoạt, nghe ngươi đó là. Đặt thành nhất trí về sau, ba người tăng thêm 17, một đường đi về phía nam. Đi về phía nam trên đường đi 2-3 canh giờ sau, mượn nghỉ ngơi khoảng cách, Khúc Bạch tìm tới Lục Thiên Minh, cũng nhỏ giọng hỏi, nữ tử kia gọi Thân Thân đúng không? Lục Thiên Minh sao mà thông minh, thấy Khúc Bạch trên gương mặt tung bay hai đóa không phù hợp giới tính cùng tuổi tác hồng vân, lúc này liền hỏi, ngươi sẽ không coi trọng nàng chứ? Chương 1643, cải biến quy tắc. Chương 1643, cải biến quy tắc. Chỉ dùng một ngày thời gian, ba người liền lần nữa trở lại Đoan Mục Thành. Khiến bọn hắn không nghĩ tới là vẹn vẹn mấy ngày trôi qua, nguyên bản người đi thành không địa phương, thế mà lần nữa tràn đầy sức sống. Mặt đường bên trên thi thể đã sớm bị xử lý sạch sẽ, rất nhiều tướng mạo so Ngô Thiết Nhu đều phải hung ác người đang chỉ huy khổ lực nhóm đi Đoan Mục phủ vận hàng hóa. Lục Thiên Minh tùy tiện bắt cá nhân hỏi một chút, nguyên lai những hàng hóa kia tất cả đều là lương thực, mà những cái này đem khổ lực nhóm xem như nô lệ dùng ra hỏa, lại là Sở Nam một cái coi như nổi danh trong môn phái đệ tử. Bọn hắn đã trở thành Hồng Liên Tông chó săn. Đây Hồng Liên Tông thật đúng là muốn ở chỗ này xây cái đại bản doanh a. Di Quan Hải trong khách sạn, Lục Thiên Minh có chút ít cảm khái nói. Khúc Bạch cao mày, xem bộ dáng là cái kia Trần Quy Hồng không chỉ có muốn tới bộ thiên, xem chừng còn muốn sáng lập trật tự mới, nếu không chỗ nào cần lao lực như vậy. Lục Thiên Minh bước cảm, trong lồng giam người không nghe lời, lồng giam bên ngoài người, cải biến một cái bên trong quy tắc cũng là có thể đoán trước. Hai người vừa nói đến, khách sạn cửa bị đẩy ra, ánh nắng nhào chiếu vào thời điểm, có một cái màu đỏ thân ảnh ngã gục đồng dạng ném xuống đất. Két một tiếng, đại môn quan bế. Nô Thiết Như phủi tay, sau đó lại cười nói, gia hỏa này phụ trách Đoan Mục phủ bên ngoài an toàn, kích cỡ tính cái đầu mắt, hẳn phải biết không ít chuyện. Ngươi đi Đoan Mục phủ. Lục Thiên Minh giật mình nói. Nô Thiết Như mặt lộ vẻ mờ mịt, thế nào? Không thể. Lục Thiên Minh trách cứ, đều còn không có làm rõ ràng bên trong tình huống, cũng không sợ mất mạng. Nô Thiết Như vô vỗ phần eo, lúc đầu liền treo ở dây lưng quần bên trên, nếu ai có bản lĩnh, tới lấy đó là. Nói đến, Nô Thiết Như đi đến cái kia Hồng Liên Tông đệ tử trước mặt, túi người vỗ đối phương mặt. Đừng trang, ta biết ngươi đã tỉnh. Vừa dứt lời, cái kia Hồng Liên Tông đệ tử bá một cái ngồi sắp nổi đến, sau đó mang theo tiếng khóc cầu khẩn nói, mấy vị hảo hán, tha mạng à, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, không dễ dàng. Ba, Nô Thiết Nhu ra tay không nhẹ không nặng, một bạt thai đập tới đi, người kia trực tiếp đánh tới góc tường, vang một tiếng vang thật lớn sau, Nô Thiết Nhu tiến lên đem nhấc trong tay, ném ở trên ghế sau nghiêm nghị hỏi, Vương Đại Tuấn sau khi chết, các ngươi trưởng môn lại phái nào cái sư phụ đối người đến? Người kia bị trói chặt lấy đôi tay, rên rỉ một lát sau, lúc này mới nói, Trưởng môn sư ba phái Dương Chí Hổ, Dương Chí Nhu, Dương Chí Báo ba vị sư bà tới. Không đợi Ngô Thiết Nhu truy vấn, cái kia Hồng Liên Tông đệ tử lại nói, trừ cái đó ra, còn có 200 tên Hồng Liên Tông đệ tử cũng đi theo ba vị sư bà đến đây, bọn hắn chuẩn bị dựa theo trưởng môn ý tứ, muốn đem Đoan Mục phủ xung quanh môn phái hấp thu tới. Hấp thu tới? Các ngươi Hồng Liên Tông, không phải tới bổ thiên sao? Làm tình cảnh lớn như vậy làm cái gì? Cha hỏi là Lục Thiên Minh. Người kia biết mình tình cảnh rất gian nan, vội vàng trả lời, Bắc Châu còn cần Bắc Châu người đến quản lý, nhưng là không thể dựa theo trước kia quy tắc đến. Trưởng môn sư bá chuẩn bị tích hợp Bắc Châu tu hành một phái, lật đổ hiện tại Sở Quốc về sau, đem Bắc Châu chia mười mấy cái tông môn đến quản lý, về sau, liền từ những tông môn này đến thống trị Bắc Châu. Lục Thiên Minh nghe vậy cao mày nói, đây là muốn cho chúng ta Bắc Châu dân chúng lầm than, phân tranh không ngừng. Hồng Liên Tông đệ tử không dám đáp lời, cúi đầu xuống. Đáp án không cần nói cũng biết, tham lam là người thiên tính. Khi Bắc Châu bị phân chia thành vô số cái tông môn về sau, tranh đấu sẽ so quốc gia còn muốn kịch liệt. Bởi vì tông môn sinh tồn hệ tâm, đó là tu hành tài nguyên. Bọn chúng vì thiên tài địa bảo, vì phong thủy bảo địa ra tay đánh nhau thời điểm, có thể không biết quản cái gì dân chúng chết sống. Phải biết, chốc lát không có miếu đường ngăn được, dân chúng tại tụ tại một đống tu hành giả trong mắt, cỏ rác cũng không bằng. Không có người nguyện ý nhảy vào một cái khác càng lớn hố lửa. Nghĩ đến đây, Lục Thiên Minh càng thêm kiên định mình bấy đục nước quyết tâm. Hắn đứng lên đến đi tới gần, một thanh kéo lấy tên kia Hồng Liên Tông đệ tử tóc. Người cái khác sư bá các sư thúc đâu? Có hay không đơn độc làm việc loại kia? Bởi vì động tác quá đột ngột, người kia cổ bị lôi kéo ken két tiếng vang, cảm giác tùy thời muốn gây mất đồng dạng. Có. Lê Biển Ước sư thúc, giờ phút này đang tại 500 dặm bên ngoài Túc Giao huyện chỉnh đốn, chuẩn bị vây công Lưu Thủy Giản. Vây công Lưu Thủy Giản. Lục Thiên Minh không chút tại Sở Nam đợi qua, nhưng là đã từng nghe qua Lưu Thủy Giản đại danh. Không giống với đại đa số tông môn, Lưu Thủy Giản làm việc từ trước địa thấp, không tranh không đoạt, tại tu hành giới cho đến dân gian đều có không tệ thanh danh. Tuy nói không cường đại, nhưng bởi vì không đắc tội người lại rất được dân tâm nguyên nhân, cũng tồn tại hơn mấy trăm năm. Thấy Lục Thiên Minh sắc mặt khó coi, Cái kia Hồng Liên Tông đệ tử tranh thủ thời gian giải thích nói, Lê Uyển Ước sư thúc so với cái khác sư phụ bối các trưởng bối, nhập môn muộn, cho nên môn hạ đệ tử tương đối ít một chút, thêm nữa Lưu Thủy Giản không nghe chào hỏi, Lê Uyển Ước sư thúc liền xung phong nhận việc, định dùng Lưu Thủy Giản đến rèn luyện dưới tay đệ tử. Người vị sư thúc này, cảnh giới gì? Lục Thiên Minh truy vấn. Thất Trọng Thiên, cùng Dương Chí Hổ, Dương Chí Bưu, Dương Chí Báo ba vị sư thúc đồng dạng cảnh giới. Người kia liên tục không ngừng đáp. Lục Thiên Minh không nói, bắt đầu suy nghĩ đến. Hiện nay Đoan Mục Thành có 3 tên Thất Trọng Thiên cao thủ, chỉ bằng vào Khúc Bạch một người nói, khẳng định đánh không lại. Đây đại nghiệp chưa thủ, sao có thể lựa chọn ngọc nát đâu? Đắn đo suy nghĩ qua đi. Lục Thiên Minh truy vấn, Trần Quý Hồng, bây giờ ở nơi nào? Người kia kinh hồn táng đảm lắc đầu, trưởng môn sư bá từ bước vào Bắc Châu về sau, hành tung một mực đều rất thần bí, đừng nói ta một cái đệ tử tầm thường, đó là rất nhiều cái sư thúc các sư bá, cũng không biết được hắn tung tích. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh biết được hỏi lại không ra cái như thế về sau, liền hướng Ngô Thiết Nhu nhẹ gật đầu. Ngô Thiết Nhu hiểu ý cúi người cười nói, xuất sinh, người mắc tiểu sao? Người kia lập tức khóc tang đứng lên, tốt. Hảo hán, ta không mắc tiểu. Ngô Thiết Nhu đem đối phương nhấc lên, sau đó đưa tay nắm ở bả vai. Không, người nước tiểu rất gấp, gấp đến độ hận không thể bây giờ đang ở nhà xí bên trong. Vừa dứt lời, người kia há mồm liền muốn hô to. Ngô Thiết Nhu tay mắt lanh lẹ, một cái cổ tay chặt đập vào hắn chỗ cổ, cũng đem nâng lên, đi khách đường đằng sau đi. Không nhiều sẽ. Ngô Thiết Nhu đi mà quay lại. Trở về thời điểm, vừa đi vừa dùng một khối khăn lụa lau hắn cái kia đem đại hoàn đao. Làm xong, tiếp xuống đi cái nào? Lục Thiên Minh quả quyết nói, tiêu diệt từng bộ phận an toàn nhất, chúng ta trực tiếp đi cái kia Túc Giao huyện. Ngô Thiết Nhu cùng Khúc Bạch hai người không có dị nghị. Riêng phần mình đeo lên mũ vành khoác rất nhám áo, thừa dịp bên ngoài nhiều người, chuẩn bị kiếm ra Đoan Mục Thành. Rời đi thời điểm, Lục Thiên Minh không đứng ở mặt đường bên trên đánh nhìn. Ngô Thiết Nhu nhỏ giọng hỏi, ngươi đang tìm Đoan Mục Tiêu? Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, hắn là tên hắn tử, ngược lại là không muốn hắn chết. Ngô Thiết Nhu vỗ nhẹ Lục Thiên Minh bả vai, chết hoặc là bất tử là chính hắn quyết định, chẳng lẽ lại hiện tại ngươi như nhìn thấy hắn bị Hồng Liên Tông người khi dễ, sẽ lên đi giúp hắn? Lục Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài, một câu không nói, tiếp tục đi đường. Chương 1644, Hồng Y Quỷ chương 1644, Hồng Y Quỷ Túc Giao huyện bởi vì tới gần Lưu Thủy Giản nguyên nhân, phát triển được coi như không tệ, nghe nói là xung quanh náo nhiệt nhất cùng phồn vinh một chỗ huyện. Đương nhiên, đó là tại Hồng Liên Tông đến trước đó. Lục Thiên Minh ba người tiến vào Túc Giao huyện thời điểm đã là trạm vào tối. Mặc dù còn có thể nhìn thấy một chút lửa đèn, nhưng cả huyện nội thành bầu không khí tương đương kiềm chế. Vừa bước vào thời điểm, cũng là người ta cảm thấy tựa như tuổi xế chiều lão nhân một dạng âm u đầy tử khí. Bất quá, phía Lục Thiên Minh đám người cảm thấy ngoài ý muốn là, bọn hắn thế mà tìm được một nhà đơn sơ khách sạn. Khách sạn là một đôi năm qua 60 lão phu thế mở. Lục Thiên Minh ba người bước vào khách sạn thời điểm, trước bảy lão đầu trên mặt viết đầy kinh ngạc. Lục Thiên Minh tiến lên vừa mới chuẩn bị hỏi tham giá cả. Lão đầu liền dẫn đầu mở miệng nói, người trẻ tuổi, các ngươi không có nghe nói chúng ta Túc Giao huyện đến Hồng Y Quỷ sao? Sao còn chui vào bên trong? Không cần hỏi thăm, Lục Thiên Minh liền biết được đối phương trong miệng Hồng Y Quỷ là cái thứ gì. Hắn suy nghĩ một chút, trả lời, lão nhân gia, chúng ta cũng là từ phía nam chạy nạn tới, thật sự là đi không được rồi, không thể không tại đây Túc Giao huyện ở lại mấy đêm rồi. Các ngươi còn muốn ở lại mấy đêm rồi? Lão đầu nghe vậy kinh ngạc nói. Không đợi Lục Thiên Minh nói chuyện, lão đầu sốt ruột nói, các ngươi mau mau bắt thượng đi, huyện chúng ta thành bên trong những cái kia chưa kịp chạy nạn thành trắng niên, đều bị đám kia Hồng Y Quỷ kéo đi làm lao động tay chân, ba người các ngươi nhìn đến thân thể cường tráng, nếu như bị gặp được à, chỉ định tránh không khỏi. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng xích kiếm. Không quan trọng, ta là kiếm khách, nếu như bọn hắn thật dám làm loạn, ta liền cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Lao đầu sửng sốt, ánh mắt tại trước mặt ba người trên thân khoảng gió xét. Thấy ba người một thân phong trần, xuyên vẫn là người nông dân áo gai, không có nửa điểm giang hồ hiệp khách bộ dáng sau. Có chút trách nói, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, ta đoán chừng các ngươi cũng sẽ dở dưới cái siêu công phu quyền cước, thật cùng những cái này giết người không chớp mắt Hồng Y Quỷ đánh lên, chỉ sợ muốn lưu lại toàn thây đều là hy vọng xa vời. Lục Thiên Minh vốn là đến đánh Hồng Y Quỷ. Ngay sau đó, hắn cũng không cùng lão đầu nhiều dài dòng, ba một cái đập mười mấy lượng bạc vụn tại trên bàn. Sinh tử chính chúng ta phụ trách, lão nhân gia không cần vì bọn ta lo lắng. Lão đầu nhìn xem trên bàn bạc, lại ngẩng đầu ngó ngó Lục Thiên Minh cái kia trương kiên định mặt. Cuối cùng thở dài nói, thôi, dù sao bây giờ cái này thế đạo, chết hoặc là bất tử, đều không phải là cá nhân có thể quyết định. Nói xong, lão đầu chỉ lấy hai lượng bạc vụn, cũng đem còn lại bạc đẩy tới Lục Thiên Minh trước mặt. Lục Thiên Minh có chút kinh ngạc nói, ba người, ít nhất hai gian phòng, với lại chúng ta muốn ở không biết bao nhiêu ngày, lão nhân gia, hai lượng bạc quả thật đủ. Lão đầu cười khổ nói, trốn không thoát đây Túc Giao huyện, bạc lại nhiều có làm được cái gì? Chút tiền đấy, cũng chính là ý tứ, coi như là các ngươi tại ta chỗ này ăn uống ngủ nghỉ phí dụng, về phần nhà ở nhà, không lấy tiền. Trốn không thoát đây Túc Giao huyện. Lục Thiên Minh mặt đầy cổ quái, ba người chúng ta cùng nhau đi tới, không nói nên ngang đi, cũng không bị đến cái gì ngăn cản, càng không nhìn thấy ngươi nói Hồng Y Quỷ, quả thật muốn chạy trốn nói, cũng không phải là việc khó gì à. Vừa nói đến, con mắt xương đỏ lão thái thái từ sau chủ chui ra. Trong tay nàng bưng một chút chất lượng cũng không mới mẻ hoa quả, nghĩ đến là nghe được khách tới, cố ý chuẩn bị. Lão thái thái đi đứng không hiệu nghiệm, đi đường thì nửa người trên lắc lư biên độ, so Lục Thiên Minh cái này thật người quẻ còn một lớn. Nói một tiếng mấy vị khách quan, ăn chút trái cây về sau, liền một mình ngồi xuống cạnh cửa, nhìn chằm chằm bên ngoài bầu trời đêm mà người. đây là ta bạn già, đi đứng sớm mấy năm rơi xuống điểm ma bệnh, đi xa đường nói, đến làm cho người lưng, ngươi nói một chút chỉ chúng ta đây hai cô già dặn múc mèo thân thể, có thể chạy trốn được sao? Lao đầu bất đắc dĩ nói, đây khách sạn nhỏ có chút đơn sơ, cũng không giống có thể kiếm bao nhiêu tiền bộ dáng. Nghĩ đến hai vị lão nhân cũng không có dư thừa tiền bạc thuê xe ngựa, cho nên lúc này mới không thể thoát đi Túc Giao huyện. Lục Thiên Minh vốn muốn hỏi hỏi hai người có hay không nhi nữ, có thể cho nhi nữ đến đón bọn hắn. Lại đột nhiên nghe được ngồi tại cạnh cửa lão thái thái nhỏ giọng gào khóc đứng lên. Còn chưa kịp hỏi thăm tình huống như thế nào đâu, lão đầu liền hung nói, ngươi cả ngày khóc sức mướt làm cái gì? Sự tình đã phát sinh, cái kia chính là sinh tử từ mệnh, vận khí tốt đâu, hai cha con bọn họ còn có thể đến thay ngươi ta bộ xương già này đưa mà, đây nếu là vận khí không tốt, ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, tiết kiệm một chút khí lực, sống lâu hai ngày không tốt sao? Lão thái thái nghe vậy, đưa tay xoa xoa nước mắt, cũng có chút nghiêng người sang, không cho lão đầu nhìn thấy nàng mặt. Bên này lão đầu thấy Lục Thiên Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền giải thích nói, ta đứa con kia cùng tôn tử bị hồng y quỷ trộm tới làm lao động, đã mấy ngày không thấy tin tức, cũng không biết được có hay không mệnh trở về. Nói xong, lao đầu mắt đỏ thở dài, sau đó còn lưng eo công khai đài, mấy vị khách quan, các ngươi ngồi trước biết, ta đi cấp các ngươi làm hai cái món ăn. Lục Thiên Minh nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải cùng Khúc Bạch cùng Nô Thiết Nhu ngốc ngồi tại bên cạnh bàn. Trong lúc đó lại nghe nói lao thái thái nhỏ giọng nức nở, Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới. Một phen giao lưu, Lục Thiên Minh lúc này mới biết được, kỳ thực hồng y quỷ từ phía nam đến tin tức rất sớm đã chuyển đến Túc Giao huyện. Có một bộ phận người khi lấy được tin tức thời điểm liền chạy đi, mà càng nhiều người tức là cảm thấy lưng tựa lưu thủy giản, ôm lấy may mắn tâm lý. Nhưng mà chờ Hồng Liên Tông người chân chính giết vào Túc Giao huyện thời điểm, nhưng không thấy lưu thủy giản những người tu hành kia nhóm đến giúp đỡ, điều này sẽ đưa đến có một phần nhỏ người chưa kịp đào tẩu bị Hồng Liên Tông đám đệ tử kia giết bắt. Mà giống khách sạn đây đối với lão phu thê không có gì sức lao động đâu, Hồng Liên Tông tắc lựa chọn bỏ mặc không quan tâm, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Đây lưu thủy giản cũng không giống chúng ta nghe nói như thế, là cái gì danh môn chính phái a? Nghe xong lão thái thái giảng thuật sau, Khúc Bạch có chút không vui vô một cái mặt bàn. Nô Thiết Nhu tựa hồ xem quen rồi dạng này sự tình, bình tĩnh nói, người cũng tốt, tông môn cũng tốt, tự thân khó đảm bảo thời điểm, ai còn sẽ giống chúng ta đây ba cái đồ đần đồng dạng hướng người khác dối ra viện trợ chi thủ đâu. Khúc Bạch há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Không nhiều biết, lão đầu bưng vài món thức ăn đi ra bếp sau, mặc kệ là thức ăn vẫn là món ăn mặn, đều cùng vừa rồi lão thái thái lấy ra mấy cái kia trái cây đồng dạng, nhìn đến không thế nào mới mẻ. Lục Thiên Minh xuất phát từ hiếu kỳ sau khi nghe ngóng, nguyên lai là đồ tốt, toàn bộ bị đám kia hồng y quỷ đoạt đi. Nghe nói bọn hắn tới hơn 100 người, mỗi ngày ăn đồ vật, đều để bắt những cái kia khổ lực nhóm đưa đi. Phàm là có không mới mẻ đồ vật, khổ lực nhóm một trận đánh đập là tránh cũng được. Cho nên nha, còn ở lại chỗ này Túc Giao huyện sống tạm dân chúng địa phương nhóm, có thể có chút ăn cũng không tệ rồi, chỗ nào còn tại ư tiến vào trong bụng có thể hay không sinh bệnh. Lão nhân gia, nghe ngươi nói như vậy, đám kia hồng y không có quỷ ở tại Túc Giao huyện. Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Lão đầu lắc đầu nói, người ta nói chúng ta cùng gia súc đồng dạng bẩn, nơi nào sẽ cùng chúng ta trụ cùng nhau. Nói đến, hắn vừa chỉ phía tây. Bọn hắn giờ khắc này ở Lưu Thủy Giản Sơn môn chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, nhìn dạng như vậy là không có ý định buông tha Lưu Thủy Giản. Chương 1645, giả trang cái gì đại hiệp, chương 1645, giả trang cái gì đại hiệp biết được Lễ Biển Đức đặt chân địa phương sau. Lục Thiên Minh liền lại không có cùng vậy đối lão phu thê giao lưu. Không phải hắn hiện thực, mà là sợ hãi. Hắn sợ nghe được càng nhiều bi thương sự tình về sau, sẽ nhịn không được cho ra hứa hẹn. Hứa hẹn chốc lát cho ra, liền sẽ mang cho lão phu thê tân hy vọng. Mà tại thiên hạ này đại loạn thời điểm, thất vọng thường thường muốn so hy vọng tới càng nhanh sớm hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Khúc Bạch điểm tâm không ăn liền ra cửa. Trong ba người hắn là duy nhất thất trọng thiên. Từ hắn đến tìm hiểu địch tình, phong hiểm thấp nhất. Lục Thiên Minh cùng Ngô Thiết Nhu tắc lưu tại khách sạn bên trong, ăn cái kia mang theo một chút mùi hôi thiêu bát cháo. Trong lòng nhớ thương Khúc Bạch an nguy, Lục Thiên Minh chỉ được một chén nhỏ. Giống cái kia kén ăn ngoan đồng ngụm nhỏ đi miệng bên trong đưa. Ngô Thiết Nhu thì phải không tim không phổi cỡ nào, cũng không chê bát cháo bên trong mùi hôi thiêu, một cái liền xuống đi nửa bát, ăn đến quên cả trời đất. Cuối cùng miễn cưỡng đem một nồi bát cháo đều ăn sạch sẽ. Đi ra làm việc, không cần sầu mi khổ kiểm, dễ dàng mang đến vận rủi. Nô Thiết Nhu dùng ngón nút lấy ra trong kẽ răng rau quả, không có bỏ được ném, đầu lưỡi một quyển, lại đưa vào trong miệng. Lục Thiên Minh thấy trong dạ dày rời sông lấp biển, vội vàng đem đầu lệnh ra mở. Cái kia Lê Biển Nước có bao nhiêu lợi hại, chúng ta cũng không rõ ràng, lo lắng Khúc Minh không phải bình thường sao? Nô Thiết Nhu đem bị đầu lưỡi liếm qua ngón nút tại trên chân bàn cọ sát, tiếp lấy nghiêm túc nói, Khúc lao đệ cái này người, đừng nhìn tướng mạo trung thực, kỳ thực không nốc không nốc, ngươi yên tâm trăm phần đó là. Lục Thiên Minh liếc mắt nhìn lại, ngươi là so ta sớm quen biết Khúc Minh đâu? Vẫn là nói ngươi đối với cái kia Lê Biển Ước thực lực có hiểu biết, đừng làm đến cái gì đều hiểu đồng dạng. Nô Thiết Nhu cười cười, không có nhiều lời. Thấy Lục Thiên Minh trên mặt không có gì giao lưu dục vọng, Nô Thiết Nhu cũng không nguyện ý nhiệt tình mà bị hờ hững, ngược lại nhìn về phía sau quầy lão đầu. Trưởng quỹ, có thể nói, có thể hay không lại cho ta đun một nồi? Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy lão đầu kia mở nhạt trong đôi mắt giản mua lóe qua một vẻ kinh ngạc. Thế là hắn thuận theo đối phương ánh mắt nhìn, chỉ thấy ngoài cửa đi tới hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Hai người mặc một thân vừa vặn khảo cứu bạch đi váy, ngực còn dùng tơ bạc treo lên nước chảy hai chữ. Bất quá, và áo viền dưới nhiễm bùn đất, chỉ sợ cũng đi đường mệt mỏi đuổi tới nơi này. Trưởng quỹ, đến hai bát mì đầu, nhiều hơn chút thịt. Còn không có vào cửa, cái kia tướng mạo có ba phần tuấn tú tuổi trẻ nam tử liền mở miệng hô. Khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử tắc không nói một lời, nhấc chân vượt qua cánh cửa. Vừa mới đi vào, nhìn thấy có hai cái xuyên áo gai thanh tráng niên ngồi tại khách đường bên trong. Hai người trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hẳn là đang kỳ quái vì cái gì còn có người sẽ chạy tới Túc Giao huyện. Bất quá, bọn hắn cũng không có bất kỳ muốn hỏi thăm ý tứ, tự lo tìm cái dựa vào nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống. Đừng nhìn chằm chằm người ta nhìn, không lễ phép. Lục Thiên Minh đưa chén nước trà tại Ngô Thiết Nưu trước mặt. Ngô Thiết Nưu hậm hực quay đầu lại, suy nghĩ một chút, đổi được Lục Thiên Minh phía cạnh, chỉ dùng bên cạnh ánh sáng dò xét hai người kia đồng thời. Nói khẽ, nữ tử kia lớn lên trắng trắng mềm mềm, không xem thêm hai mắt, không phải lộ ra càng không lễ phép. Lục Thiên Minh khẽ miệng khẽ động, một lát sửng sốt một chữ đều không biết xuất đến. Nặng nghề của diện, tại lao đầu đem mặt bưng quá khứ về sau bị đánh phá. Trưởng quỹ, ngươi thì này, giống như thối, còn không có động đũa. Tuổi trẻ nam tử liền nhíu mày. Lao đầu hiển nhiên có chút kiêng kỵ đây đối với nam nữ trẻ tuổi thân phận. Vội vàng túi đầu không lưng giải thích nói, mới mẹ nguyên liệu nấu ăn đều bị đám kia hồng y quỷ trinh thu, bây giờ có thể để đám khách nhân có cả lăm, đã là đem hết khả năng. Nghe được lời này, nam tử trẻ tuổi kia trên mặt vừa hiện ra phẫn nộ, thoáng qua biến mất. Vì sao tình huống sẽ như thế nghiêm trọng? Tuổi trẻ nam tử kinh ngạc nói. Lao đầu nói ngắn gọn, đơn giản đem Túc Giao huyện phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Vậy đối nam nữ trẻ tuổi nghe xong về sau, thật lâu đều không có hoàn hồn. Cuối cùng vẫn là nữ tử gõ bàn một cái, ra hiệu nam tử động đũa. Lay hai cái. Tuổi trẻ nam tử hiển nhiên ăn không quá quen. Ba đem đũa đập vào trên mặt bàn. Sau đó phẫn nộ nói, Hồng Liên Tông đám này xuất sinh, quá không phải đồ vật. Nữ tử nghe vậy hung hăng trừng nam tử liếc mắt. Có đây tính tình, tìm Hồng Liên Tông người phát đi, ở chỗ này khoe khoang cái gì? Nam tử rõ ràng so sánh tôn trọng nữ tử. Ngay sau đó liền xương đánh quả cả đồng dạng không có khí thế. Chờ đối phương chậm rãi tiếp tục ăn mặt sau, nam tử nhỏ giọng nói, sư tỷ, chúng ta viện binh không có cầu đến, Hồng Liên Tông lũ xuất sinh cũng đã tại dưới chân núi đặt chân, nên làm cái gì? Nữ tử nghe vậy trên tay đũa cứng một cái trước mắt, chốc lát sau trả lời, ăn no, uống đã, trở về đồng lưu khe nước cùng tồn vong. Hồng Liên Tông ngăn ở sơn môn chỗ, chúng ta chỉ sợ là trở về không được a. Nam tử sốt rồi nói, đi không quay về, liền giết trở về. Nữ tử bình tĩnh nói, đám kia hồng y quỷ, kém nhất đều là bên trong tam cảnh, chỉ bằng hai người chúng ta muốn xông vào, chỉ sợ là đến chết sơn môn đều nhìn không thấy a. Nam tử nản lòng nói, nghe được lời này, nữ tử thật dài lông mi không thể khống chế run lên đứng lên. Nàng không gấp nói, đi miệng bên trong đưa mấy ngụm biến vị mì sợi sau. Lúc này mới nói, vô luận như thế nào, chúng ta liều mạng cũng muốn nhìn liếc mắt bản thân sơn môn, nhìn một chút lưu thủy giản chữ vàng bảng hiệu. Nàng nói đến rất kiên định, có một loại khẳng khái chịu chết quyết tuyệt. Nam tử tựa hồ bị sư tỷ cảm xúc lây, sướng sốt một lát sau, đột nhiên đập đến ngực vang động trời. Đã sư tỷ đã hạ quyết định, vậy ta Trần Thành thừa định thể sống chết đi theo. Vừa dứt lời, Ngô Thiết Nưu thật sự là không kèm được, phốc cười ra tiếng. Lục Thiên Minh vừa mới chuẩn bị đưa tay đi che Ngô Thiết Nưu miệng, đã không kịp. Người cười trái trứng. Trần Thành thừa đỗng nhiên đứng lên đến, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Ngô Thiết Nưu nhìn hai bên một chút, cuối cùng chỉ mình. Người đang nói ta? Không nói ngươi nói ai? Khách này đường bên trong, còn có người thứ hai đang cười. Trần Thành thừa nói đến, đưa tay đặt ở eo bên trong kiếm thanh bên trên. Ngô Thiết Nưu nhíu mày, sao? Quản thiên quản địa, còn quản người khác đi đành dám. Ta không thể cười. Trần Thành thừa hung hăng trừng đem tới, ngươi là cười là khóc, ta mặc kệ, nhưng là ngươi đối ta cười, ta liền có ý kiến, làm gì, so tay một chút. Tên ngươi một cười, ta tự nhiên muốn đối ngươi cười. Nô Thiết Nưu cũng đứng lên đến. Bất quá hắn không có đụng mình bình khí, mà là thuận một chi vừa rồi cật hy phạn dùng đũa. Ngươi đặc đương, chào phúng ta. Trần Thành thừa bạo nộ, trên lưng bảo kiếm rút ra ba tấc, xem ra rất có cùng Nô Thiết Nưu liều mạng ý tứ. Có thể vừa mới chuẩn bị rời đi chỗ ngồi, cánh tay liền được một cánh tay ngọc nhỏ dài nắm lấy. Sư đệ, không thể náo sự. Thế nhưng là sư tỷ, cái này lớp người quê mùa hắn. Trần Thành thừa nói còn chưa dứt lời, nữ tử cũng đứng lên đến. Nàng đem Trần Thành thừa nắm vào sau lưng, lễ phép hướng Ngô Thiết Nưu thi lễ một cái. Vị đại ca kia, ta sư đệ này không hiểu chuyện, mong rằng ngài không cần để ở trong lòng. Tiểu nữ tử yên lông mày, ở chỗ này thế sư đệ trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Ngô Thiết Nưu đôi mắt tại yên lông mày trên thân nhanh chóng quét qua, lập tức phi thường giang hồ khí hơi thở ôm quyền nói, việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Nói xong, Ngô Thiết Nưu liền đem trên tay đũa thả trở về. Nào biết vừa mới ngồi xuống, liền nghe Trần Thành thừa tiểu tử kia thầm nói, lưng đem đại hoàn nào, giả đại hiệp hù dọa ai đây? Có bản lĩnh giống Nam Hải kiếm tiên khúc bạch như thế, đi giết này chút hồng ý quỷ. Ngươi câm miệng cho ta. Tiên lông mày quát lớn, lập tức lại hướng Lục Thiên Minh bên này không có ý tứ nhẹ gật đầu. Chương 1646, Thu Lương chương 1646, Thu Lương bên kia Trần Thành thừa cùng Yên Long mày lần nữa ngồi xuống về sau, ngược lại là lại không nói nhiều. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ nhìn về phía Ngô Thiên Nưu. Ta nói ngươi cùng một người trẻ tuổi so đo làm gì tình? Ngô Thiết Nưu không có cái gọi là lắc lắc đầu, đây không phải đợi nhảm chán sao? Nói đến, hắn liếc mắt một cái bên ngoài, đường đi bên trên rất quẩn cũ kẽ, ngay cả cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Muốn hay không chúng ta quá khứ quang minh thân phận, để bọn hắn đi theo ta? Ngô Thiết Nưu đột nhiên hỏi. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói, chúng ta tự thân khó đảm bảo, còn mang theo bọn hắn, không phải vướng nhiễu sao? Không phải, ngươi gia hỏa này bình thường thật trượng nghĩa à, làm sao lúc này trở nên như thế lần máu lạnh? Nô Thiết Nhu kỳ quái nói. Lục Thiên Minh phản bác, ngươi bình thường không phải cũng rất không có chính hình, làm sao đột nhiên thật tình như thế? Nô Thiết Nhu lén lén liếc liếc mắt Thiên lông mày, sau đó dùng tay che khuất miệng, đem âm thanh ép tới thấp hơn. Cô nàng kia non nớt, chết rất đáng tiếc. Lục Thiên Minh ngơ ngẩn. Chốc lát sau hỏi, ngươi ẩn cư núi rừng thời điểm, trong núi ngay cả cái thôn cô đều không có. Nô Thiết Nhu nhếch miệng, cái kia có thể so sao? Hai người một trận nói thầm, cho chuyện đang hăng say đâu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến bánh xe vượt trên đường cái âm thanh, lộc cộc, nghe xong liền tốt có mấy chiếc. Sau quầy khách sạn lao đầu đột nhiên sốt ruột đứng lên, hắn vòng qua quầy hàng, hướng Lục Thiên Minh đám người hô to, khách quan nhóm, các ngươi mau tránh đứng lên, Hồng Ý Quỷ đến thu lương thực. Lục Thiên Minh cùng Nô Thiết Nhu ngược lại là không sợ, thu lương thực loại chuyện nhỏ nhặt này, Lê Biển Ước tuyệt đối sẽ không tự thân đi làm, bình thường Hồng Liên Tông đệ tử cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Ngược lại là Lưu Thủy Giản Yên lông mày cùng Trần Thành Thừa, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trần Thành Thừa lại đưa tay khoác lên kiếm thanh bên trên, rất có cùng Hồng Liên Tông liệu mạng ý tứ. Yên lông mày tắc lộ ra rất do dự, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Nô Minh, đi, những này phổ thông Hồng Liên Tông đệ tử, giết đến tận mấy cái cũng không có ý gì, cũng không nên ở chỗ này bại lộ. Lục Thiên Minh một ngựa đi đầu đứng sắp nổi đến, cũng đem trên bàn bát đũa các thứ cầm trong tay. Nô Thiết Như học theo, đi theo Lục Thiên Minh tiến vào bếp sau. Mau tránh đứng lên hai vị, những cái kia Hồng Y Quỷ nếu là nhìn thấy các ngươi trên thân mặc Lưu Thủy Giản quần áo, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Lão đầu thấy Yên lông mày đám người còn tại xoắn xuýt, tận tình khuyên bảo nói. Yên lông mày cuối cùng cắn răng một cái, dắt lấy Trần Thành Thừa, cũng đi theo tiến vào bếp sau. Lục Thiên Minh cùng Nô Thiết Nhu vừa cầm chén đũa phóng tới bếp lò bên trên, vừa quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Yên lông mày cùng Nô Thiết Nhu tiến đến. Nô Thiết Nhu hơi suy nghĩ một chút, lập tức như cái ngoan đồng đồng dạng, siêu một tiếng, lẻn đến màn cửa chỗ, chiếm trước có lợi địa hình. Cái kia Trần Thành Thừa cũng không cam chịu yếu thế, Nô Thiết Nhu chiếm bên phải, hắn liền chiếm bên trái. Vốn là không nhiều lắm địa, hai người cánh tay tự nhiên mà vậy liền sát bên cùng một chỗ. Nô Thiết Nhu cố ý dùng chân dò đỉnh đỉnh Trần Thành Thừa cánh tay. Người sau cũng không yếu thế, mão đủ khí lực cùng Nô Thiết Nhu dây dưa đến cùng. Ai? Yên lông mày bất đắc dĩ thở dài đồng thời, đem ánh mắt rời về phía sau lưng Lục Thiên Minh. Lục Thiên Minh ép mũ bảnh, đi thẳng tới Nô Thiết Nhu sau lưng. Đừng lên tiếng, nhìn tình huống làm việc. Lục Thiên Minh nhắc nhở. Nô Thiết Nhu cười hắc hắc. Tôi trò đột nhiên thu lực, kém chút để đã mất đi chèo chống Trần Thành Thừa quăng cái ngã gục. Trần Thành Thừa đang muốn tìm Nô Thiết Nhu lý luận, bên ngoài bánh xe âm thanh im bặt mà dừng. Ba người thông qua màn cửa khe hở chỗ nhìn lại, nguyên lai là xe ngựa đứng tại khách sạn trước. Mã Thúc, bây giờ lương thực chuẩn bị xong chưa? Có một thân tài gầy yếu trung niên nam nhân hỏi. Khách sạn lao đầu nhẹ gật đầu. Cô biết từ nơi hẻo lánh chỗ đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngũ cốc kéo đi ra. Trung niên nam nhân xách trên tay thử một chút, lập tức khổ mặt nói, Mã Thúc, cân lượng không đủ a. Khách sạn lao đầu bất đắc dĩ nói, Vương huynh đệ, chúng ta hai lão thật sự là không bỏ ra nổi càng nhiều đến, những này đều vẫn là ta từ phụ cận đồng hương nhóm trong phòng vơ vét đến. Trung niên nam nhân nhìn một chút phía sau lưng còn xuống lao đầu, lại nhìn liếc mắt bên cạnh bàn đi đứng không tiện lao thái thái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vậy ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nói đến, hắn liền chuẩn bị đem cái kia túi ngũ cốc khiêng đến trên xe ngựa. Nào biết lao thái thái đột nhiên thất tha thất thểu đi tới cửa, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói, Vương huynh đệ, con ta cùng ta tốt tử gần nhất được không? Xem chừng là thực sự quá tưởng niệm nhi tử cùng tôn tử nguyên nhân, nàng lộ ra có chút kích động. Trung niên nam nhân lắc đầu, ta cũng không có cơ hội có thể nhìn thấy bọn hắn, nhưng là mời nhị lao yên tâm, có cơ hội nói ta nhất định sẽ đi tìm bọn hắn. Không có đạt được nhi tử cùng tôn tử hạ lạc, lao thái thái lộ ra càng kích động. Nàng vậy mà đi ra đại môn, nắm lấy trung niên nam nhân cánh tay. Vương huynh đệ, ngươi cần phải để ở trong lòng à, ngàn vạn không thể không coi ra gì, chúng ta lớn tuổi, cũng chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không thể. Nói còn chưa dứt lời, trung niên nam nhân kia liền hất ra lão thái thái tay. Ngươi tranh thủ thời gian đi bảo, không nên gây chuyện, nếu không. Nhưng mà đã chậm. Áp xe ba tên Hồng Liên Tông đệ tử đã phát hiện bên này dị thường, cũng bước nhanh tới. Chuyện gì xảy ra? Có một thân thể có chút mập mạp Hồng Liên Tông đệ tử, đôi tay vòng ngực chán ghét nhìn qua trung niên nam tử. Người sau vội vàng trả lời, tiên tôn, không có việc lớn gì, lão nhân gia nhàn rỗi nhàm chán, cùng ta trò chuyện hai câu mà thôi. Ba. Cái kia mập mạp đệ tử xuất thủ phi thường đột nhiên, một bạt thai quan tới, trực tiếp đem trung niên nam tử quạt ra ngoài hơn một trượng xa. Lão tử để cho các ngươi trò chuyện đến, tranh thủ thời gian làm chính sự. Miệng đầy là huyết trung niên nam tử căn bản không dám kêu gọi, nhanh chóng bỏ lên đến về sau, liền muốn đi trên xe ngựa leo. Chờ một chút. Đột nhiên, mập mạp đệ tử sau lưng một cái thon gầy nam tử kêu dừng trung niên nam tử. Hắn đầu tiên là nhìn một cái khách sạn chưa bài, tiếp lấy ngược lại hướng lao thái thái hỏi, các ngươi nếu là mở khách sạn, vậy nhất định chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đi, mới mẻ rau quả cùng loại thịt, có hay không? Nghe xong lời này, lao đầu và lao thái thái mặt đều giò liếc. Lúc này nếu là có, lấy ra còn có thể tránh cho tai họa. Nếu là không có, vậy liền nói không chính xác. Nhưng mà bọn hắn lại không dám lừa gạt mấy cái này Hồng Ý Quỷ. Chỉ thấy lao đầu ba một tiếng quỷ trên mặt đất. Sau đó tội nghiệp nói, tiên tôn, mới mẻ rau quả cùng loại thịt, đã sớm đoạn thay cho, thực không dám dầu dếm, chúng ta hiện tại ăn đồ ăn, toàn bộ đều đã biến chất. Cái kia thon gầy nam tử như mày, không cần ở trước mặt ta khóc thảm, các ngươi những sâu kiến này ăn cái gì, ta cũng không để ý, ta chỉ để ý ngươi đến cùng có gạt ta hay không. Nói đến, Thon gầy nam tử hướng bên cạnh mập mạp đệ tử chép miệng. Đi vào siêu, nếu như lục soát có mới mẹ nguyên liệu nấu ăn. Hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía vậy đối lao phu thê. Vậy liền đem bọn hắn đều giết. Lời này vừa nói ra, bao quát trung niên nam tử ở bên trong những cái này khổ lực, toàn bộ đều quăng tới đồng tình ánh mắt. Đi theo đám này hồng ý quỷ làm mấy ngày sự tình. Bọn hắn rất rõ ràng, vô luận có thể hay không lục soát đồ vật. Đây đối với lao phu thê tính mạng, đều phải bỏ ở nơi này. Chương 1647, Kỷ Kinh tứ tọa chương 1647, Kỷ Kinh tứ tọa nhưng là lao đầu và lao thái thái, hiển nhiên còn không biết mình đem đứng trước loại nào tao ngộ. Lao đầu kia thậm chí còn đang lo lắng bếp sau bên trong mấy vị khách nhân. Ngay sau đó lại nài nỉ, tiên tôn, thật không có cái gì các ngươi có thể để ý đồ vật, xin mời tiên tôn lưu con đường xuống a. Đương nhiên, hắn cũng biết có một số việc không thể làm, là muốn ném mặt nhỏ, cho nên chỉ dám tại trên miệng cầu khẩn. Thân thể vẫn là thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Thon gầy nam tử liếc mắt chừng đến, lao đầu lập tức không có âm thanh. Sư đệ, siêu cẩn thận một chút, cũng không nên bỏ lỡ bất kỳ nơi nhỏ lánh. Nói đến, hắn tiến vào trong tiệm, đi phụ cận trên bàn như vậy ngồi xuống, gõ cái chân bắt chéo bắt đầu dò xét khách đường. Cái kia mập mạp đệ tử lên tiếng, treo cổ quái ý cười, bắt đầu ở khách đường bên trong đi dạo đứng lên. Hắn đầu tiên là đi đến giá rượu từ trước. Trên kệ rượu hơn phân nửa đều là không, chỉ phía dưới cùng nhất có vài hũ rượu. Mập mạp đệ tử xoay người nắm lên một vò, mở ra cái nắp hít hà sau, hỏi: "Sư minh, rượu này có tính không mới mẹ đồ chơi?" Thon gầy nam tử khoe miệng nhẹ cười, "Rượu loại bậc này, càng tồn càng thơm, không có đổi chất nói một cái, đương nhiên xem như mới mẻ." Nói đến, hắn trêu tức nhìn một cái quỷ trên mặt đất lao đầu. Lao đầu trong lòng lộn bột một tiếng, lập tức minh bạch, mấy cái này hồng ý quỷ, căn bản liền không có liền để bọn hắn sống ý tứ. Thế là, hắn bắt đầu phát run, run giống như là tại run dậy. Tìm tiếp, trên xà nhà a, dưới đáy bàn a, cũng không muốn buông tha. Thon gầy nam tử âm thanh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Cái kia mập mạp đệ tử nhẹ gật đầu, lập tức nhảy lên một cái. Càng đem cái kia hơn 200 cân thân thể treo ở trên xà nhà, bếp sau màn cửa chỗ. Trần Thành Thừa nắm chặt kiếm thanh tay tràn đầy mồ hôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Yên Long Mày, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hỏi thăm. Yên Long Mày cũng khó khăn vô cùng. Bên ngoài có ba cái hồng y quỷ, chỉ dựa vào hai người bọn họ, hiện tại ra ngoài đó là cái chữ tử. Thật làm như vậy nói, đừng nói nhìn thấy lưu thủy giản biển chữ vàng, chỉ sợ là ngay cả khách sạn này đều ra không được. Trong suy tư, nàng liếc qua đứng tại màn cửa bên tay phải hai người, phát hiện cái kia hai cái lớp người quê mùa cách ăn mặc ra hỏa, biểu lộ đều phi thường bình tĩnh. Lục Thiên Minh cảm nhận được Yên Long Mày ánh mắt, ghé mắt trông lại. Gần như thế khoảng cách, vũ vành rất khó tái khởi đến che chắn tác dụng. Bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ ràng Lục Thiên Minh ngay mặt Yên Long Mày, con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức há hốc mồm, nhìn qua là muốn hỏi thăm thứ gì. Lục Thiên Minh tay mắt lanh lẹ, đưa tay che Yên Long Mày miệng, đồng thời một cái tay khác dò xét chỉ khoác lên trên đôi môi, làm cái im lặng động tác. Yên Long Mày sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần đỏ mặt nhẹ gật đầu. Nô Thiết Nưu đương nhiên cảm nhận được sau lưng động tĩnh, gặp lại sau Yên Long Mày một mặt thẹn thùng, mà Lục Thiên Minh tay lại che ở hắn bên miệng. Lúc này liền liếc Lục Thiên Minh liếc mắt, phảng phất tại nói, ngươi cái có da có thất người, cái này cũng muốn cùng ta đoạn. Lục Thiên Minh trở về lấy bất đắc dĩ mỉm cười, lần nữa đem ánh mắt từ màn cửa khe hở chỗ thấu qua. Sư Minh, giống như không có gì có thể lấy ăn đồ vật. Khách đường bên trong, mập mạp đệ tử đã đem lầu một vòng vo một vòng. Cái kia thon gầy nam tử nghe vậy giọng điệu mang theo trách nói, bếp sau à, về phía sau chủ nhìn xem, đây cũng không nghĩ đến, bị bản thân sư Minh trách cứ. Mập mạp đệ tử trong lòng bị khuất, có thể lại không dám nổi giận, chỉ hung hăng róc xương lóc thịt liếc mắt quỷ trên mặt đất lao đầu. Sau đó, hắn mở rộng bước chân, liền chuẩn bị sau khi tiến vào chủ. Một màn chi cách đằng sau, Trần Thành Thừa cùng Yên Long Mày khẩn trương đến tay đều run lên đứng lên, nhưng hai người đều không có lùi bước ý tứ. Hai người liếc nhau, bắt đầu chậm rãi co rúm trên lưng bội kiếm. Nhìn dạng như vậy, là muốn tại màn cửa bị sốc lên trong nháy mắt, cho cái kia mập mạp đệ tử tới một cái xuất kỳ bất ý, nhưng mà chờ bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm rút ra, chuẩn bị động thủ thời điểm, đứng tại bên phải Ngô Thiết Nưu, trong lúc bất chợt mắng một câu, "Đi mẹ ngươi." Nương theo lấy câu này thô tục, Ngô Thiết Nưu đã nhô ra một tay, răng rắc một tiếng vang lên. Màn cửa bên kia mập mạp đệ tử phản ứng đều không có, cổ trong nháy mắt đứt gãy, vài một tiếng liền nằm ở trên mặt đất. Trần Thành Thừa cùng Yên Long Mày nẹn họng nhìn chân chối nhìn đem đi qua, lại chỉ thấy màn cửa nhoáng một cái, Ngô Thiết Nưu đã không thấy bóng dáng. So với bọn hắn hai cái càng khiếp sợ, là khách đường bên trong ngồi tại bên cạnh bàn thon gầy nam tử. Thân là cao cao tại thượng tiên tôn, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày, tại một gian đơn sơ trong khách sạn, mình sư đệ sẽ gặp người độc thủ. Hắn càng không nghĩ đến, kế tiếp sẽ là chính hắn. "Mẹ ngươi, các ngươi tu hành mục đích chính là vì khi dễ tay không tấc sắt dân chúng. Có bản lĩnh cùng lão tử so chiêu một chút." Nô Thiết Nưu quát to một tiếng, thoáng qua liền xuất hiện ở thon gầy nam tử trước mặt. Người sau thậm chí còn không thể nắm tay đặt ở kiếm thanh bên trên, liền bị Ngô Thiết Nưu bàn tay lớn bắt lấy đỉnh đầu. "Bành!" Nô Thiết Nưu đem đối phương đầu đánh tới hướng mặt bàn. Ăn bàn thoáng qua vỡ vụn. Nô Thiết Nưu vẫn còn không buông tay, miễn cưỡng đem thon gầy nam tử đặt tại trên mặt đất. "Nói chuyện làm việc như vậy không thèm nói đạo lý, ta cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, cái này cũng không được à. Ngươi, ngươi." Thon gầy nam tử há to miệng, sợ hãi đã từ trong đôi mắt tràn ra ngoài. "Ngươi cái gì ngươi? Cho lão tử chết." Nô Thiết Nưu bỗng nhiên một lần phát lực. Khách đường bên trong phảng phất có dưa hấu nổ tung, trên mặt đất lập tức đỏ rực trải rộng ra một mảnh. Còn lại cái kia Hồng Liên Tông đệ tử, cách tương đối khá xa. Hắn đã có quay người chạy trốn cơ hội, nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Nô Thiết Nhu một cái lên xuống, ngăn ở một tên sau cùng Hồng Liên Tông đệ tử trước mặt. Người sau vừa há mồm muốn nói gì, Nô Thiết Nhu liền nâng lên một trường vô đem mà đi. Ầm ầm. Người nện ở trên mặt tường âm thanh, giống như là trời nắng rơi xuống sấm sét. Khi huyết thủy từ mặt tường chảy đến mặt đất thời điểm, khách sạn đối diện phòng ở ầm vang sụp đổ, đem một tên sau cùng Hồng Liên Tông đệ tử thi thể vùi lấp. Một đám cổ lực ngây ra như phỗng nhìn qua giống như thiên thần Nô Thiết Nhu. Trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng mà Nô Thiết Nhu đối mặt Hồng Liên Tông đệ tử thời điểm mặc dù hung thần ác sát, nhưng đối diện với mấy cái này dân chúng bình thường thì lại có vẻ dị thường hòa ái. Chỉ thấy hắn mỉm cười chỉ chiếc thứ nhất trên xe ngựa ngũ cốc, đem cái kia túi ngũ cốc lưu lại, các ngươi nên chạy trốn, liền chạy mệnh đi thôi. Ba cái áp xe hồng ý quỷ đã chết, trong huyện thành đã không có bất kỳ trở ngại nào. Khổ lực nhóm nhau nhau hướng Nô Thiết Nhu quỳ lạy, đem cái kia túi ngũ cốc lưu lại về sau, vội vàng hấp tấp lái xe rời đi. Cổng Lục Thiên Minh thăm dò nhìn một cái Xuân Phong đắc ý Nô Thiết Nhu. Nô Minh, ngươi thủ đoạn có phải hay không quá tàn bạo chút, đem hai cái lao nhân ra đều dọa cho choáng. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Nô Thiết Nhu nhìn nhìn đứng tại Lục Thiên Minh bên cạnh yên lông mày, vô ý thức vào đầu nói, ta đây không phải muốn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện sao? Nhất thời liền không có cân nhắc quá nhiều. Yên lông mày nghe vậy trên mặt một trận thẹn thùng, còn chưa kịp nói cái gì, Trần Thành Thừa đột nhiên từ nàng bên cạnh thân thoát ra, tiếp lấy bịch một tiếng quỳ gối Nô Thiết Nhu trước mặt. Tiền bối, mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần để ở trong lòng. Nói xong, hắn bỗng nhiên ôm lấy Nô Thiết Nhu bắt đuổi, cũng không đợi người sau có hành động, hắn tiếp tục đoạt nói, tiền bối, ngài không những không thể trách ta, còn muốn mau cứu ta Lưu Thủy Giản, ta Trần Thành Thừa, đời này đó là người châu ngựa. Nô Thiết Nhu xấu hổ kéo kéo khoe miệng, không những cùng còn muốn bốn chữ này, là ngươi như vậy dùng sao? Trần Thành Thừa không có chút cảm giác nào lấy xấu hổ, hắn đột nhiên đưa tay chỉ yên lông mày, tiền bối, ngươi nếu là đã cứu ta Lưu Thủy Giản, ta đáp ứng ngươi, nhất định đem sư tỷ gả cho ngươi. Nô Thiết Nhu ngẩng đầu, bất lực nhìn về phía Lục Thiên Minh. Lục Thiên Minh giả bộ như không nhìn thấy, quay người trở về khách sạn. Chương 1648, giải quyết căn nguyên. Chương 1648, giải quyết căn nguyên. Ngươi là Lục Thiên Minh Lục đại hiệp sao? Lục Thiên Minh vừa xử lý xong khách đường bên trong thi thể cùng vết máu, bảo vệ ở một bên yên lông mày liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, ngươi làm sao biết quen biết ta? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, yên lông mày trong mắt rõ ràng dấy lên hy vọng ánh sáng. Lục đại hiệp, ngươi đối kháng Liêm Vi dân sự tích, trên giang hồ lưu truyền rộng rãi, dân gian càng là có họa sĩ, dùng ngươi chân dung nuôi sống gia đình đâu. Nói đến, yên lông mày quả thật từ trong ngực móc ra một bức họa đưa tới, chân dung xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Lục Thiên Minh tiếp nhận thời điểm, còn có thể cảm nhận được phía trên nhiệt độ thừa. Hắn triển khai xem xét, vẽ đến xác thực cùng mình có 5-6 phần tương tự. Đặc biệt là nơi bả vai một cao một thấp tư thái, đơn giản cùng hắn trong hiện thực không có gì khác nhau. Giấy vẽ dưới góc phải, còn có một chuỗi văn tự, đại sở kiếm hiệp, Lục Thiên Minh. Bức họa này giống, bao nhiêu tiền bán? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Nghe nói lời ấy, Tiên lông mày mặt lộ vẻ xấu hổ, chi ngô đạo, nam. 50 cái tiền đồng tử. Lục Thiên Minh tay run run, chân run kém chút rơi trên mặt đất. Ho nhẹ hai tiếng sau, hắn đem giấy vẽ xếp lại, trả lại cho Yên lông mày. Ta cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa sự tình, không gọi được kiếm hiệp hai chữ. Lục Thiên Minh có chút gánh không được Yên lông mày cái kia sùng bái cường giả ánh mắt, cố ý đem đầu nghiêng về bên ngoài. Thế nhưng là Yên lông mày nơi nào sẽ buông tha hắn, đi vòng một bước ngăn tại Lục Thiên Minh trước mặt sau, đầy mắt mong đợi nói, Lục đại hiệp, ngươi cùng ngươi bằng hữu là tới diệt trừ Hồng Liên Tông, đúng hay không? Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ khó xử, ngươi có biết Hồng Liên Tông cường đại cỡ nào? Yên lông mày lắc đầu, cụ thể có bao nhiêu lợi hại không rõ ràng. Lục Thiên Minh giải thích nói, bọn hắn tông chủ Trần Quy Hồng có bát trọng thiên thực lực, hắn những cái này các sư minh sư đệ thuần một sắc thất trọng thiên, mà phía dưới đệ tử phần lớn đều đã tiến nhập bên trong tam cảnh, ngươi cảm thấy cường đại như thế một cái tông môn là dựa vào mấy người có thể vặn ngã sao? Nghe được Hồng Liên Tông có thực lực như thế sao? Tiên lông mày khuôn mặt nhỏ đều dò liếc, trong lúc nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời. Lục Thiên Minh lại nói, chúng ta chuyến này bất quá là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không cho Hồng Liên Tông sản xuất chút phiền phức, về phần có thể hay không cứu các ngươi Lưu Thủy Giản chỉ có thể nhìn vật khí, với lại cho dù cứu các ngươi Lưu Thủy Giản cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, nên trốn liền trốn, tiếp tục đợi ở chỗ này, hoặc là trở thành Hồng Liên Tông chó săn, hoặc là liền diệt môn. Lục Thiên Minh giọng điệu rất nghiêm túc. Tại loại này loạn thế bên trong, mặc kệ là người cũng tốt, tông môn cũng tốt, chỉ có tự cứu mới có thể gạt ra một điểm không gian sinh tồn. Nếu chỉ nghĩ đến dựa vào người khác, kết cục chỉ có một cái. Yên lông mày an tĩnh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ta biết, nếu có cơ hội chạy trở về khe nước nói, ta nhất định tìm khe suối chủ chuyển đạt ngài đề nghị. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía bên ngoài đang tại đống đá bên trong tìm thi thể Ngô Thiết Nhu. Ngô Minh, ta cảm thấy lấy không cần thiết xử lý quá sạch sẽ. Ngô Thiết Nhu quay đầu trông lại, làm sao nói? Túc Giao huyện chết Hồng Y Quỷ, vô luận chúng ta chuyến này được hay không được, Hồng Liên Tông tuyệt đối sẽ lại phái người đến xem xét, đến lúc đó chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói. Ngô Thiết Nhu nghe vậy suy nghĩ một chút, lập tức đem trên tay hòn đá ném trở về đống đá bên trong. Cũng đúng, tại đi tìm Lê Biển Nước trước đó, chúng ta vẫn là động chức viên lưu tại Túc Giao huyện những người này, mau trốn vong a. Hai người ý nghĩ không như mà hợp. Vừa thương lượng, quyết định lưu lại 17 canh gác hôn mê lão đầu lão thái thái. Bọn hắn tắt một người mang cho một cái, chuẩn bị từng nhà tìm kiếm những cái kia còn chưa rời đi Túc Giao huyện bách tính. Trần Thành Thừa hẳn là muốn theo Ngô Thiết Như lôi kéo làm quen, xung phong nhận việc cùng Ngô Thiết Như một tổ. Người sau mặc dù ghét bỏ hắn, thế nhưng là thời gian eo hẹp, cũng không có nói thêm cái gì. Cuối cùng bốn người chia hai tổ. Lục Thiên Minh mang theo Yên Lông mày, bắt đầu đi khắp hang cùng nó hẻm, tìm kiếm còn có người ở nơi ở chỉ là làm hắn không nghĩ tới là, phần lớn còn để lại đến người, tình huống cùng mở khách sạn vậy đối lao phu thê tương đồng. Cơ hồ đều có người thân bị Hồng Liên Tông bắt lại đi. Những lao nhân này, tại loạn thế bên trong nếu là không có người trẻ tuổi chiếu cố nói, rất dễ dàng liền sẽ chết tại mệt nhọc gian khổ đường xá bên trong. Cho nên đi tầm 10 gia đình sau, Lục Thiên Minh quyết định cải biến kế hoạch, trực tiếp giải quyết căn nguyên chỗ. Trở về khách sạn trên đường, Lục Thiên Minh hỏi thăm về Yên Lông mày một chút có quan hệ Lưu Thủy Giản tình huống. Lúc này mới biết được Lưu Thủy Giản không phải mặc kệ Túc Giao huyện bách tính chết sống, mà là hưu tâm vô lực. Khe suối chủ hạ Không Hải khi biết Bắc Châu đến Hồng Y Quỷ về sau, từng trước tiên tổ chức đội ngũ, từ hắn sư đệ dẫn đội, xuôi nam xem xét. Nào biết gặp Lê Uyển Ước đang mang theo đám đệ tử khắp nơi tản bộ. Song phương phát sinh xung đột, Hạ Không Hải phái đi ra người, liền thừa cái sư đệ ngậm lấy nữa sức lực trở về. Càng là mang về Lê Uyển Ước muốn bắt Lưu Thủy Giản rèn luyện môn hạ đệ tử tin tức, cho nên Hạ Không Hải mới phái Yên Lông mày cùng Trần Thành Thừa xuống núi viện binh. Chỉ bất quá tựa như Lục Thiên Minh muốn như thế, tại tự vệ đều khó khăn tình huống dưới, không có người sẽ tùy tiện thân xuất biệt thủ. Những cái này từng theo Lưu Thủy Giản rất có giao tình tông môn, tự nhiên không có người nào nguyện ý tới một khối chịu chết. Lục đại hiệp, cái kia Lê Uyển Ước có thất trọng thiên thực lực, các ngươi muốn làm sao cùng với nàng đối kháng? Vừa trở lại khách sạn, Yên Lông mày cuối cùng lấy dũng khí hỏi dấu ở trong lòng đã lâu vấn đề. Lục Thiên Minh không có quá nhiều giải thích, chúng ta có chúng ta biện pháp, với lại cũng không nhất định không muốn cùng với nàng đánh nhau chết sống, thực sự không được, chúng ta liền trượt. Nghe nói đây nửa câu nói sau, Yên Lông mày khó nén vẻ mất mát. Có thể song phương không thân chẳng quen, nàng cũng biết Lục Thiên Minh ý nghĩ không có bất cứ vấn đề gì. Đợi không nhiều sẽ. Nô Thiết Như cùng Trần Thành Thừa thất bại tan tác mà quay trở về, còn không có vào cửa đâu. Nô Thiết Như liền nói ra, xem ra chỉ có đem Lê Uyển Ước giết chết, đem những cái kia khổ lực cấp cứu đi ra, huyện thành này bên trong các lão nhân mới bằng lòng rời đi. Hắn cùng Lục Thiên Minh tuy nói thường xuyên cãi nhau, nhưng tại làm quyết định bên trên, rất ít xuất hiện khác nhau. Hai người hợp lại kế, lúc này liền dự định thay cái thân phận. Không Minh nói, để cho chúng ta nghĩ biện pháp lẫn vào đi, đi theo hắn trực đảo Hoàng Long, hắn tạm thời liền không trở lại. Lưu lại một phong thư tại trên quay sau. Lục Thiên Minh ngược lại hướng Ngô Thiết Như nói ra. Người sau nhịn không được chật chật lưỡi, ngươi cái kia người tí hon màu vàng, vẫn thật là dùng rất tốt ta. Lục Thiên Minh liếc Ngô Thiết Như liếc mắt, xích tử là ta bằng hữu, cũng không phải cái gì vật. Nói đến, hắn một ngựa đi đầu, đi ra khách sạn. Ngô Thiết Như cũng không dây dưa, hắc hắc vui lên. Theo sát phía sau, hai người thương lượng thời điểm, cũng không có con Lưu Thủy Giản vậy đối sư tỷ đệ. Vừa nghĩ tới sau đó phải làm sự tình, theo ở phía sau Yên Lông mày cùng Trần Thành Thừa, lộ ra vô cùng khẩn trương. Ngô Thiết Như ngũ giác phi thường linh mẫn, quay đầu an ủi, Yên Lông mày muội muội, chào ngươi sinh đi theo đúng là ta, có ta ở đây, sẽ làm cho ngươi lông tóc không thương. Nói xong, Ngô Thiết Như còn lộ ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất mỉm cười, nhưng hắn gương mặt kia thật sự là cùng xoáy khí chút nào không dính dáng. Chợt nhìn nụ cười kia càng là có mấy phần hèn mọn. Yên Lông mày sợ hãi, vô ý thức liền đi Trần Thành Thừa sau lưng ních lại gần. Ngược lại là nàng vậy sư đệ, lại có chút an dâm nói, tiền bối, vậy ta đâu? Ta ngươi liền mặc kệ sao? Ngô Thiết Như ghét bỏ nhất miệng, ngươi một cái nam nhân, tự cầu phúc a. Chương 1649, Tiêu Hùng chương 1649, Tiêu Hùng tại to lớn Túc Giao huyện lượn quanh gần nửa canh giờ. Bốn người cuối cùng gặp bọn hắn muốn tìm mục tiêu. Nhìn qua phía trước ba chiếc xe ngựa, Ngô Thiết Như chép miệng, vừa rồi ta đã biểu hiện qua, lúc này, giờ đến phiên ngươi đi. Lục Thiên Minh ghé mắt trông lại, ta đối với Yên Lông mày lại không có ý đồ xấu, biểu hiện cái gì kình? Ngô Thiết Như lấy tuổi trò đỉnh một cái Lục Thiên Minh eo hoa, làm việc phải bằng lương tâm, tổng không đến mức ngươi một phần lực đều không ra a. Lục Thiên Minh một cái lảo đảo, quay đầu lại sau tức giận nói, ngươi đây người thật sự là keo kiệt. Ngô Thiết Như không có cái gọi là giang tay ra, ta ngược lại thật ra tưởng tượng Lục đại hiệp ngài đồng dạng đại khí, thế nhưng là không có cái kia tiền vốn a. Lục Thiên Minh lời nhắc cùng Ngô Thiết Như dài dòng, túi đầu kiểm tra trên lưng hai thanh kiếm, sau đó khập khiễng hướng cái kia ba chiếc xe ngựa bước đi. Một mình hắn, không có vấn đề a? Yên Lông mày vô ý thức hỏi. Ngô Thiết Như một mặt u và nói, ta trước đó động thủ thời điểm, ngươi làm sao không quan tâm ta đây? Yên Lông mày mặt lộ vẻ xấu hổ, đành phải ngậm miệng lại. Ngô Thiết Như lại đột nhiên cười một tiếng, yên tâm đi, hắn thân thủ lợi hại đâu, liền mấy cái kia tiểu nhân vật đều không phải là hắn địch. Nghe được lời này, Yên Lông mày sắc mặt buông lỏng. Có thể Ngô Thiết Như lập tức lại nói, ngươi đừng cân nhắc hắn, hắn đã có gia thất, ngươi có thể cân nhắc ta. A, Yên Lông mày nghiêng đầu trông lại, một mặt không hiểu đấu. Một bên khác, Lục Thiên Minh thuận theo đường đi một nửa thời điểm, đứng tại bên cạnh xe ngựa ba tên người áo đỏ liền phát hiện hắn, thấy là cái xuyên áo gai, đi đường đều không lưu loát người què. Ba người cũng không có coi ra gì, chỉ phái trong đó một tên người nhỏ bé tới. Cái kia người nhỏ bé nam nhân đi đường một bước ba dao động, nhìn qua phách lôi đến cực điểm, đi vào Lục Thiên Minh phụ cận sau, hắn ngẩng đầu cực kỳ ngạo mạn nhìn qua Lục Thiên Minh. Người què, thấy thiên tôn, không biết quỳ xuống. Lục Thiên Minh rút kiếm, thu kiếm. Người nhỏ bé nam nhân đầu, tựa như trong mùa hè bị người một đao bổ ra dưa hấu, đỏ thâm tản một chỗ. Lục Thiên Minh dậm trận tại chỗ. Từ thi thể bên trên nhảy tới, bên kia chờ đợi hai tên người áo đỏ, trong lúc khiếp sợ vừa rút kiếm ra đến. Rõ ràng còn xa tại 7-8 trượng bên ngoài Lục Thiên Minh, cũng đã đi tới phụ cận.
Ngươi
là ai? Có một người dọa đến nói chuyện đều tại run rẩy. Lục Thiên Minh một kiếm xuyên tim. Diêm Vương ra bên người tiểu quỷ, phụ mệnh đến đây lấy các ngươi mạng chó. Tiếng nói rơi xuống đất. Hắn trong tay tê kiếm đã đưa về phía một tên sau cùng hồng ý quỷ. Thổi phun một tiếng. Người kia nơi cổ họng thoáng qua tách ra một đóa đỏ tươi hoa.
Ông.
Lục Thiên Minh cổ tay run run, đem xích trên thân kiếm bẩn huyết đánh rơi xuống. Tiếp lấy thanh kiếm vừa thu lại. Đối những cái này trận mắt hốc mồm cổ lực, nói ngay vào điểm chính, ta muốn giết càng nhiều hồng ý quỷ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. Đáp án không cần nói cũng biết. Chờ phản ứng lại về sau, đám người nhao nhao biểu thị nguyện ý phối hợp Lục Thiên Minh. Đương nhiên, bọn hắn hơn phân nửa là bị người sau mạnh mẽ thực lực cùng táo bạo thủ đoạn hù dọa, có chút bất đắc dĩ. Thay quần áo thời điểm, Nô Thiết Nhu có lời oán thán. Tiểu tử ngươi, đâm người thời điểm, cũng không biết bảo vệ dưới bộ quần áo này, nhất định phải đi trên ngực đâm. Nô Thiết Nhu một bên nói, một bên dắt chỗ ngực cái kia rất nhỏ lỗ rách, đi Lục Thiên Minh trước mặt đụng. Ngươi à, bản thân ý thức không nên quá mạnh mẽ, cứ như vậy không đáng chú ý một chỗ khuyết tổn, ai lớn tám con mắt, có thể nhìn ra. Lục Thiên Minh lơ đến nói. Nô Thiết Nhu trừng mắt cặp kia trống đi ra con mắt, chi tiết quyết định thành bại, vạn nhất thật bị phát hiện, người ta không phải uổng phí sức lực. Bị phát hiện lại nói, nương môn chích chích. Lục Thiên Minh không nhịn được nói. Nô Thiết Nhu đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, dâu dài nương môn, ngươi có muốn hay không thử một lần? Nghe nói lời ấy, bên cạnh Trần Thành Thừa cười ha ha. Tiên lông mày tắc đỏ bừng mặt. Hai người một trận đấu võ mồm, ngược lại là giảm bớt những người khác nội tâm tình khẩn trương. Ba cái hồng ý quỷ, tự nhiên do Nô Thiết Nhu cùng Lưu Thủy Giản vậy đối sư tỷ đệ tới giả đóng vai. Lục Thiên Minh tắc tiếp tục mặc áo gai, xen lẫn trong khổ lực bên trong. Đi đến Lưu Thủy Giản trên đường có chút nhàm chán. Nô Thiết Nhu đột nhiên đại mã kim đao đi mau mấy bước, học lên vừa rồi cái kia người nhỏ bé ma quỷ, một bước ba dao động. Thế nào, phách lối không phách lối? Mấy bước qua đi, Nô Thiết Nhu đột nhiên trở lại hỏi. Trần Thành Thừa là Nô Thiết Nhu trung thực cầm giữ đột. Lúc này liền bám đi nói, lại phách lối lại bà khí. Lục Thiên Minh hướng trên mặt đất gắt một cái. Ta hy vọng một hồi lẫn vào đi về sau, ngươi cũng có thể giống bây giờ phách lối như vậy. Nô Thiết Nhu hắc hắc vui lên. Lơ đến nói, có khúc lão đệ đỉnh lấy, ta vẫn là không dám lỗ mãng. Lục Thiên Minh liếc mắt. Nước tiểu tính. Lời này vừa nói ra, lập tức vang lên một trận sung sướng tiếng cười. Khoái hoạt không khí không có khả năng một mực duy trì. Tại xa xa nhìn thấy một cái kia cái liên hoa hình dáng màu đỏ lều bài sau, trên mặt mọi người cảm xúc rõ ràng ngưng trọng đứng lên. Mọi người đừng hốt hoảng, đi vào về sau, chúng ta sẽ hấp dẫn đám kia hồng y quỷ lực chú ý, các ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu đó là. Lục Thiên Minh động viên nói. Thế nhưng, hồng y quỷ có khoảng hơn trăm cái, chốc lát loạn đứng lên, chỉ sợ có người muốn mất mạng. Có một người nản lòng nói. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, làm bất cứ chuyện gì đều có đại giới, cho dù là sống sót, ta có thể bảo chứng, cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Hơi ngưng lại, Lục Thiên Minh lại nói, ta Nam Hải kiếm tiên khúc bạch lớn nhất lực. Lời này vừa nói ra, chúng cổ lực nhóm đều là sững sờ. Rất hiển nhiên, khúc bạch danh hảo gần nhất tại sở Nam truyền bá cực kỳ nhanh. Có người lúc này liền kích động nói, ngài là Nam Hải kiếm tiên khúc bạch. Lục Thiên Minh mặt không đổi sắc gật đầu nói, không thể giả được. Người tại cảm xúc tăng vọt thời điểm, rất dễ dàng quên suy nghĩ. Ngay sau đó lại có một người nói, tuyệt đối không có sai, lấy hắn vừa rồi thân thủ, không phải khúc đại kiếm tiên lại có thể là ai. Nguyên bản nặng nề không khí lập tức liền nhiệt liệt đứng lên. Chúng cổ lực biết được Nam Hải kiếm tiên ngay tại phía sau người, trong mắt lần nữa tách ra hy vọng. Một trận gieo họ qua đi, đội xe lần nữa tiến lên. Nô Thiết Nhu thả chậm tốc độ đi vào Lục Thiên Minh bên người. Tiểu tử ngươi là làm sao mặt không đỏ tim không đập, tại như vậy nhiều người trước mặt nói hiệu nói vượng. Nô Thiết Nhu hạ giọng nói. Lục Thiên Minh kéo mình ra mặt. Dày sao? Nô Thiết Nhu sửng sốt. Chốc lát sau cười ha ha nói, kỳ thực ngươi đây người có đôi khi cũng rất thoải mái, ngược lại là không thua ta đã từng quen biết vị kia, cùng ta lớn lên giống nhau đến mấy phần vị kia. Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Nô Thiết Nhu nhẹ gật đầu, lập tức thở dài nói, chỉ tiếc hắn đã chết, nếu là hắn tại nói, không chừng có thể cùng ngươi trở thành rất tốt bằng hữu. Chết như thế nào? Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Nô Thiết Nhu lắc đầu, cụ thể chết như thế nào ta cũng không rõ ràng, nói ra ngươi khả năng không tin, biết được hắn tin chết về sau ta khóc 3 ngày 3 đêm. Lục Thiên Minh ghé mắt kinh ngạc nói, cần thiết hay không? Nô Thiết Nhu một mặt kiên định nói, hắn xem như ta lão sư, tuy nói chỉ nhắc tới điểm ta 1-2, nhưng lại đủ để cho ta trở thành xưng bá một phương tiêu hùng. Lục Thiên Minh càng nghe càng cảm thấy Nô Thiết Nhu có khoác lác hiểm nghi. Ngươi cái gọi là xưng bá một phương là chỉ ẩn cư tòa kia núi cùng phụ cận mấy cái thôn xóm à? Nghe nói lời ấy, Nô Thiết Nhu trên mặt cơ bắp điên cuồng khẽ động, nhìn chăm chăm Lục Thiên Minh nhìn một lát sau, hắn tức giận nói, hạ trùng không thể ngữ băng. Nói đến, hắn liền thở phì phì đi tới phía trước. Lục Thiên Minh cười hắc hắc nói, tiêu hùng, ngài chậm một chút đi, cẩn thận một không lưu ý lại đem xung quanh mảnh đất này cho xưng bá. Nô Thiết Nhu nghe vậy một cái lảo đảo, tiếp lấy phẫn nộ nói, suối quậy. Chương 1650, một người khác hoàn toàn. Chương 1650, một người khác hoàn toàn. Lúc chạm vào tối, đội xe rốt cuộc đạt đến Hồng Liên Tông doanh địa. Cao cao tại thượng tiên tôn, như thế nào lại đi quan tâm một đám làm khổ lực sâu kiến? Lê Biển Ước càng là chỉ an bài 3 người tại trồng chất đồ ăn thương khố chỗ phụ trách quản lý. Sắp tiếp cận 3 cái kia hồng ý quỷ thời điểm, Yên lông mày cùng Trần Thành Thừa kìm lòng không được liền khẩn trương lên đến. Dù sao nơi này là Hồng Y Quỷ Hang ổ, mà bọn hắn lại là tên giả mạo. Nhưng mà Lục Thiên Minh cùng Ngô Thiết Nưu xuất thủ rất quả quyết. Vừa mới đi tới gần, hai người liền mượn hôn ám tia sáng, tại bị nhìn thấu thân phận trước đó, nhanh nhẹn rút kiếm chém chết hai người. Cái cuối cùng Hồng Liên Tông đệ tử, vừa hé miệng muốn kêu cứu, Ngô Thiết Nưu đại hoàn đao liền khảm vào hắn trong đầu. Lục Thiên Minh càng là đem xích kiếm nhét vào hắn miệng bên trong. Giải quyết ba người sau, Lục Thiên Minh quay người mặt hướng sau lưng đám kia có chút khẩn trương khổ lực. Các ngươi đi nói cho những người khác, đợi đến trời tối thấu liền lặng lẽ lui về Túc Giao huyện, cũng mang cho người thân rời đi. Đương nhiên, Nô đại ca sẽ cùng các ngươi đồng hành, gặp phải nguy hiểm tình huống, không nên hoảng loạn, Nô đại ca sẽ thay các ngươi giải quyết. Nói đến, Lục Thiên Minh lại phân phó Yên Long mày cùng Trần Thành Thừa, đem cái kia ba bộ thi thể lôi vào thương khố bên trong. Nô Thiết Nhu tắc mang theo những cái kia khổ lực, đi đến sát vách cách đó không xa bọn hắn lâm thời cư trú địa phương. Lột một bộ hồng y sau khi mặc vào, Lục Thiên Minh nhỏ giọng nói, liền ở chỗ này chờ lấy Ngô đại ca trở về đi, thuận tiện chỉnh đốn. Lê Biển Nước hẳn là thật là đem mình làm tiên tôn đến đối đãi. Chính nàng cùng nó môn hạ đám đệ tử, hiển nhiên không muốn rời cái này chút vừa dơ vừa thối lũ sâu kiến quá gần, cái kia phiến màu đỏ lều vải, khoảng cách thương khố tối thiểu còn có 60-70 trượng xa. Điều này cũng làm cho Lục Thiên Minh đám người có càng nhiều không gian cùng thời gian hoàn thành tiếp xuống hành động. Mà Lục Thiên Minh hiện tại muốn làm, đó là thu hoạch mới mẻ đồ ăn. Trong kho hàng mới mẻ rau quả cùng loại thịt rất nhiều. Hắn một bên chọn lựa, một bên đi càn khôn giới trong ngón tay nhét. Tiên Long mày kinh ngạc nói, "Lục đại ca, những vật này đối với ngươi mà nói hẳn là cũng chỉ không được mấy đồng tiền, làm gì lấy ra chiếm không gian đâu?" Lục Thiên Minh không cần suy nghĩ liền trả lời, "Lại hướng nam, bạc càng ngày càng vô dụng, đồ ăn thu hoạch độ khó chỉ có thể càng cao, đến lúc đó sợ là dùng tiền cũng mua không được, ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị, để tránh đến lúc đó đói bụng." "Các ngươi còn muốn đi về phía nam?" Tiên Long mày giật mình nói. "Hồng Liên Tông đến mấy ngàn người, không biết bao nhiêu Bắc Châu dân chúng đang tại gặp bọn hắn tai họa, các ngươi đã xưng ta là kiếm hiệp, vậy ta tự nhiên muốn làm chút kiếm hiệp nên làm sự tình, nếu không chẳng phải là mất đi các ngươi mặt mũi." Lục Thiên Minh cười cười, đem nửa quạt mới mẹ thịt heo bỏ vào giới chỉ bên trong. Tiên Long mày kinh ngạc nhìn qua Lục Thiên Minh, trong mắt đã có sùng bái, cũng có lo lắng. Mà Trần Thành Thừa tắc đi thẳng tới Lục Thiên Minh bên người, có chút thấp phẩm nói, "Lục huynh, có thể hay không để cho ta đi theo ngươi nhóm, học hỏi kinh nghiệm?" Lục Thiên Minh lắc đầu, "Ngươi không được, ngươi bất quá chỉ là nhị trọng thiên cảnh giới mà thôi, đi theo chúng ta chỉ có thể cản trở." Lời nói này đã chân thật lại vô tình. Thấy Trần Thành Thừa mặt lộ vẻ ủy khuất cùng khổ sở, Lục Thiên Minh cổ tay khẽ đảo, ảo thuật giống như móc ra một đóa đỏ tươi sen, cùng một bản hắn nhàn rỗi thì viết tay Hồng Liên Tâm Quyết đưa tới. "Không nên nản chí, cầm hai thứ đồ này hảo hảo tu hành, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng có thể trở thành một mình gánh vác một phương cường giả." Nói xong, Lục Thiên Minh đi đến Yên Long mày trước mặt, đồng dạng đồ vật lại cầm một phần cho đối phương. "Ngươi cũng giống vậy, hiện tại Bắc Châu thế cục đã không cho phép ngươi hướng tới một chút có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, cố gắng đề cao mình thực lực, mới là tại đây loạn thế bên trong sinh tồn căn bản." Yên Long mày nhìn chằm chằm trước mặt cũng không có lớn hơn mình bao nhiêu người đồng lứa, cuối cùng kiên định nhẹ gật đầu. "Không nhiều sẽ." Nô Thiết Nưu đi mà quay lại, vừa vào cửa liền hỏi, "Bên kia đã làm xong, bên này làm sao nói?" "Chờ." Lục Thiên Minh trả lời phi thường dứt khoát. "Còn có cái gì đợi thật lâu, xông đi lên làm liền xong." Nô Thiết Nưu hào khí nói. Lục Thiên Minh trêu chọc nói, "Làm sao, ngươi muốn đem đây một mảnh cũng xương bá a?" Nô Thiết Nưu nghe vậy khỏe mắt cơ bắp giật giật. "Ngươi xong chưa?" Lục Thiên Minh buông tay, "Đừng tức giận, xương bá ca." Nô Thiết Nưu tức giận đến kém chút động thủ, nhưng đến ngọn nguồn là một đầu thuyền hải tặc bên trên đồng bạn, cuối cùng hắn chỉ thở phì phì đi qua một bên, nắm lên một gốc mới mẻ rau cải trắng, xinh gặm đứng lên. Lục Thiên Minh giải thích nói, "Khung Minh vừa tiến vào thất trọng thiên, không có nắm chắc cùng Lê Huyền Ước chính diện mạnh bính, cho nên hắn muốn đợi Lê Huyền Ước ngủ thiếp đi động thủ lần nữa." Nô Thiết Nưu liếc Lục Thiên Minh liếc mắt, miệng bên trong cải trắng cắn răng rắc xoạt xoạt tiếng vang. "Lục đại ca, trong miệng ngươi nói Khung Minh, đến cùng là ai a?" Một bên Yên Long mày hiếu kỳ nói. "Khung Bạch, cũng chính là ngươi sư đệ trước đó tại khách sạn thì nâng lên vị kia Nam Hải kiếm tiên." Lục Thiên Minh lại cười nói, "Nghe nói lời ấy." Yên Long mày cùng Trần Thành Thừa mở to hai mắt nhìn. Chốc lát hậu Yên Long mày cả kinh nói, "Các ngươi cùng Khúc Đại Kiếm Tiên là bằng hữu? Bằng không thì ta làm sao dám giả mạo hắn đại danh đâu?" Lục Thiên Minh trả lời, "Khúc Đại Kiếm Tiên có thất trọng thiên thực lực." Yên Long mày càng kinh ngạc. Lục Thiên Minh tiêu ngạo nói, "Hắn cũng là Bắc Châu tu hành trong lịch sử cái thứ nhất thất trọng thiên." Yên Long mày cùng Trần Thành Thừa lần nữa giật mình không thôi, một lát đều nói không ra nói đến. Ngay tại mấy người trò chuyện đang hưng khởi thời điểm, lớn nhất cái kia đỉnh màu đỏ trong lều vải, Lê Biển Nước lại có vẻ có chút ưu sầu. Nàng chấp động cặp kia chưa nói tới xinh đẹp, nhưng tuyệt đối đủ sắc bén con ngươi. Hỏi, xác định ít 6 người sao? Hơn một trượng ngoại trạm lấy cái kia nữ đệ tử chắc chắn nói, xác thực ít 6 cái ngoại môn đệ tử, ta vừa rồi điểm 2 lần, có 6 người tên đằng sau, không có vết gâu. Nói đến, nữ đệ tử lật qua lật lại trong tay giấy sổ ghi chép, cũng đem bên trong một tờ triển khai. Lê Biển Nước túi đầu nhìn một chút, đúng là đối phương nói như thế. 6 người này nhiệm vụ, đó là đi trong huyện thành áp xe. Với lại sư tôn ngài mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ buổi tối không thể tại bên ngoài lưu lại, những ngoại môn đệ tử này tuyệt đối không có lá gan chống lại sư tôn mệnh lệnh, cho nên Đỗ Nhi suy đoán, bọn hắn chỉ sợ là tao ngộ bất trắc. Nữ đệ tử phân tích nói. Lê Biển Nước đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, rơi vào trong trầm mặc. Sư tôn, có khả năng hay không là Khúc Bạch? Trước đó vài ngày Vương Đại Tuấn sư bá chết bất đắc kỳ tử, không có tìm được hung thủ, Đỗ Nhi hoài nghi đó là đã từng Hách Lăng Tuyệt sư đệ tại bờ biển gặp phải cái kia xuất quỷ nhập thần khúc bạch. Nữ đệ tử đột nhiên nói ra. Lê Biển Ước lông mày càng nhăn càng chặt, nghe nói Vương Đại Tuấn trên thân kiếm thương, cùng những cái kia nghe đồn chết tại khúc bạch trong tay đám đệ tử, giống như lúc, cố gắng thật có ngươi nói khả năng này, nhưng là có một chút ta không nghĩ ra. Nữ đệ tử kia thông minh gấp, lúc này liền hỏi, sư phụ thực sự nghĩ, vì cái gì Bắc Châu sẽ có người giết được Thất Trọng Thiên Vương Đại Tuấn sư bá? Lê Biển Ước thở dài nói, mặc dù ông Đại Tuấn trên thân quanh năm có tổn thương, nhưng cũng không phải một cái lục trọng thiên có thể giết chết được, cho nên cái kia thần bí ra hỏa, đến cùng là khúc bạch, vẫn là nói một người khác hoàn toàn. Nghe được lời này, nữ đệ tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Chương 1651, ngươi không thể nào là khúc bạch. Chương 1651, ngươi không thể nào là khúc bạch. Sư tôn ngài là nói, có người đi theo chúng ta, đi tới Bắc Châu. Nữ đệ tử kinh ngạc nói. Lê Biển Ước nhẹ gật đầu, không phải là không có khả năng này. Nữ đệ tử ngơ ngẩn. Một lát sau mới nói, thế nhưng là ai có lớn như vậy lá gan, dám chống lại Trích Tiên các mấy vị kia lão nhân ra mệnh lệnh. Lê Biển Ước đột nhiên chỉ mặt đất, đây Bắc Châu chi địa bên trên, chẳng phải nằm một cái sao, mặc dù hắn đã chết. Có thể trên đời này, lại có mấy cái Lục Si. Nữ đệ tử giật mình nói. Lục Si xác thực chỉ có một cái, nhưng dám vì Lục Si mà đánh bạc tính mạng người, không ngừng một cái. Hơi ngưng lại. Lê Biển Ước lại nói, Lục Si người này mặc dù cuồng vọng, bá đạo, nhưng đó là đối với hắn thấy ngứa mắt người, đối đãi bằng hữu thời điểm, hắn nhưng cho tới bây giờ đều là móc tim móc phổi, điển hình nhất đại biểu chính là cùng hắn cùng một chỗ bị đẩy đi Bắc Châu Văn Nhân Tín. Cho dù hắn tại Nam Châu thì giao không ít bằng hữu, nhưng là hơn 3000 đi qua, tình nghĩa thứ này, thật có thể duy trì thời gian dài như vậy sao? Hơn nữa còn là tại không thấy mặt tình huống dưới. Nữ đệ tử phản bác. Nghe nói lời ấy, Lê Biển Ước trầm mặt lại. Đừng nói 3000 năm, có đôi khi, một đoạn hữu nghị, khả năng 3 năm đều duy trì không được. Có phải hay không là Cửu Long Tông người? Nữ đệ tử đột nhiên hỏi. Lê Biển Ước lắc đầu, hắn Cửu Long Tông đã mất đi sắc bén nhất kiếm, đây 3000 năm nay vẫn luôn là túi đầu làm người. Hơn nữa còn có người nhìn đến bọn hắn, cho dù là Lạc Phi Hoa cũng không lớn khả năng làm ra phái người tới quyết định. Không phải còn có Tiền Bắc Vũ sao? Lục Si thế nhưng là hắn dạy dỗ đến, hắn càng là không hiểu quy củ là vật gì. Nữ đệ tử lại nói. Lê Biển Ước liếc mắt nhìn một cái nữ đệ tử, đột nhiên nghiêm khắc nói, là ai đều khó có khả năng là Tiền Bắc Vũ, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Có lẽ là không nghĩ tới Lê Biển Ước đột nhiên trở mặt. Nữ đệ tử kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thật lâu đều không dám nói chuyện. Lê Biển Ước khoát tay áo, ra ngoài nói cho mọi người, buổi tối hôm nay không nên đến chỗ chạy loạn. Sáng mai, ta bất thời gian tự mình đi Túc Giao huyện xem xét đến cùng là tình huống như thế nào. Nữ đệ tử lên tiếng, đội vàng hấp tấp ra liều bài. Lê Biển Ước tại bàn nhỏ bên cạnh ngồi phút chốc. Ngọn đèn tại nàng cái kia sáng tỏ trong đôi mắt lung lay. Chốc lát sau, Lê Biển Ước thổi tắt ngọn đèn, trực tiếp đi vào bên giường nằm xuống. Chỉ là nàng rõ ràng không có ý đi ngủ. Trận tròn mắt lật qua lật lại. Đến cùng là ai giết ông Đại Tuấn đâu? Chẳng lẽ lại thật sự là cái kia khúc bạch? Vẫn là nói, một người khác hoàn toàn. Vừa dứt lời, Lê Biển Ước liền nghe được một trận tất tiếng sột soạt tốt âm thanh. Nàng đỗng nhiên ngồi sắp nổi đến, nhìn về phía cửa trướng đồng phương hướng, ai? Ánh trăng dưới, một đầu vương cẩm rắn nhanh chóng từ màn cửa phía dưới bắc qua, thoáng qua mất tung ảnh. Lê Biển Ước hé mắt, chốc lát sau một lần nữa nằm xuống. Lần này, nàng phảng phất có buồn ngủ, không bao lâu liền nhắm mắt lại, đồng thời vang lên rất nhỏ tiếng ấy. Không biết qua bao lâu, bên ngoài lều vang lên lần nữa tất tiếng sột soạt tốt âm thanh. Thế nhưng là Lê Biển Ước lại không có thể như lần trước như vậy cảnh giác. Nàng thậm chí trở mình, đem phía sau lưng đối ngoài cửa. Hô, lều vải màn cửa đột nhiên bị kéo ra. Một cái gầy cao hắc ảnh thoáng qua chui đi vào. Hắc ảnh trên tay cầm lấy một thanh kiếm, thân kiếm bên trên hàn quang, tại hôn ám hoàn cảnh bên dưới lộ ra vô cùng sáng tỏ. Nhìn chằm chằm trên giường Lê Biển Ước nhìn chốc lát. Hắc ảnh động. Một bước, hai bước. Đi đến bước thứ năm thời điểm, hắc ảnh trong tay kiếm đã nâng đứng lên. Thế nhưng là hắn đột nhiên cứ như vậy định trụ, chậm chạp không có động thủ. Cũng không biết có phải hay không lên lòng chắc ẩn. Gió đang bên ngoài lều tàn phá bừa bãi, xuyên qua lều vải thì âm thanh cực kỳ giống lệ quỷ tại hí lên. Dài răng giặc chờ đợi qua đi. Tiếng ấy im bặt mà dừng. Rõ ràng đã ngủ, Lê Biển Ước đột nhiên mở miệng. Vì cái gì không động thủ? Hắc ảnh đem giơ kiếm thả xuống, nằm ngang ở bên cạnh thân. Bởi vì ta biết ngươi đang vừa ngủ. Hắc ảnh âm thanh hơi có vẻ trầm thấp. Lê Biển Ước hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Thất Trọng Thiên Vương Đại Tuấn chết rồi, chết không hiểu thấu, thân là hắn sư muội, nhất định ngủ không được. Hắc ảnh trả lời. Xem ra, người là ngươi giết. Lê Biển Ước xuống giường, đi dậy, đứng dậy. Mà nàng trong tay, nắm lấy một thanh chẳng biết lúc nào xuất vỏ kiếm. Người đúng là ta giết, lại không phải ta một người giết. Hắc ảnh bình tĩnh nói. Lê Biển Ước trong mắt có hàn quang lóe lên. Ngươi là muốn nói, ngươi có giúp đỡ, đừng để ta hành động thiếu suy nghĩ. Hắc ảnh lắc đầu, không phải, ta là muốn nói, ngươi nếu không quả quyết một điểm, ngươi đệ tử sẽ chết, toàn bộ đều sẽ chết. Lê Biển Ước đột nhiên ra kiếm, một đạo kiếm khí điên cuồng tuôn ra. Người kia thoáng qua tránh thoát, kiếm khí tại trên lều kéo xuống một đạo vết nứt. Nguyệt Hoa nhào đem tiền đến, chiếu sáng người kia mặt. Tướng mạo có chút trung thực, mặc một thân áo gai, như cái chính cống lớp người quê mùa. Không nhận ra gương mặt này, Lê Biển Ước ngạc nhiên nói, ngươi là Bắc Châu người? Người kia gật đầu, khúc bạch. Từ khúc khúc, ban ngày tráng. Nghe được khúc bạch tên sau, Lê Biển Ước lông mày không thể khống chế nhảy lên. Ngươi làm sao lại là khúc bạch? Nghe ngươi lời này, ngươi thật giống như quen biết khúc bạch. Khúc bạch kỳ quái nói. Lê Biển Ước lắc đầu, Ta không nhận ra hắn, nhưng ta biết hắn nhiều nhất lục trọng tiên, mà ngươi không phải, ngươi hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, đồng thời biết rõ ta tại trước mắt, vẫn còn lựa chọn tiến vào lều vải, chí ít chứng minh, ngươi không phải đi tìm cái chết. Khúc Bạch tránh ra bên cạnh một bước, bị hắn ngăn trở Nguyễn Hoa, thoáng qua vẩy vào Lê Uyển Ước trên mặt. Người gương mặt này, không nên xuất hiện tại mặt trăng phía dưới, càng không nên xuất hiện vào ngày mai mặt trời phía dưới, cho nên ta có phải hay không Khúc Bạch, không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi là được. Ngươi đang nói ta xấu xí. Lê Uyển Ước đột nhiên nhíu mày. Người không xỉu, nhưng là tâm đã nát. Nói xong, Khúc Bạch ra kiếm. Hắn kiếm rất nhanh. Nhanh đến Lê Uyển Ước ứng đối đứng lên đều có chút cố hết sức. Sang sảng một tiếng, Lê Uyển Ước mượn lực sau này nhảy lên. Bảo kiếm trong tay vạch phá lều vài thời điểm, người đã rơi vào bên ngoài trên đất trống. Có thích khách. Lê Uyển Ước hô to một tiếng, trống trải đất hoang bên trong, thậm chí có thể nghe thấy nàng tiếng vang. Khó trách ta mới vừa nói ở dưới tay ngươi đệ tử sẽ chết, ngươi nửa điểm phản ứng đều không có, nguyên lai là thật không thèm để ý. Khúc Bạch truy sắp xuất hiện đến. Trong tay hàn quang vung lên mà ra, kiếm khí sát mặt đất lướt qua, thẳng đến Lê Uyển Ước mà đi. Lê Uyển Ước một cái lên xuống, xuất hiện ở Khúc Bạch bên cạnh thân 7-8 trượng bên ngoài. Bảo kiếm trong tay của Vũ, giống như là đang vẽ lấy cái gì. Cùng lúc đó, Hồng Liên Tông đám đệ tử đều đã từ trong lều vải bỏ ra. Nhìn thấy sư phụ cùng một cái người xa lạ đánh nhau, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ nổ xuất binh khí xa xa đứng đấy. Người muốn bọn hắn chết, bọn hắn nhưng cũng không đốc. Khúc Bạch như quỷ mị phóng tới Lê Uyển Ước. Người sau thân kiếm đột nhiên quét qua, một đóa trống rông xuất hiện khí trạng liên hoa, đột nhiên hướng Khúc Bạch bay đi. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ trông cậy vào bọn hắn? Ngươi sai, 10 phần sai. Lê Uyển Ước đột nhiên cười một tiếng, cái kia đóa khí trạng liên hoa chớp mắt bay đến Khúc Bạch bên người. Sau đó, hoang dã bên trong, trong nháy mắt sáng lên so nguyệt hoa còn chói mắt hơn quan mang. Chương 1652, sư minh, ta là ngươi sư đệ. Chương 1652, sư minh, ta là ngươi sư đệ. Hồng Liên Tông kiếm pháp tối cường một chiêu, Hồng Liên giận. Khúc Bạch tại Đại Loan thôn gặp phải Hách Lăng Tuyệt đám người thời điểm, đã từng thấy qua. Nhưng bởi vì lúc ấy song phương trên thực lực chênh lệch quá lớn, Khúc Bạch chỉ biết trong đó một nửa. Hắn một mực đối với Hồng Liên giận đánh giá đều là loẻo loẻo. Nghĩ không ra, hôm nay đối mặt Lê Biển Ước, vậy mà có thể nhìn đến toàn cảnh. Giữa đồng trống che lại nguyệt hoa quang mang thoáng qua tức thì. Khi quang mang biến mất, Khúc Bạch xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Chỉ bất quá hắn là nằm. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều cho rằng, buồn môn tuyệt học Hồng Liên kiếm pháp một chiêu cuối cùng Hồng Liên giận, hào nhoáng bên ngoài đồng thời quá mức rườm rà, thậm chí có người vụng trộm nói kỳ hoa bên trong hồ trạm cánh gác. Nói đến, Lê Biển Ước rỗi ra từng ngón tay trên mặt đất Khúc Bạch. Cái này người, chính là đây đoạn thời gian đến nay hung danh tại bên ngoài Khúc Bạch, hắn giết chúng ta rất nhiều người, thậm chí bao gồm các ngươi Vương Đại Tuấn sư bá, ta không hiểu hắn vì cái gì có thể có được thất trọng thiên thực lực, nhưng kết cục các ngươi cũng nhìn thấy, Hồng Liên giận uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Nguyệt Hoa bên dưới, Khúc Bạch toàn thân cao thấp đều là kiếm thương. Hồng Liên giận cũng không phải là giống pháo hoa như vậy cho người ta tạo thành nổ tung tổn thương, mà là đem vô số đạo kiếm khí ngắn ngủi giấu ở cái kia đóa liên hoa bên trong. Cuối cùng đang đến gần địch nhân thời điểm, trong nháy mắt phóng xuất ra. Cho nên giờ phút này Khúc Bạch chỉ có thể dùng thê thảm hai chữ để hình dung. Thấy Khúc Bạch một điểm động tĩnh đều không có, tiên tính hoang dã bên trong trong lúc bất chợt sôi trào đứng lên. Chúng Hồng Liên Tông đệ tử vậy mà cùng kêu lên hô to, "Sư tôn Vi Vũ! Sư tôn Vi Vũ!" Đây chính là Lê Biển Ước muốn đạt đến mục đích. Nàng muốn đám đệ tử phục hắn, càng là muốn mượn này thúc giục đám đệ tử cố gắng luyện tập Hồng Liên kiếm pháp. Giờ này khắc này, Lê Biển Ước tại đám đệ tử trong lòng hy vọng đạt đến cao nhất. Phải biết, Khúc Bạch đây đoạn thời gian đến có thể nói uy danh lan xa, đối với Hồng Liên Tông nội bộ tạo thành nhất định hỗn loạn. Hiện nay bản thân sư phụ bắt lấy, để chúng đệ tử làm sao không kích động. Chỉ bất quá, kích động chỉ duy trì chốc lát thời gian. Ngay tại hoang dã bên trên cuồng hoan đạt đến đỉnh phong thời điểm, vốn nên trên mặt đất ngoan ngoãn nằm sấp Khúc Bạch, trong lúc bất chợt lảo đảo đứng lên đến. Ta thừa nhận ngươi xác thực có chút lợi hại, nhưng loẻo loẻo đó là loẻo loẻo, Đại Loan thôn nữ nhân kia như thế, ngươi cũng là như thế. Tất cả âm thanh tại thời khắc này im bặt mà dừng. Tất cả Hồng Liên Tông đệ tử ngậm miệng lại về sau, đều ngây ngốc nhìn qua một lần nữa ưỡn thẳng sống lưng Khúc Bạch. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái Bắc Châu người, vì sao có thể tại chịu một cái Hồng Liên giận về sau, còn có thể một lần nữa đứng lên đến. Lê Biển Ước nụ cười thoáng qua biến mất, trên mặt treo đầy khiếp sợ cùng không hiểu. Trên người ngươi tổn thương cũng không phải giả. Khúc Bạch cười cười, cười đến có chút chất phác. Nếu như ngươi biết ta bình thường là luyện thế nào kiếm, như vậy ngươi liền sẽ rõ ràng, đây điểm ngoại thương, với ta mà nói căn bản cũng không đủ thành đạo. Tiếng nói rơi xuống đất, Khúc Bạch đột nhiên nhảy lên một cái. Hắn mặc dù mặc áo gai, có thể không trung tư thái, nhìn qua sao mà địa vi mãnh, liền tựa như một cái dương cánh đại bàng đánh tới, lại cho Lê Biển Ước tạo thành một loại che khuất bầu trời ảo giác. Ảo giác bên trong còn có ảo giác. Khúc Bạch còn chưa tới đến, Lê Biển Ước đột nhiên nghe được sóng biển âm thanh, cái kia mãnh liệt động tĩnh từ bốn phương tám hướng hướng nàng đánh tới, để hắn có một loại đưa thân vào đại dương mênh mông cảm giác bất lực. Đây là ngươi kiếm ý? Lê Biển Ước vừa hỏi ra lời, Khúc Bạch đã rơi vào phụ cận, mắt nhìn thấy trong tay đối phương bảo kiếm lóe hàn quang hướng mình chém tới. Lê Biển Ước lại tựa như bị nước biển bao trùm đồng dạng, thân thể vô cùng trì độn. Ông, tiếng kiếm reo đông nhiên vang lên. Lê Biển Ước ngực bị chạm ra một đầu vết thương ghê rợn, đồng thời đau đớn cuối cùng để nàng thanh tỉnh lại. Tại Khúc Bạch kiếm thứ hai chuyển thời điểm, nàng cuối cùng gánh vác đầy trong đầu tiếng sóng biển hướng về sau cực tốc thối lui. Khúc Bạch kiếm thứ hai thất bại, không có lựa chọn sâu truy, Lê Biển Ước đang chảy máu, hắn cũng đang chảy máu. Thậm chí, hắn so với đối phương còn nghiêm trọng hơn cỡ nào. Khi Khúc Bạch lấy kiếm sư điện, huyết thủy thuận theo hắn tay chảy xuôi đến bảo kiếm bên trên, cuối cùng lại thuận theo thân kiếm rót vào mặt đất. Lê Biển Ước thấy Khúc Bạch không có đuổi theo, tại 10 trượng chỗ dừng lại. Nhờ ánh trăng, nàng có thể rất rõ ràng nhìn thấy Khúc Bạch tình huống. Ngươi tựa hồ đã đến nỏ mạnh hết đà hoàn cảnh. Lê Biển Ước che ngực, ánh mắt tại Khúc Bạch trên thân quét tới quét lui. Nước biển âm thanh cũng trong cùng một lúc biến mất tại náo hải bên trong. Khúc Bạch khỏe miệng có chút nâng lên. Nọ mạnh hết đà, hoàn toàn là trong lịch cảnh muốn bạo phát thời điểm, ngươi không nên may mắn, mà là hẳn là lo lắng mới đúng. Nói xong, Khúc Bạch lần nữa thẳng tắp thân thể. Lê Biển Ước quả thật sợ, lại lui về sau một bước. Khúc Bạch cười nói, ngươi nhìn, ngươi cũng không có 10 phần nắm chắc đúng hay không? Lê Biển Ước mặt âm trầm, không có trả lời. Nhiều đệ tử như vậy nhìn đến nàng rụt rè, nàng thật sự là không có mặt đi dạo biển. Đứng tại chỗ suy tư phút chốc, Lê Biển Ước cuối cùng thu hồi con ngươi bên trong cái kia lao thâm tàng bất lộ ngạ mạn. Ta có cái đề nghị, đối với ngươi ta đến nói hẳn là đều có thể tiếp nhận. Khúc Bạch không nói, yên lặng nhìn đến nàng. Lê Biển Ước còn tưởng rằng Khúc Bạch tại giữa thai lắng nghe. Tiếp tục nói, ngươi ta như vậy ngưng chiến, ngươi nên đi đi đâu đâu, ta thì lùi ra túc giao huyện, đồng thời cam đoan sẽ không tìm Lưu Thủy Giản phiền phức, như thế nào? A. Khúc Bạch nghe cười. Ngươi cho là ta là tới cứu Lưu Thủy Giản? Lê Biển Ước lông mày cau lại, chẳng lẽ không phải? Khúc Bạch tiên nhân nói, ta mục đích từ vừa gặp mặt thời điểm liền nói rõ ràng, ta là tới muốn ngươi, cùng ngươi đám đệ tử mệnh, về phần Lưu Thủy Giản cái gì, ta không quan tâm. Nghe nói lời ấy, Lê Biển Ước mày nhíu lại đến cơ hồ có thể kẹp con rồi chết trình độ. Nàng biết Khúc Bạch tạm thời không có động thủ, là vì nghỉ ngơi. Mà nàng không động thủ, tức là có chút chột dạ. Nàng thực sự không biết nên làm sao tại cái kia vung đi không được tiếng sóng biển bên trong, đi chiến thắng cái kia vốn nên xem thường cũng không nhìn chúng bắt châu người. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy giằng co. Mà Hồng Liên Tông đám đệ tử ánh mắt cũng thủy chung dừng lại ở trong sân trên thân hai người. Cho đến có người trà trộn đi bảo, bọn hắn đều không có phát hiện. Sư Minh, sư tôn liền không có cái gì tuyệt chiêu sao? Chẳng lẽ lại cứ như vậy tốn hao lấy a? Đám người cuối cùng sắp xếp, có cái bàn tử đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một cái lạ lâm âm thanh. Nhưng hắn lực chú ý hoàn toàn ngay tại Lê Biển Ước cùng Khúc Bạch trên thân, căn bản liền không có lòng dạ thanh thản đi nghĩ lại. Thế là cũng không quay đầu lại nói, ta đây chỗ nào hiểu được? Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Phía sau người kia lại nói, ta những này đồng môn bên trong có hay không lục trọng thiên cao thủ? Nếu có nói, hẳn là đi lên giúp đỡ chút mới đúng chứ. Bàn tử vô ý thức trả lời, có như vậy một hai cái, có thể đây là bên trên tam cảnh chiến đấu, ai dám dính răng à? Đến cùng là một cái vẫn là hai cái. Người kia không sợ người khác làm phiền nói, trước đó có hai cái, trước đây ít năm chết một cái, hiện tại liền thừa một cái. Với lại, đoạn thời gian trước cùng Lưu Thủy Giản phát sinh xung đột thời điểm, vị sư minh này còn thụ thật nặng tổn thương, hiện tại đều còn tại trong lều vài năm. Nói còn chưa dứt lời, bàn tử đột nhiên phản ứng lại. Hắn một bên quay đầu vừa nói, những tình huống này mọi người đều biết, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng, sao còn muốn đến hỏi ta? Chương 1653, giống bị đồng dạng chương 1653, giống bị đồng dạng khi hoàn toàn đem đầu quay tới về sau. Bàn tử trên mặt kỳ quái thoáng qua bị một loại mở mịt thay thế. Phía sau gia hỏa này, lớn lên có mấy phần tuấn tú, đặc biệt là khẽ mỉm cười bộ dáng, nhìn qua phi thường có lực tương tác. Chỉ là, bàn tử nhất thời còn muốn khó lường đến, sư phụ môn hạ, lúc nào có một đệ tử như vậy. Thấy đối phương mặc Hồng Liên Tông quần áo, bàn tử nhưng cũng không hề động thô. Mà là kỳ quái nói, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Người kia nghiêm túc nói, ta muốn đi năm mới nhập môn ngoại môn đệ tử, sư minh không nhận ra ta cũng là bình thường. Bàn tử a một tiếng, đang chuẩn bị đem đầu quay trở lại thời điểm, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Không đúng, ta cũng là ngoại môn đệ tử a. Sao đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có? Hại, ta Hồng Liên Tông ngoại môn đệ tử hơn nghìn người, sư minh cũng chưa chắc từng cái đều biết, đúng không? Người kia lần nữa lộ ra ôn hòa mỉm cười, ngược lại để bản tử có chút xấu hổ. Cũng là a, ta Hồng Liên Tông ánh sáng ngoại môn đệ tử liền có gần 2000 người, ta cũng không phải từng cái đều biết. Nói đến, bản tử bắt đầu quay đầu. Thế nhưng là chuyển tới một nửa thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới đến cái gì, lại nói, không đúng, ngươi vừa rồi gọi ta sư tôn vì sư tôn, nói rõ ngươi chính là chúng ta bên này ngoại môn đệ tử, với lại chúng ta đây hơn 100 người, liền không có một cái khác sư bá sư thúc người, ngươi ra hỏa này, đến cùng. Phúc. Người kia trong lúc bất chợt xuất thủ, trong tay tế kiếm trực tiếp xuyên thủng bàn tử tim. Ngươi nói nhảm làm sao như vậy nhiều? Người kia đương nhiên là Lục Thiên Minh. Hắn bá một cái lại đem kiếm rút ra. Tại bàn tử sắp ngã xuống đất thời điểm, Lục Thiên Minh lại nói, bất quá ngươi nói nhiều không nhiều, đều phải chết, hôm nay nơi này tất cả Hồng Liên Tông người, không có một cái nào có thể còn sống đi ra ngoài. Bành. Bàn tử rơi xuống đất thời điểm, phát ra nặng nề tiếng vang. Xung quanh mấy cái Hồng Liên Tông đệ tử nghe được sau lưng động tĩnh, nhao nhao quay đầu trông lại. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy, có cái người quẻ cổ tay rung lên, đem cái kia đem cổ quái tế kiếm bên trên huyết dịch quăng sạch sẽ. Nhìn cái bướm, chết cho ta. Lục Thiên Minh cũng không dài dòng, một kiếm chạm ra đồng thời, lấy tay liền bắt lấy gần nhất một cái Hồng Liên Tông nữ đệ tử. Ngay sau đó, hắn dùng sức dương lên, đem cái kia Hồng Liên Tông nữ đệ tử ném về giữa sân Khúc Bạch. Khúc Minh, cầm lấy đi dùng. Một tiếng hô to, trong chốc lát đem toàn bộ hoang dã nhóm lửa. Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng chửi rủa liên tiếp. Cùng lúc đó, tại một bên khác, một thanh đại hoàn đao cũng đang không ngừng thu gặt lấy Hồng Liên Tông đệ tử tính mạng. Cái kia động thủ người đem mũ vành ép tới rất thấp, chỉ biết là vô tình vùng đào cùng thu đao. Hồng Liên Tông đám đệ tử thấy không rõ ra hỏa kia mặt, chỉ nghe hắn nghĩ linh tinh lẩm bẩm, "Sương Ba Ca, Sương Ba Ca, lão tử đó là Sương Ba Ca, thế nào?" Hắn liền như là cử chỉ điên rồ đồng dạng tái diễn đồng dạng nói, với lại mỗi một câu nói rơi xuống đều sẽ mang đi mấy cái tính mạng. Bên này, Khúc Bạch đưa tay liền tiếp nhận Lục Thiên Minh ném qua đến tên kia Hồng Liên Tông đệ tử. Bá một tiếng, Khúc Bạch đem khung kiếm tại tên đệ tử kia trên cổ. "Lê Biển Ước, ngươi nếu thật là cái tốt sư phụ, hiện tại liền nên biết phải làm sao." Lê Biển Ước con mắt đều đỏ lên vì tức. Nàng biết Khúc Bạch có giúp đỡ, chỉ là không nghĩ tới hắn giúp đỡ sẽ như vậy giàu hoạt. "Các ngươi sao có thể hèn hạ như vậy?" Lê Biển Ước cả giận nói. Khúc Bạch trong tay nữ đệ tử bị dọa đến hai chân thẳng run. Nàng chảy xuống nước mắt cầu khẩn nói, "Sư tôn, mau cứu ta." Vừa dứt lời, Khúc Bạch kiếm liền vào thịt ba phần, chỉ kém một tia liền cắt đứt căn kia thô nhất mạch máu. Gọi lớn tiếng một điểm, bằng không thì ngươi sư tôn nghe không được. Khúc Bạch không có chút nào thương hoa tiếc ngọc ý tứ, cổ tay có chút lắc một cái. Bảo kiếm tùy theo chuyển động, đẩy ra huyết đục đem căn kia mạch máu hiện ra ở Lê Biển Ước trước mắt. "Ngươi ở đâu là cái gì kiếm tiên, rõ ràng đó là cái xuất sinh." Thân là nữ nhân, Lê Biển Ước thích nhất đệ tử, bình thường cũng đều là chút nữ đệ tử. Mà không kéo là, Khúc Bạch trong tay bị kia, chính là trong đó một cái. Giờ phút này nhìn thấy ái đồ bị dạy vò đến thê thảm như thế, để nàng làm sao không phẫn nộ. Có thể nàng vẫn là không có thả ra trong tay kiếm, cũng không có khả năng thả ra trong tay kiếm. Mắt nhìn thấy Khúc Bạch hai cái giúp đỡ như cắt cỏ đồng dạng thu gặt lấy đám đệ tử tính mạng, nàng đột nhiên quay người lại, vậy mà hướng Lưu Thủy Giản phương hướng chạy tới. Khúc Bạch thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. "Cái gì sư đồ tình thâm, có trông thấy được không, đây mới thực sự là nhân tính." Nữ đệ tử kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc này liền cầu khẩn nói, "Khúc đại kiếm tiên, nể tình ta là nữ nhân phân thượng, van cầu ngươi." Nói còn chưa dứt lời, Khúc Bạch trong tay hàn quang đại trán, chờ hắn đuổi theo ra đi thời điểm, tên nữ đệ tử kia đã nằm trên mặt đất, toàn bộ thân thể nương theo lấy chỗ cổ máu tươi cuồn phong đồng thời, thống khổ run run đứng lên. Lục Thiên Minh thấy cả người là kiếm thương Khúc Bạch thất tha thất thểu đuổi theo, lớn tiếng nhắc nhở, "Khúc Minh, tất cả lấy mình an toàn làm trọng, không cần thiết quá mức miễn cưỡng." Khúc Bạch cao giọng trả lời, "Yên tâm, ta tiểu có chừng mực." Khúc Bạch biến mất về sau, toàn bộ hoang dã phảng phất biến thành lò sát sinh. Những cái này ngày bình thường không làm nhân sự hồng ý quỷ, giờ phút này chân chính cảm nhận được cái gì gọi là giống như con kiến hôi bị người tùy ý giết. Nhưng đến ngọn nguồn có chừng trăm người, chỉ dựa vào Lục Thiên Minh cùng Nô Thiết Như hai người, vẫn thật là khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Mắt nhìn thấy có mấy người thừa dịp chạy loạn ra doanh địa, Lục Thiên Minh vội la lên, "Nô Minh, đao có thể hay không lưu lót điểm?" Nhưng mà không người đáp lại. Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn lại, chỗ nào còn nhìn thấy Nô Thiết Như cái bóng. "Sư tỷ, nhanh a, ngươi thất thần làm cái gì?" Đi đến Lưu Thủy Giản trên sân đạo, Trần Thanh Thường ngừng lại, đưa tay liền đi túm đang ngẩn người Yên Mi. Có thể Yên Mi không nhúc đích, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chân núi. Lờ mờ có thể nghe được dưới chân núi tiếng kêu thảm thiết, nhưng khoảng cách quá xa, cái kia phiến trong hỗn loạn đến cùng xảy ra chuyện gì, căn bản là thấy không rõ lắm. "Sư tỷ, ngươi đang lo lắng Lục đại ca bọn hắn?" Trần Thành Thừa bỗng nhiên kéo một cái, Tiên Mi rốt cuộc lấy lại tinh thần. "Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, chúng ta Lưu Thủy Giản cũng chạy không thoát, ta có chút hối hận, hẳn là lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu mới đúng." Tiên Mi có chút khổ sở nói. Trần Thành Thừa nghe vậy thở dài. "Ai, người ta đây chút trình độ, lưu lại thì có ích lợi gì đâu, ngoại trừ để Lục đại ca bọn hắn phân tâm bên ngoài, chỉ sợ ngay cả thay bọn hắn cản một đao đều làm không được." Tiên Mi trong mắt run rẩy, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là vẫn là không có muốn động ý tứ. Trần Thành Thừa khuyên nhủ, "Lục đại ca để cho chúng ta thừa dịp loạn lên núi, tự nhiên có hắn đạo lý, chúng ta hiện tại muốn làm, đó là mau đem tin tức mang về, chúng ta Lưu Thủy Giản không thể tiếp tục tại cái địa phương quỷ quái này đợi. Tập thể an nguy, đương nhiên so cá nhân trọng yếu hơn." Tiên Mi nhẹ gật đầu, cuối cùng hạ quyết tâm lên núi. Nào biết vừa đi không bao xa, sau lưng có cây rầm rầm tiếng vang. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có cái mặc đồ đỏ quần áo ra hỏa, lại không đi đường thường, ở giữa cây cỏ xuyên qua. Nếu như không phải nhận ra quần áo trên người, hai người thật sự tưởng rằng cái lệ quỷ. Nhưng mà, người kia tốc độ chỉ sợ so chân chính lệ quỷ nhanh hơn. Sư tỷ, nhanh như vậy tốc độ, sợ là Lê Biển Ước bản thân a." Vừa dứt lời, cái kia thân hồng y đã đi tới gần. Trần Thành Thừa chăm chú nhìn lại, không phải vừa rồi bọn hắn thừa dịp loạn chạy đi thì, tại hoang dã bên trong cùng Khúc Bạch vật lộn Lê Biển Ước là ai? Chương 1654, có phải hay không đi qua một người? Chương 1654, có phải hay không đi qua một người? Tiên Mi cùng Trần Thành Thừa còn tưởng rằng Lê Biển Ước là lao về phía bọn họ, bởi vì Lê Biển Ước đi tới gần thời điểm, rõ ràng làm cái đưa tay muốn bắt bọn hắn động tác. Chỉ là trong núi lớn này, đột nhiên không hiểu thấu vang lên một trận tiếng sóng biển. Sau đó bọn hắn chỉ thấy Lê Biển Ước không chần chờ chút nào từ đỉnh đầu bọn họ nhảy lên mà qua. Lê Biển Ước chân trước vừa đi, Khúc Bạch thân ảnh thoáng qua đến, giơ kiếm tại bên người Khúc Bạch cũng không nhận ra hai người, chỉ để lại một câu: "Tranh thủ thời gian ngồi xuống điều trị khí tức, nếu không các ngươi sẽ chết." Âm thanh dần dần từng bước đi đến đồng thời, Khúc Bạch cũng biến mất tại trên đường núi. Yên Mi cùng Trần Thành Thừa đến lúc này thì mới phát hiện, tim đập rất lợi hại, phanh thông giống như là nhận lấy cực độ kinh hãi đồng dạng. Thế nhưng là vừa rồi Lê Biển Ước cùng Khúc Bạch động tác đều thật nhanh, nhanh đến bọn hắn còn đến không kịp sợ hãi, không làm rõ ràng được là tình huống như thế nào. Yên Mi cùng Trần Thành Thừa chỉ có thể dựa theo Khúc Bạch đề nghị, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống cứ như vậy tại trên đường núi điều chỉnh chỗ ngực hỗn loạn khí tức. nhưng mà lại là một trận gió lên. Hai người bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện chỉ có xung quanh cỏ cây tại kịch liệt lắc lư. Trần Thành Thường một mặt mờ mịt nói, "Sư tỷ, mới vừa rồi là không phải lại qua một người?" Yên Mi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Đại sơn cùng tĩnh mịch ban đêm đồng dạng yên tĩnh. Hẹp dài trên đường núi, chỉ có mấy cây cây tùng đang nhẹ nhàng lung lay. Không cần quản nhiều như vậy, trước vận khí điều chỉnh thân thể. Một bên khác, Khúc Bạch đối với Lê Biển Ước theo đuổi không bỏ. Kiếm Tẩu Thiên Phong đột phá đến thất trọng thiên, tăng thêm chịu một cái hồng liên giận. Hắn giờ phút này tình trạng cơ thể phi thường hỏng bét, đã đến cắn răng kiên trì tình trạng. Mắt nhìn thấy tại phía xa đỉnh núi Lưu Thủy Giản đại điện một chút xíu hiện hiện. Khúc Bạch vừa sốt ruột, bật thốt lên, "Lê Biển Ước, là người luôn luôn muốn chết, ngươi tiến vào Lưu Thủy Giản lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một đám người xa lạ chết sống?" Khúc Bạch hiển nhiên đã đoán được Lê Biển Ước ý đồ. Người sau cười lạnh nói, "Một người chết, quá cô độc, nếu là có một đám người bồi tiếp, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều." Không đợi Khúc Bạch đáp lời, Lê Biển Ước lại nói, "Với lại ngươi bây giờ nói tuyệt đối, nhưng đến lúc đó thật nhìn thấy Lưu Thủy Giản những chuyện lặt vặt kia miễn cưỡng người từng cái ngã xuống, tin tưởng ngươi biết có không đồng dạng cái nhìn, nói không chừng còn muốn chủ động cùng ta cầu hòa đâu." Lê Biển Ước nói đến, trở tay một đạo kiếm khí chém tới. Khúc Bạch dưới chân một đệm, tránh thoát kiếm khí rơi xuống đất thời điểm, phát hiện Lê Biển Ước mượn đây ngắn ngủi khoảng cách, cùng hắn kéo ra ba lượng trượng khoảng cách. Đều đổi tới mức này, Khúc Bạch làm sao biết từ bỏ? Tiếp tục cắn răng kiên trì. Kỳ thực các ngươi Hồng Liên Tông làm việc rất không cần phải bá đạo như vậy, từ lên mở về sau, khai thác lôi kéo thái độ có thể hay không tốt một chút. Khúc Bạch vắt hết óc, ý đồ phân tán Lê Biển Ước lực chú ý, thế nhưng là Lê Biển Ước một câu liền đem Khúc Bạch cho sặc trở về. Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, ngay cả ý nghĩ đều như thế ngây thơ ngây thơ. Ta hỏi ngươi, ngươi bình thường đi đường sẽ ngồi sủng xuống, đi theo thì có thể được ngươi giống chết con đệm nhóm, thật dễ nói chuyện sao? Nghe nói lời ấy, Khúc Bạch trầm mặc một thời gian thật dài, sắc mặt không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, hay là bởi vì quá phận bất đắc dĩ mà trở nên trắng bệnh vô cùng. Lê Biển Ước vốn đang coi là Khúc Bạch sẽ liền ăn dừng lại ngậm miệng không nói, nào biết Khúc Bạch đột nhiên nói ra, nhưng chúng ta thủy chung là đồng loại không phải sao? Lê Biển Ước nhíu mày, rêu cợt nói, có thực lực mới gọi đồng loại, một đám roi ngón liền có thể bóp chết con kiến, dựa vào cái gì cùng ta là đồng loại? Ngươi bất giác, ngươi hôm nay buổi tối chật vật như thế, cũng là bởi vì loại kia cao cao tại thượng ý nghĩ dẫn đến sao? Khúc Bạch lại nói, này lại đổi được Lê Biển Ước trầm mặc. Rất rõ ràng, nàng cũng đang hối hận, mình tính cảnh giác thật sự là quá kém chút. Nếu như biết Bắc Châu có một người có thực lực nguy hiểm cho mình tính mạng, nghĩ đến nàng sẽ càng nghiêm túc đối đãi. Có thể việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Lê Biển Ước hơi ngẩng đầu, phát hiện Lưu Thủy Giản đại điện đã gần trong gang tấc. Đại điện xung quanh đèn đuốc sáng trưng, chỉ sợ Lưu Thủy Giản đám người kia gần nhất đều không làm sao ngủ qua giấc. Khoảng cách đỉnh núi còn có 20-30 bậc cầu thang thời điểm, đã có thể rất rõ ràng nghe được mọi người kịch liệt tranh chấp âm thanh. Lê Biển Ước đột nhiên tự giễu cười một tiếng, nghĩ không ra có một ngày muốn sống, thế mà còn muốn dựa vào đám này căn bản liền trướng mắt sâu kiến, đúng là miệng mai a. Nói xong, Lê Biển Ước đống nhiên ra tốc, mau đủ kình đi đỉnh núi xuống lên. Sư đệ, ta cảm thấy lấy chúng ta hẳn là muốn đánh hạ núi đi, chủ động gây ra hỗn loạn, cho đám đệ tử sáng tạo chạy trốn cơ hội. Lưu Thủy Giản đại điện trước trên đất trống, có tái đi dâu ria lão đầu mặt đầy vẻ u sầu nói. Hắn bên cạnh, đứng đấy Lưu Thủy Giản giản chủ Hà Bất Tuệ. So sánh dưới, Hà Bất Tuệ muốn trẻ tuổi cỡ nào? Lão đầu dâu bạc vừa mới dứt lời, Hà Bất Tuệ còn chưa tới kịp biểu đạt mình cái nhìn, một bên đại hán mặt đỏ liền khinh bị nói, đại sư minh, nếu như muốn chạy, chúng ta đã sớm chạy, lại làm sao đến mức bị buộc cho tới bây giờ ra không được sơn môn tình trạng. Lao đầu dâu bạc nghe vậy, lập tức đen mặt. Trước đó không phải là bởi vì còn trong lòng còn có may mắn sao? Cho rằng những bằng hữu kia sẽ đến giúp chúng ta, có thể sự thực là lửa cháy đến nơi, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có chờ đến. Đại hán mặt đỏ cả giận nói, nghe đại sư minh giọng điệu, giống như đang trách móc nhị sư minh làm ra quyết định. Lao đầu dâu bạc nghe vậy cũng nổi giận, hắn đưa tay chỉ đại hán mặt đỏ, đều lúc này, ngươi còn ở nơi này châm ngòi ly gián. Chẳng lẽ không nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi ra? Đại hán mặt đỏ khinh thường nói, suy nghĩ gì biện pháp? Chúng ta sinh là Lưu Thủy Giản người, chết là Lưu Thủy Giản quỷ, Lưu Thủy Giản từ trên xuống dưới một lòng, cùng một chỗ đối kháng ngoại địch là được. Lao đầu dâu bạc rỗi ra một chỉ, phẫn nộ đến miệng đều không lưu loát. Ngươi! Đại hán mặt đỏ căn bản không cho hắn cơ hội, ngược lại nhìn chỗ không trên mặt đất mấy trăm hào Lưu Thủy Giản đệ tử, cất cao giọng nói, ta nghĩ các ngươi đều đã làm xong vì Lưu Thủy Giản hy sinh chuẩn bị, đúng hay không? Nguyên bản còn có chút ồn ào hoàn cảnh, trong lúc bất chợt an tĩnh lại. Vốn là còn chút đắc ý đại hán mặt đỏ, lúc này mới phát hiện không gây một người cho mình đáp lại. Hắn có chút xấu hổ nhìn về phía Hà Bất Tuệ. Sư Minh, giờ này khắc này, ngươi hẳn là đứng ra cho đoàn người động viên một chút mới đúng a. Một mực yên lặng không nói Hà Bất Tuệ ý vị sâu xa nhìn đại hán mặt đỏ liếc mắt. Sau đó mới nói, sợ chết, là người thiên tính, hơn nữa lúc trước nếu không phải ngươi vô ngực cam đoan ngươi mấy cái tiêu hổ bằng cầu hưu sẽ mang môn hạ đệ tử tới hỗ trợ, ta Lưu Thủy Giản cũng về phần rơi xuống như thế tuyệt cảnh. Không đợi đại hán mặt đỏ phản bác, Hà Bất Tuệ lại nói, đương nhiên, ta là giản chủ, có không thể trốn tránh trách nhiệm, cũng là không thể chỉ trách tại một mình ngươi trên thân. Nói đến, Hà Bất Tuệ ánh mắt mở mịt nhìn về phía bầu trời đêm. Hiện tại chỉ hy vọng Yên Mi cùng Trần Thành Thừa hai đứa bé này không nên quay lại tốt nhất. Dạng này nói, ta Lưu Thủy Giản tối thiểu còn thừa lại cái chỉ còn trên danh nghĩa. Cuối cùng bốn chữ, có thể thấy được Hà Bất Tuệ giờ phút này sao mà bi quan. Bên cạnh lao đầu dâu bạc cũng không có bởi vì đại hán mặt đỏ thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà đắc ý, hắn chỉ giận dữ nói, hai đứa bé kia tính cách cương trực, tuyệt đối sẽ không sống tạm, nghĩ đến đã chết tại dưới chân núi. Chương 1655, người chết. Chương 1655, người chết. Lao đầu dâu bạc nói xong câu đó sau, Hà Bất Tuệ thân thể rõ ràng run run một cái. Nhờ ánh trăng, đám người càng là nhìn thấy Hà Bất Tuệ trong mắt có một cô hơi mỏng sương mù. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Hà Bất Tuệ lấy lại tinh thần, hắn liếc nhìn chúng đệ tử, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn nói: "Buổi tối hôm nay đem các ngươi toàn bộ triệu tập lên đến, ta ý đồ kỳ thực đã rất rõ ràng, Lưu Thủy Giản có thể diệt, nhưng không thể ngốc chờ lấy mặc người chém giết." Nói xong, hắn đột nhiên đem trên lưng bạc kiếm đi ra, sau đó cắt đứt mình một trong tóc. Hà Bất Tuệ chết rồi, nhưng không thể tất cả mọi người đều đi theo cùng chết, các ngươi đại trưởng lão nói không sai, cùng để Hồng Y Quỷ đem chúng ta ngăn ở trên núi tùy ý giết, còn không bằng lao xuống núi đi, cho đoàn người sáng tạo một tia sinh hy vọng. Các ngươi đều còn trẻ, không có lý do gì bị những cái kia hư vô mở mịt đồ vật chỗ mệt mỏi, thậm chí vì thế mất đi tính mạng, nếu có cơ hội có thể còn sống rời đi nói, ta không hy vọng xa vời các ngươi tiếp tục lấy Lưu Thủy Giản tên tuổi hành tẩu thiên hạ, chỉ hy vọng các ngươi không nên quên, từng tại nơi này khóc qua cười qua tu hành qua. Hà Bất Tuệ hiển nhiên có mấy phần trí tuệ, mang theo bi tình giọng điệu, thoáng qua lây nhiễm tất cả mọi người. Không ít đệ tử đều chảy xuống khổ sở nước mắt. Càng có người hô to, đệ tử không đi, đệ tử muốn đi theo giản chủ, sinh cũng tốt, chết cũng được, tuyệt không hối hận. Vô luận Hà Bất Tuệ vừa rồi cái kia lời nói có thật lòng không, kết quả đều là tốt. Ai binh có thể thắng hay không cũng chưa biết, nhưng tối thiểu hắn đã điều động đám đệ tử trong lòng chiến ý cùng dũng khí. Soạn. Cái kia lão đầu dâu bạc giơ kiếm cắt lấy một sợi tóc trắng. Tại hắn lôi kéo dưới, chúng đệ tử nhao nhao bắt trước. Chỉ có đại hán mặt đỏ do dự. Sư minh, mấy trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy không cần. Ta nếu là toàn bộ Hạ Sơn, chết tại ngoài sơn môn, sẽ bị người cho cười. Hà Bất Tuệ bình bình đạm đạm liếc đại hán mặt đỏ lên mắt. Người chết rồi, những này cơ nghiệp có làm được cái gì, ngươi nguyện ý lưu lại, ngươi lưu lại đi, ta sẽ không trách ngươi. Nói đến, Hà Bất Tuệ muốn xung phong đi đầu, giơ kiếm cầm đầu chuẩn bị xuống núi. Một đám Lưu Thủy Giản đệ tử, nhao nhao đem bạt kiếm ra, tranh nhau chen lấn đi theo Hà Bất Tuệ đằng sau. Giờ này khắc này, bọn hắn không còn là từng bước người, mà là ôm thành một đoàn chỉnh thể. Vi vẫn cùng quyết tuyệt mang đến lực lượng, đem bọn hắn chăm chú ngưng tụ cùng một chỗ. Ngay tại lúc bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực coi là có thể thẳng tiến không lùi thời điểm, một đạo chói tai âm thanh đột nhiên vang lên. Toàn bộ các ngươi thêm đứng lên, đều không phải là ta một người đối thủ, cần gì phải làm chút vô vị dãy rủa. Cảm động mình, cũng không thể cải biến các ngươi kết cục. Một đạo màu đỏ thân ảnh đột nhiên từ đằng xa cái kia cuối cùng cấp một trên cầu thang dâng lên. Người kia giống như là biết bay. Lúc nói chuyện rõ ràng còn tại dưới cầu thang. Tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, nàng đã xuất hiện ở không trung. Hà Bất Tuệ chưa từng gặp qua Lê Việt Đức, nhưng lại gặp qua cái kia thân hồng y liễm mà có can đảm trên một người núi người, không khó đoán. Người là Lê Việt Đức. Nhảy lên một cái Lê Việt Đức, bắt đầu cực tốc hạ lạc. Tại đối mặt Khúc Bạch thì biến mất kiêu ngạo. Giờ phút này lần nữa nổi lên. Nàng nhìn về phía Hà Bất Tuệ ánh mắt, sao mà khinh miệt. Ngươi cũng xứng gọi thẳng bản tọa tính danh. Sau khi hạ xuống Lê Việt Đức, một người đối mặt mấy trăm người, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Bình một tiếng, mới vừa rồi còn muốn cùng Lưu Thủy Giản cùng tồn vong mặt đỏ hắn tử, đột nhiên quăng ngồi trên mặt đất, đồng thời lẩm bẩm trong miệng, xong, chúng ta đều phải xong. Hà Bất Tuệ đương nhiên cũng rõ ràng mình sắp xong rồi, nhưng là hắn không có lui. Hắn giơ kiếm che ở trước ngực, giống như là muốn bảo vệ toàn bộ Lưu Thủy Giản. Lê tiền bối, ta biết mình không có tư cách đưa yêu cầu, nhưng ta vẫn là muốn cả gan hỏi một chút, có thể dùng ta đầu đổi mấy cái mạng. Hà Bất Tuệ còn tại ý đồ giảng đạo lý, mà đối diện Lê Việt Đức rõ ràng không muốn cùng hắn dài dòng nửa phần. Sau khi hạ xuống không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, Lê Việt Đức lần nữa nhảy lên mà đến. Nàng động tác nhanh như kinh hồng, giống một đạo màu đỏ thiểm điện đột nhiên bắn ra. Lưu Thủy Giản thật muốn vong. Hà Bất Tuệ chỉ liếc mắt liền nhìn ra mình cùng đối phương tại trên thực lực có cách biệt một trời. Hắn thậm chí đã nhìn thấy đầu mình rơi xuống đất hình ảnh. Mà vừa rồi lời thề son sắt muốn đi theo hắn xuất sinh nhập tử đám đệ tử, giờ phút này càng là dọa đến trợn mắt hốt mồm. Chỉ là, mặc cho ai đều không nghĩ đến, Liễu Ngạn Hoa biết rõ, phong mạch kín lại chuyển. Một đạo hàn quang, không hiểu thấu từ Lê Huyền Ước sau lưng đánh tới. Đó là kiếm khí vẫn là đao cương, không có người nhận ra được. Bọn hắn chỉ tận mắt nhìn thấy. Hàn quang qua đi, vốn đang tình thế bắt buộc, một mặt ngạo mạn Lê Huyền Ước, biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Thẳng thắn hai tiếng, Lê Huyền Ước đầu tại đầu này, thân thể tại cái kia đầu. Bốc hơi nóng huyết dịch trên mặt đất tràn ra khắp nơi. Thẳng đến lại một thân ảnh xuất hiện tại nấp thang cuối cùng chỗ. Hà Bất Tuệ lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn con người rung động kịch liệt lấy. Nhìn qua cái kia tướng mạo trung thực người xa lạ. Hà Bất Tuệ âm thanh run rẩy nói, các hạ. Các hạ là. Người đến đương nhiên là Khúc Bạch. Hắn không có trả lời Hà Bất Tuệ vấn đề. Mà là nhìn chằm chằm trên mặt đất đã đầu người tách rời Lê Biển Ước. Trầm mặc một lát sau mới hỏi, nàng chết. Hà Bất Tuệ nhẹ gật đầu, cuống họng run dữ dội hơn. Đắc. Hẳn là không sống nổi. Lời này vừa nói ra, hắn đã nhìn thấy đối diện người xa lạ, lông mày chăm chú vặn lại với nhau. Các hạ là nàng bằng hữu. Nhìn ra không thích hợp Hà Bất Tuệ, trở nên khẩn trương lên đến. Khúc Bạch lắc đầu, cũng không phải là, ta là tới giết nàng. Nàng đã chết, nhưng các hạ nhìn qua lại một điểm đều không cao hứng. Hà Bất Tuệ cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Người không phải ta giết, ta không có lý do gì cao hứng. Khúc Bạch chân thành nói. Cái gì? Hà Bất Tuệ còn tưởng rằng mình nghe lầm, kìm lòng không được mở to hai mắt nhìn. Người không phải ta giết, ta thậm chí không biết nàng là chết như thế nào. Khúc Bạch chi tiết nói. Hà Bất Tuệ há to miệng, rất lâu đều không có nói chuyện, mà đối mặt một cái có can đảm truy sát Lê Uyển Ước người xa lạ, một đám Lưu Thủy Giản đệ tử cũng không biết nên gieo hò hay là nên sợ hãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đất trống lần nữa lâm vào giống như chết yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Khúc Bạch chậm rãi đi tới, hắn cúi người nhặt lên Lê Uyển Ước đầu lâu, sau đó do hỏi, đầu người ta mang đi, không có vấn đề chứ? Hà Bất Tuệ nào dám nói một chữ không? Mặc dù hắn không rõ ràng đối phương đến cùng thực lực gì, có dám truy sát Lê Uyển Ước người, như thế nào lại yếu đâu? Xin các hạ tự tiện. Hà Bất Tuệ lễ phép tiến lên, còn chuẩn bị bắt chuyện hai câu, có thể Khúc Bạch một điểm mặt mũi cũng không cho. Hắn đem Lê Uyển Ước đầu treo ở trên eo, lãnh đạm nói, ta thời gian đang gấp, xin từ biệt. Nói xong, Khúc Bạch cũng không quay đầu lại đi. Tại hắn sắp không có vào cái kia nấc thang cuối cùng phía dưới thì Hà Bất Tuệ hô to, các hạ có thể hay không lưu cái tính danh? Khúc Bạch cũng không quay đầu lại nói, bắt châu người. Lưu Thủy Giản đám người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, không nhúc nhích nhìn đến Khúc Bạch thân ảnh biến mất. Rất lâu qua đi, lao đầu dâu bạc đi lên phía trước, sư đệ, chúng ta bắt châu có thất trọng thiên. Hà Bất Tuệ phi thường kiên định nhẹ gật đầu, trước kia không có, hiện tại có, vạn nhất hắn gạt người đâu? Lao đầu dâu bạc lại nói, dù là hắn không phải, hắn cũng có một khóa bắt châu tâm. Hà Bất Tuệ ánh mắt đột nhiên sáng tỏ vô cùng. Chương 1656, ý tưởng ca. Chương 1656, ý tưởng ca. Ngô Minh, hơn nửa ngày không gặp người, người chạy đi đâu? Lục Thiên Minh không sai biệt lắm đem doanh địa bên trong Hồng Y Quỷ giết hết thời điểm, Nô Thiết Nhu hấp tấp xuất hiện. Nô Thiết Nhu chạy đứng lên, động tác phi thường buồn cười. Hắn một tay án lấy cái mông, một tay ôm bụng. Còn chưa tới phụ cận đâu, liền sầu mi khổ kiểm nói, nương, không biết có phải hay không là ăn cái kia sinh cải trắng nguyên nhân, vừa rồi ta chém chém, đột nhiên cảm giác tức ý đột kích, đây nếu là kéo một túi quân tử, không được thối lật trời a. Thở hổn hển hai cái sau, hắn tiếp tục nói, ngươi là không nhìn thấy chàng diện kia, phấp phấp thẳng hướng bên ngoài bước lên, không biết, còn tưởng rằng lũ quét đâu. Đây sau một câu nói ra miệng thời điểm, Nô Thiết Nhu trên mặt vẻ u sầu biến mất, ngược lại hiện ra một loại tự hào. Lục Thiên Minh nghe được trợn mắt hốt mồm. Chầm một lát sau, nửa tin nửa ngờ nói, Lục Trọng Thiên đại tu hành giả, cũng biết tiêu chảy. Hại, tu hành giả không phải cũng là người, có cái gì sẽ không? Nô Thiết Nhu dựa vào đem đi lên, liếc nhìn đầy đất thi thể sau, không hiểu định mà nói, nghĩ đến ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, còn lại mấy cái, để ta đến. Cũng không đợi Lục Thiên Minh trả lời chắc chắn, Nô Thiết Nhu giơ hắn cái kia đem đại hoàn đao, miệng bên trong ia liền xông về cuối cùng mấy cái hồng ý quỷ. Cái kia mấy tên hồng ý quỷ sớm đã bị sợ vỡ mật, lộn nhào một hồi lâu bận rộn, cuối cùng đều không có thể tránh né tử vong hàng lâm. Ngươi không tại thời điểm, chạy mấy cái, ta đã tận lực. Thấy Nô Thiết Nhu đi mà quay lại, Lục Thiên Minh thêm chút giải thích. Nô Thiết Nhu cười nói, mấy cái tiểu quỷ mà thôi, chạy liền chạy, chỉ cần cái kia đại quỷ không chạy là được. Lục Thiên Minh nghe vậy liếc nhìn Lưu Thủy Giản Sơn môn phương hướng, mặt lộ vẻ lo nghĩ nói, cái kia Lê Uyển Ước xem chừng là muốn lên núi bắt mấy cái con tin, nhờ vào đó chạy trốn, Khúc Minh thân thể đến cùng là cái gì tình huống, ta cũng nhìn không ra đến, cũng không biết sẽ có hay không có cái kết quả tốt, chờ ta hơi nghỉ ngơi phút chốc, chúng ta cùng nhau lên núi. Đừng nói trên dưới 100 người đâu, đó là giết trên dưới 100 hào heo cũng đủ tốn sức. Lục Thiên Minh nhìn qua quả thật hơi mệt chút, với lại bởi vì quá nhiều người, Lục Thiên Minh đem Xích Tử gọi trở về đến giúp đỡ, cũng không tiếp tục để hắn đi theo Khúc Bạch. Nô Thiết Nhu thở dài, ai, chúng ta đi này nguy hiểm cử chỉ, tất nhiên sẽ gặp phải nguy cơ sự tình, chỉ có thể nhìn Khúc lao đệ bản sự có đủ hay không cứng rắn. Nghe xong lời này, Lục Thiên Minh càng thêm sốt ruột, đem trở vào bao bạn kiếm sắp xuất hiện đến, liền dự định đi Lưu Thủy Giản Sơn môn phương hướng đi. Nhưng mà vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy có bóng người thất tha thất thểu đi tới. Nhân yêu kia bên trên treo thứ gì, nhìn không rõ ràng. Khúc Minh, chờ đi đến gần chút, Lục Thiên Minh cuối cùng thấy rõ người tới bộ dáng. Treo lấy tâm, cũng coi như rơi xuống. Khúc Bạch đi rất chậm, xem ra bị thương rất nghiêm trọng. Không nhiều biết, hắn tới gần trước. Lục Thiên Minh lúc này mới nhìn thấy, hắn trên lưng treo nguyên lai là cái đầu. Người đem Lê Biển Nước giết. Lục Thiên Minh kinh hỉ nói. Khúc Bạch lắc đầu, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng không biết nàng là chết như thế nào. A. Lục Thiên Minh mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Khúc Bạch hơi chậm chậm, lúc này mới đem truy kích Lê Biển Nước thì tình hình, giảng cho Lục Thiên Minh cùng Nô Thiết Nhu nghe. Lục Thiên Minh cao mày, Lưu Thủy Giản Giản chủ Hà Bất Huệ, cũng không biết là ai giết. Khúc Bạch gật đầu nói, xác thực như thế, hắn thậm chí tưởng rằng ta giết. Không phải ngươi, cũng không phải hắn, vậy rốt cuộc là ai? Lục Thiên Minh nói đến, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Nô Thiết Nhu. Nô Thiết Nhu mặt lộ vẻ vô tội, ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Lục Thiên Minh hỏi, Nô Minh, ngươi vừa rồi thật sự là kéo giã cứ đi. Nô Thiết Nhu bá đem cái mông quay tới đối Lục Thiên Minh. Ngươi nếu là không tin, nghe nhìn. Lục Thiên Minh vô ý thức liền một cước đạp tới. Nô Thiết Nhu tránh thoát về sau, hắc hắc cười ngây ngô. Thấy Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch còn tại xoắn xuýt, Nô Thiết Nhu thu hồi lục cười, phân tích nói, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn giết chết Lê Biển Nước người, chỉ sợ ít nhất đều là bắt trọng thiên, mà chúng ta bắt châu có Khúc lao đệ cái này thất trọng thiên đã đủ kinh người, tuyệt đối không thể ra lại cái bắt trọng thiên, cho nên ta hoài nghi người kia đến từ Nam Châu. Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch biểu thị đồng ý, yên lặng nhẹ gật đầu. Nô Thiết Nhu tiếp tục nói, nhưng mặc kệ người kia đến cùng cái gì cân cước, có thể rất rõ ràng một điểm, hắn tuyệt đối không phải chúng ta địch nhân, cho nên nha, ngươi hai cái xoắn xuýt nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi không hiểu kỹ. Lục Thiên Minh hỏi ngược lại. Nô Thiết Nhu không có cái gọi là nhún vai, chúng ta không biết khi nào liền sẽ đi Diêm Vương Điện báo đến, nhiều thoát thoát có thể qua một khắc là một khắc, như mọi thứ đều phải làm cái rõ ràng rõ ràng, nhiều mệt mỏi. Nói đến, Nô Thiết Nưu đứng lên đến. Cùng xoắn suýt người kia là ai, chẳng ngẫm lại chúng ta sau đó phải đi cái nào. Hắn đưa tay làm cái mời động tác. Ý tưởng ca, mời đi. Đột nhiên bị Nô Thiết Nưu lên cái ngoại hiệu. Lục Thiên Minh trên mặt gọi là một cái xấu hổ. Ngươi vẫn thật là, có thủ tất báo đâu. Nô Thiết Nưu khỏe miệng khẽ nhếch, đây đánh giá, quả thật chuẩn xác. Thập Ly Trấn, Thuận Phong khách sạn. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng khách đường bên trong vẫn sáng ngọn đèn. Ngọn đèn bên cạnh, ngồi vây quanh ba người. Khi bên trong trung niên nhân mặc áo đỏ, mọi mệnh trên mặt lộ ra một cỗ trưởng kỳ thân ở cao vị nghiêm túc. Hắn bên tay trái ngồi cái tướng mạo tuổi trẻ thư sinh. Thư sinh kia mặc trường sam màu xám, trên lưng treo một thanh màu xanh kiếm. Kiếm thanh cùng vỏ kiếm tự nhiên mà thành liền cùng một chỗ. Chỉ từ bề ngoài đến xem, thanh kiếm này càng giống căn trúc tử. Người cuối cùng, nhìn không ra tuổi tác, cũng không phải nói hắn cố ý che chắn tướng mạo, mà là bởi vì hắn trên mặt có vô số đạo vết thương, có lẽ là vết đao, cũng có thể là vết kiếm, cho đến để cho người ta rất khó từ bề ngoài mà bên trên nhìn ra hắn niên kỷ, cho dù là mặt ngoài niên kỷ đều không thể phán đoán. Ba người ngồi vây quanh trên mặt bàn, bày biện chút thức ăn cùng một bầu rượu. Thư sinh cùng cái kia mặt thẹo nam vẫn chưa đụng đũa, chỉ có mặc đồ đỏ áo trung niên nam nhân thỉnh thoảng uống rượu một cái. Không biết qua bao lâu, thư sinh kia cuối cùng không có nhịn ở tính tình, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ tiếng vang mặt bàn. Trần Trường Môn, thời gian dài như vậy đi qua, ngươi còn không có làm ra quyết định sao? Nguyên lai, Hồng Y trung nhân lại là Hồng Liên Tông trưởng môn Trần Quy Hồng. Trần Quy Hồng khe khẽ thở dài, cầm trong tay nắm đuốt một mai ngọc bài để lên bàn. Ngọc bài đã vỡ thành mấy khối, mỗi một phiến khối vụ bên trên đều có một cái tàn quyết tự. Lớn nhất hai khối, lờ mờ có thể chắp vá ra một cái lê tự đến. Ngắn ngủi gần nửa tháng, ta đã mất đi một sư đệ cùng một sư muội, đây phía sau, rốt cuộc là người nào? Thư sinh trẻ tuổi trên mặt phi thường bình tĩnh giống như là việc không liên quan đến mình. Bắc Châu mặc dù bị đại phệ linh trận chế hẹn, nhưng nghĩ đến cũng có người một mực ở vào tu hành cực hạn bên dưới, Bắc Châu ngày phá về sau, có người đột phá đến thất trọng tiên, không phải rất bình thường sao? Có thể thiên tài phá mấy ngày? Trần Quy Hồng hỏi ngược lại. Thư sinh khẽ nhíu mày, ngươi lo lắng có người đi theo chúng ta phía sau cái mông, đi tới Bắc Châu. Chương 1657, có người ở nhà sao? Chương 1657, có người ở nhà sao? Trần Quy Hồng một lát không nói gì, mệt mỏi trên mặt, từ từ nhiều một tia lo lắng. Không biết qua bao lâu, hắn lúc này mới nói, cố gắng những người khác không có sao mà to gan như vậy, nhưng là Cửu Long Tông ngoại trừ Lạc Phi Hoa bên ngoài mấy cái kia phong chủ, có thể từng cái đều là to gan lớn mật người. Nghe nói lời ấy, thư sinh lông mày giãn ra, trong miệng mồm mang theo một chút khinh thường, 3000 năm qua đi, Cửu Long Tông đã sớm bị Trích Tiên Các chèn ép đến không có nhuệ khí, chỉ cần Lạc Phi Hoa không đến, mấy vị kia phong chủ, tại người ta trước mặt, lại có thể đáng là gì? Lời này không biết có phải hay không là mang theo khoác lác thành phần. Trần Quy Hồng căn bản cũng không cho đáp lại. Thư sinh tựa hồ cũng không quan tâm Trần Quy Hồng cái nhìn, tiếp tục nói, với lại ngươi cũng đừng quên, ta Điệp Trúc thư viện, thế nhưng là phụng Trích Tiên Các mấy vị kia lão nhân ra mệnh lệnh, chuyên môn phái người nhìn đến Cửu Long Tông, phàm là có người chạy ra ngoài, ta không có khả năng không biết. Trần Quy Hồng ngẩng đầu ý vị không rõ liếc qua thư sinh, mở miệng nói, theo tôn công tử ý tứ, giết hại sư đệ ta cùng sư muội hung thủ, nhất định là Bắc Châu người rồi. Tu hành giới giảng cứu mạnh được yếu thua, ngươi sư đệ cùng sư muội tài nghệ không bằng người, hung thủ là Bắc Châu người vẫn là Nam Châu người, có trọng yếu không? Cái kia họ Tôn thư sinh, trong miệng mồm khó nén ý chảo phúng. Trần Quy Hồng nhưng cũng không phản bác, chỉ bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài. Trần Trường Môn, không cần than thở, ngược lại là làm nhanh lên quyết định, chúng ta đến cùng là trở về nhìn xem ngươi Hồng Liên Tông tình huống, vẫn là đạo mộ. Thư sinh thúc giục nói. Trần Quy Hồng không có trả lời chắc chắn, đưa tay bắt lấy chén rượu, liền phải đem rượu đi miệng bên trong đưa. Thư sinh kia đột nhiên đưa tay ngăn cản, trên mặt hiện ra một chút không vui. Ta nếu là ngươi, tình cảnh này dưới, tuyệt không uống rượu tâm tình. Năm lần bảy lượt nói năng lỗ mãng. Trần Quy Hồng tựa hồ cũng có một tia tính tình, hắn đặt chén rượu xuống, chỉ ra ngoài cửa sổ ngõ hẻm kia. Tôn công tử nếu là sốt ruột, đi trước chính là, ta Trần Mỗ cũng không có ngăn đón ngươi không phải. Ngươi. Thư sinh sắc mặt lập tức liền đỏ lên, không biết là bởi vì phẫn nộ, vẫn là nguyên nhân gì khác. Giữa hai người giằng co phút chốc, thư sinh trước thua trận, hắn đột nhiên đưa tay cầm một ly rượu, thử lo rót một chén rượu, cũng không cùng Trần Quy Hồng chạm gốc, cứ như vậy ngửa đầu đi miệng bên trong rót. Một ly qua đi, lại là một ly. Ba chén vào trong bụng, hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. Ngươi sư đệ cùng sư muội sẽ không chết vô ích, chờ về đi về sau, ta tự sẽ đại biểu Điệp Trúc thư viện, tại Trích Tiên Các thay ngươi Hồng Liên Tông lấy công. Lời này vừa nói ra, Trần Quy Hồng trên mặt cũng có ý cười. Hắn giơ ly lên cùng thư sinh đụng phải một cái. Lúc này mới nói, cái kia Trần Mỗ trước hết cảm ơn Tôn công tử. Lời khách khí không cần nhiều lời, quyết định còn muốn do người tới làm. Thư sinh lãnh đạm nói. Trần Quy Hồng nhìn liếc mắt nhà kia ra đều có chồng lê hoa ngõ hẻm. Đến đều tới, đương nhiên là trước muốn đem mộ phần đào lại nói, nhưng là chúng ta vừa tới, với lại đào mộ loại chuyện này, là chuyện thất đức, làm không tốt sẽ ảnh hưởng mình khí vận, cho nên không cần nóng lòng đấy nhất thời, ta đề nghị là, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm, chờ đến mai trời đã sáng lại nói. Thư sinh kia xem chừng là sớm có quyết đoán, cũng không có phản bác. Nhìn liếc mắt đối diện một mực không nói gì mặt thiếu nam. Mở miệng nói, vị bằng hữu này nghe nói đào mộ là chuyên nghiệp, Trần trưởng môn rất không cần phải lo lắng quá nhiều, nghĩ đến hắn khẳng định có biện pháp đối mặt những cái kia miễn hoặc khó hiểu đồ vật. Mặt thèo nam nghe vậy nết miệng cười đứng lên cùng cái quỷ đồng dạng doan người. Trần Quý Hồng gật đầu nói, người là ta mang đến, về sau thật có cái gì không hiểu thấu sự tình phát sinh, tự nhiên do ta cùng hắn đến gánh chịu, cùng Tôn công tử không có bất kỳ cái gì liên quan. Thư sinh trên mặt cuối cùng có nụ cười, giơ ly rượu lên, liền muốn cùng cái kia mặt thẹo nam uống một ly. Có thể mặt thẹo nam chỉ là khoát tay áo, phát ra âm thanh phi thường khàn giọng, chỉ sợ uống họng cũng cùng mặt đồng dạng, nhận qua tổn thương. Ta không biết uống rượu, công tử đừng để ý. Thư sinh cũng không dây dưa, đem cái chén chuyển hướng Trần Quý Hồng. Người sau lại bất lực ly, mà là nhắc nhở, Tôn công tử, từ Nam Châu xuất phát thời điểm, chúng ta thế nhưng là đã nói trước, đến lúc đó thi cốt móc ra, ngươi cũng không thể phá hư, về phần cuối cùng là nghiền xương thành cho, vẫn là lấy ra nấu canh cho ăn, vậy cũng là bổ sung ngày, trở về Nam Châu về sau sự tình. Thư sinh nhíu mày, ngươi yên tâm, ta người này nói lời giữ lời, mặc dù ta hận hắn, nhưng là cũng không có khả năng để Trần trưởng môn khó xử. Nói xong, thư sinh cặp kia sáng tỏ con ngươi bên trong, quả thật lộ ra có quan hệ cừu hận thâm độc. Hai người đến cái chén cuối cùng đụng một cái lại đụng. Không biết có phải hay không nghĩ đến ngày mai muốn đào người ta mộ phần nguyên nhân. Thư sinh kia càng uống càng tận hứng. Một bình không đủ, liên tiếp hướng chủ cửa hàng muốn mấy bình. Chờ lấy phải kết thúc thời điểm. Thư sinh tính tỉnh, đưa tay đưa tới chủ cửa hàng. Trưởng quỹ, tính tiền. Sau quầy một mực tại gõ tính toán chủ cửa hàng hấp tấp chạy tới. Thô nhìn một chút trên mặt bàn thịt rượu sau. Rồi ra hai cái đầu ngón tay. Hai lượng bạc. Thư sinh đưa tay trong ngực sờ lên. Lấy ra mấy tấm ngân phiếu đến. Sau đó vung tay lên. Đập vào trên bàn. Không cần tìm, còn lại xem như thưởng ngươi. Nói xong, hắn càng là hào sảng phất phất tay, ra hiệu Trần Quý Hồng cùng mặt thẹo nam cùng mình lên lầu nghỉ ngơi. Có thể ba người vừa mới đứng lên đến, điếm trưởng Quý kia đột nhiên ngăn ở thư sinh trước mặt. Thế nào? Thư sinh không vui nói. Chủ cửa hàng đem cái kia mấy tấm ngân phiếu mở ra, mặt lộ vẻ khổ sở nói, công tử, tiền này sợ là giả đâu. Làm sao có thể là giả? Bản công tử sống nhiều năm như vậy, còn chưa hề dùng qua giả. Nói còn chưa dứt lời, hắn nghĩ tới cái gì, đưa tay ba vỗ trán một cái. Ngó ta trí nhớ này, quả nhiên là uống rượu hỏng việc. Ngược lại là quên nơi này là nơi nào. Nói đến, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Quý Hồng. Trần Quý Hồng bất đắc dĩ cười cười, sơ soạng hai lượng bạc đi ra, đưa cho chủ cửa hàng. Ba người lên lầu về sau, chủ cửa hàng nhìn chằm chằm trong tay bạc mà người. Sau một lát, hắn xoay người lại đến quầy hàng chỗ, cầm lên cái kia đem thiết toán bàn. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại đi ra khách sạn. Ngẩng đầu liếc mắt một cái khối kia mười đã nhiều năm bảng hiệu. Chủ cửa hàng đột nhiên mặt lộ vẻ bi thương nói, lão hòa kế, đến mai ta khả năng liền không về được, cũng không biết được ai sẽ tiếp nhận tiệm này. Đến lúc đó ngươi như biến thành củi lửa, cũng chớ có trách ta. Thở dài một tiếng sau, chủ cửa hàng chạy như bay, trực tiếp chui vào phía tây ngõ hẻm kia bên trong. Mùa đông gà trống gáy minh muốn so tới ban ngày đến sớm một chút. Trần Quý Hồng ba người dậy thật sớm, đi ra ngoài thời điểm ngày mới hơi sáng. Hôm nay thư sinh hiển nhiên không có đêm qua hơi say thì hào khí. Cách ngõ hẻm kia càng gần, hắn nhịp bước lại càng phát ra nặng nề. Vừa mới đi vào đầu ngõ, hắn đột nhiên kéo lại Trần Quý Hồng tay. Trần trưởng môn, ngươi nói ra hỏa kia đến cùng chết thật hay là giả chết? Trần Quý Hồng cười cười, mệnh bài đều nát, làm sao có thể không chết? Hắn mệnh bài tại Cửu Long Tông, ta cũng không thấy không phải. Thư sinh có chút ít lo lắng nói. Trần Quý Hồng bất đắc dĩ cười nói, nếu là hắn không chết, Tiền Bắc U cần gì phải một mình gọi tới Điệp Trúc thư viện tìm các ngươi báo thủ. Hắn nếu là không chết, Cửu Long Tông mười mấy năm qua lại thế nào khả năng ăn nói khép nép sống tạm đâu? Nghe nói lời ấy, thư sinh cuối cùng có lòng tin, có thể tiếp tục tiến lên thì hắn vẫn là đi tại Trần Quý Hồng đằng sau. Không nhiều sẽ, ba người đi tới một lần trạch biệt trước. Trần Quý Hồng lộ ra rất có lễ phép, nhẹ nhàng gõ tiếng vang biệt môn. Xin hỏi, có người ở nhà sao? Chương 1658, đào mộ chương 1658, đào mộ có. Viện bên trong truyền tới một nam nhân âm thanh, trầm thấp hữu lực. Trần Quý Hồng ghé mắt nhìn về phía bên cạnh thư sinh. Sau khi nhìn thấy giả mí mắt không tự kìm hãm được nhảy lên. Không đến mức, người đã sớm chết. Trần Quý Hồng nhẹ giọng an ủi một câu. Quay đầu cất cao giọng nói, xin hỏi Lục đại ca ở nhà không? Nơi này không có Lục đại ca, chỉ có Phan mỗi người. Bên trong truyền đến âm thanh lộ ra rất không khách khí. Có thể là người chết dư uy còn tại. Trần Quý Hồng nhưng cũng không hề tức giận. Vẫn kiên nhẫn nói, Phan đại ca, chúng ta đi ngang qua nơi đây, khát nước khó chịu, có thể hay không lấy uống miếng nước? Bên trong người kia không khách khí chút nào nói, muốn uống nước mình đi trong giếng đánh, ta chỗ này không có. Nghe được lời này, bên cạnh thư sinh lại nhịn không được, nhấc chân đi trên cửa đã tới. Vành một tiếng vang lên, viện môn hét lên rồi ngã gục. Thư sinh kia ra chân nhanh, thối lui cũng nhanh, cơ hồ là viện môn ngã xuống đất trong nháy mắt. Hắn đã trốn đến Trần Quý Hồng sau lưng, chờ nâng lên đến bụi đất rơi xuống. Ba người liền nhìn thấy sân bên trong ngồi cái nhìn qua chừng 50 tuổi nam nhân. Cẩn thận nhìn chằm chằm xem xét phút chốc. Trần Quý Hồng kinh ngạc nói, ngươi thật giống như là Thuận Phong khách sạn chủ cửa hàng. Phan Hoành Tài không ngừng nuốt ve trong tay nắm chặt tính toán hạt châu, mà không chút thay đổi nói, ta đã là khách sạn trưởng quỹ, cũng là căn phòng này chủ nhân, mà các ngươi hiện tại vô luận như thế nào cũng không tính ta khách nhân. Theo lý mà nói, Trần Quý Hồng đám người hẳn là phải có so Hồng Liên Tông những đệ tử bình thường kia trên thân còn muốn nồng đậm ngạo khí mới đúng. Nhưng là từ hôm qua tiến vào thập lý trấn, cho tới bây giờ bị Phan Hoành Tài quát lớn, ba người bọn họ đều biểu hiện được so sánh khắc chế. Quá phận nhất cử động cũng chính là thư sinh vừa rồi đạp cửa một cước kia. Ngươi là nơi này chủ nhân? Trần Quý Hồng híp híp mắt, tiếp lấy đơn giản nói thẳng, cái kia Lục Si đâu? Vừa nói xong, Trần Quy Hồng dư quang liền thoáng nhìn góc tường bên dưới tòa kia mộ phần, nhìn chăm chăm khối kia bia đá nhìn phút chốc. Trần Quy Hồng trên mặt cẩn thận từ từ biến mất, thay vào đó là một loại may mắn qua đi nhẹ nhõm. Tôn công tử, ta đã sớm nói cho ngươi, hắn chết, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin a. Thư sinh chừng trong mắt, cũng không biết là khoái trá vẫn là thất vọng. Chờ nhẹ giọng đọc lên ra phụ lục si chi mộ mấy chữ sau, hắn trong lúc bất chợt cất tiếng cười to, tiếng cười cũng không phanh lối, nghe vào càng giống là một loại tích tụ đã lâu về sau, đột nhiên đạt được phóng thích kích động. Người cũng sẽ chết, uy danh chấn Nam Châu lục đại kiếm tiên cũng sẽ chết. Thư sinh ôm bụng, cười đến trước túi sau ngựa, cuối cùng thậm chí ngồi dưới đất, khoa tay múa chân như cái hải tử đồng dạng. Tôn công tử, người không sao chứ? Thư sinh dị dạng biểu hiện, để Trần Quy Hồng đều cảm thấy khẩn trương, bởi vì vị này Tôn công tử chính là Điệp Trúc thư viện đã từng nhất là xuất chúng đệ tử Tôn Chiếu Dạng, cái kia danh xưng có thể gặp phải thậm chí thay thế lục si tồn tại. Tuy nói sự thật cũng không phải là như thế, nhưng dù sao còn có Điệp Trúc thư viện cái danh này tại. Tôn Chiếu Dạng quả thật ở chỗ này xảy ra chuyện gì nói, Trần Quy Hồng sau này trở về có thể giao thay mặt không được. Nhưng mà vừa mới hỏi xong, Tôn Chiếu Dạng tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn đứng lên đến, lần nữa nghiêm túc nhìn về phía khối kia có khắc lục si tên mộ địa. Chốc lát sau, đột nhiên âm thanh thê lương nói, đã bao nhiêu năm? Ngươi phủi mông một cái đi đã bao nhiêu năm? Năm đó ngươi giả bộ như cái gì nghe bệnh trì, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh mẽ ước hiếp yếu, hại ta trở thành mọi người cho cười, càng là đã mất đi trích tiền các ưu ái. Từ đó về sau, ta đạo tâm vỡ nát, nếu không phải sư phụ hắn lão nhân ra dốc hết toàn lực cứu ta, ta chỉ sợ sớm đã chết. Tôn Chiếu Dạng ngực kịch liệt chập trùng, hung hăng ít mấy hơi sau, tiếp tục nói, thế nhưng là đây 3000 năm, ta sống liền cũng chết chưa khác nhau, ta dù sao không phải ngươi, không có nhất có nhìn tiếp cận thậm chí vượt qua ngươi quan hoàn, ai còn sẽ mắt nhìn thẳng ta. Không có thư viện ủng hộ, nhặt được một cái mạng trở về ta, 3000 năm nay nặng nề luân luân tha phí thời gian đã, thật vất vả đột phá đến bắt trọng tiên, lại một mực dừng bước không tiến. Tôn Chiếu Dạ nói đến, trong lúc bất chợt tự rêu cười đứng lên. Siêu việt ngươi, ta thậm chí ngay cả ngươi nâng lên đến bụi đất đều đuổi không kịp, ngươi nói đùa người không cười người. Tôn công tử, quá khứ liền đi qua, làm gì nhắc lên đâu. Bên cạnh Trần Quy Hồng an ủi. Tôn Chiếu Dạ lắc đầu nói, những cái kia chuyện cũ một mực tồn tại ở ta trong đầu, làm sao có thể không có trở ngại. Bất quá, lập tức hắn lời nói xoay chuyển, lần nữa nhìn về phía khối kia mộ địa. Nhưng là ngươi lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Ngươi chết, ta còn sống, cuối cùng còn không phải ngươi thua. Tôn Chiếu Dạ đột nhiên dậm trận tại chỗ mà ra, mấy bước liền tới đến trước mộ địa. Với lại ngươi biết thua rất thảm, ta không chỉ có muốn đạp nát ngươi mộ địa, còn muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tôn Chiếu Dạ đột nhiên nô ra một trường, liền muốn đi đập lục si mộ địa, tay còn chưa để lên, bên hai đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Tôn Chiếu Dạ duỗi ra hai ngón trên không trung bao quát, phát hiện nguyên lai là một mai tính toán hạt châu. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia, sắc mặt có vẻ như thong dong, nhưng trên trán đã che kín tinh mịn mồ hôi Phan Hoành Tài. Âm thanh lạnh như băng nói, ngươi muốn chết. Phan Hoành Tài trên tay cái thứ hai tính toán hạt châu đã thủ thế chờ đợi. Ai sẽ thật muốn chết, nhưng là có sự tình, cho dù là chết cũng muốn đi làm. Tôn Chiếu Dạ cười lạnh một tiếng, không nói hai lời trở tay quăng ra, tính toán hạt châu đường cũ trở về. Bành một tiếng vang lên, trực tiếp quán xuyên Phan Hoành Tài xương vai. Phan Hoành Tài càng là chịu không được tính toán hạt châu bên trên ẩn chứa cự lực, thoáng qua té ngã trên đất, dãy rủa một lát đều không có bò lên đến. Ngươi dạng này phế vật, ta ngày bình thường nhìn đều sẽ không nhìn lên một cái, như lại không chi thiên cao điểm dày, ta tất giết ngươi. Lời này vừa nói ra, cùng mặt thèo nam ghé mắt nhìn về phía Trần Quy Hồng, ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong mắt hình như có hỏi thăm. Trần Quy Hồng giang tay ra, hắn cũng không có giết người. Mặt thèo nam nghe vậy nếu bị vết sẹo cắt đứt lông mày, trầm mặc không nói. Bên này, Tôn Chiếu Dạ đã thương Phan Hoành Tài sau, cũng không dài dòng, đưa tay bành một tiếng, đem trước mặt mộ bia đánh gãy. Không biết là trùng hợp vẫn là cố ý gây nên, cái kia đứt gãy vừa vặn đem lục si lục tự ngang đoạn thành hai đoạn. Như thế còn chưa hết giận, Tôn Chiếu Dạ lại vừa nhấc chân, đem còn lại nửa khối mộ địa đã ra đi hơn một trượng xa, nhìn chằm chằm rõ ràng mới lên qua tân thổ ngôi mộ nhìn một chút. Tôn Chiếu Dạ quay đầu trông lại, khó nén hưng phấn nói, Trần Trường Môn, để ngươi bằng hữu động thủ đi. Tôn Chiếu Dạ nghe vậy hướng bên cạnh mặt thẻo nam bĩu môi, người sau hai ba bước đi ra phía trước, liền muốn tay không đi lật qua lật lại ngôi mộ bên trên hòn đá. Nhưng mà tựa như vừa rồi đồng dạng, lại có tiếng xé gió truyền đến. Bên cạnh Tôn Chiếu Dạ giương tay vỗ một cái, vẫn là một mai tính toán hạt châu. Hắn giận không kềm được ghé mắt nhìn lại, phát hiện Phan Hoành Tài chẳng biết lúc nào đã đứng lên đến. Phan Hoành Tài tay run đến cực liệt, nhưng là ánh mắt cũng rất kiên định. Đào người ta một phần, coi chừng đoạn tử tuyệt tôn, trời đánh ngũ lôi. Mỗi một chữ, Phan Hoành Tài đều là cắn chặt hàm răng nói ra. Tôn Chiếu Dạng nghe vậy, khó mà tiếp tục giữ vững thư sinh hình tượng. Ngay sau đó liền chửi ầm lên. Đi mẹ ngươi, ngươi nếu không muốn sống, bản công tử liền thành toàn ngươi. Chương 1659, không sống chương 1659, không sống tính toán hạt châu gào thét mà đến thời điểm. Phan Hoành Tài cũng không lui lại, hắn không phải là không muốn, mà là không kịp. Hai cái đại cảnh giới chênh lệch, không phải dựa vào dũng khí cùng kinh nghiệm có thể san bằng. Tại Tôn Chiếu Dạ nói dứt lời một khắc này, Phan Hoành Tài liền nâng lên khóe miệng, móc ra một vẻ thảm thiết mỉm cười. Ta lúc đầu là tới giết ngươi, nghĩ không ra cuối cùng lại nguyên nhân quan trọng vì bảo vệ ngươi thi cốt mà chết. Khi nghe thấy âm thanh xé gió đánh tới một khắc này, Phan Hoành Tài cũng định nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà tử vong cuối cùng không có tới đến. Thứ hai nói toạc ra không âm thanh đột nhiên vang lên. Một cục đá không hiểu thấu đâm vào tính toán hạt châu bên trên. Phan Hoành Tài còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Tôn Chiếu dạ khí cấp bại phối nói, "Trần Trường Môn, ngươi bị bằng hữu này là có ý gì?" Nói là cho Trần Quy Hùng nghe. Nhưng là Tôn Chiếu dạ con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm một bên mặt thèo nam. Người sau tựa hồ cũng không e ngại hắn thân phận, mà là bình tĩnh nhìn qua Trần Quy Hồng. Trần Quy Hồng đi lên phía trước, đem nằm cạnh rất gần hai người ngăn cách. Sau đó quy nhủ, "Tôn công tử, từ Nam Châu xuất phát thời điểm ngươi liền đáp ứng qua ta, nếu như tìm tới Lục Si Thi có chỗ, sẽ không tổn thương cái chỗ kia bất cứ người nào, ta vị bằng hữu này làm như thế, cũng là vì tốt cho ngươi, vì tốt cho ta." Tôn Chiếu dạ không vui nói, "Hắn đây là không muốn ngươi trở thành nói không giữ lời người." Trần Quy Hồng cười bồi nói, "Tôn Chiếu dạ nghe vậy hé mắt, Trần Trường Môn, có nhiều chỗ ta thực sự không nghĩ ra, ngươi để ta không động Lục Si Thi cốt, là vì trở về giao nộp, nhưng là không cho động nơi này người, lại là vì cái gì đây?" Trần Quy Hồng kiên nhẫn giải thích nói, "Đào mộ phần, không chỉ có không đạo đức, cũng là điểm xấu sự tình, có đồ vật, vẫn là phải để ý giảng cứu. Lại là những cái kia miễn hoặc khó hiểu đồ vật." Tôn Chiếu dạ cao mày nói. Trần Quy Hồng mỉm cười, "Ta cũng có thể không giảng cứu, nhưng là đây mộ phần." Trần Quy Hồng chỉ ngôi mộ, tiếp tục nói, "Vậy cũng chỉ có thể từ Tôn công tử ngài tự mình động thủ." Nghe nói lời ấy, Tôn Chiếu dạ mí mắt nhảy một cái, lại chủ động lui ra phía sau một bước, không nói thêm lời nào. Mà cái kia mặt thẻo nam nhưng cũng không có lập tức động thủ mở đảo, chỉ thấy hắn đột nhiên chợt lấy người đi vào vẫn còn trong lúc khiếp sợ Phan Hoành Tái trước mặt, sau đó không nói hai lời một quyền đánh tới. Thực lực không đủ liền muốn học được nhẫn lại, vô vị hy sinh, ngoại trừ có thể rơi xuống người một câu lời hữu ích bên ngoài, cái dám dùng không có. Bay một tiếng, Phan Hoành Tài bay ngược mà ra, rơi xuống đất thời điểm đã hôn mê bất tỉnh. Mặt thẻo nam một cái nữa lên xuống, xuất hiện ở trước mộ phần, sau đó cũng không dài dòng, đưa tay liền bắt đầu đào. Trước hủy thạch đầu lại rơi xuống thổ, với lại chỉ đào nửa bên, một điểm đều không ảnh hưởng một nửa kia. Người bằng hữu này không chỉ có giảng cứu, với lại thân thủ cũng không tệ. Tôn Chiếu dạ tựa hồ trong lời nói có hàm ý, Trần Quy Hồng dương lên vẻ miệng, dù sao cũng là chuyện thất đức, không có chút bản lãnh sớm bị người tiêu diệt. Tôn Chiếu dạ ngẩn người, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, hợp lý. Nói xong, hắn ghé mắt nhìn về phía mới vừa rồi bị mình đá ra đi nửa khối mộ địa. Lúc đại kiếm tiên giống như tại Bắc Châu còn có cái hài tử, công tử nếu là có hứng thú, một hồi tại phụ cận hỏi một chút là được. Trần Quy Hồng lơ đến nói. Tôn Chiếu dạ ánh mắt phát lạnh, hỏi, phụ trái tử nữ thường, không có vấn đề chứ? Trần Quy Hồng lại cười nói, ra đây thập lý trấn, Tôn công tử muốn ai chết, ai còn có thể bất tử. Nói xong, hai người bốn mắt tương đối, lập tức cười ha ha đứng lên. Bất quá bọn hắn tiếng cười cũng không có duy trì bao lâu. Khi nhìn thấy quan tài về sau, hai người rất có ăn ý ngậm miệng lại. Nhìn về phía quan tài con mắt, mắt Trần có thể thấy khẩn trương lên đến. Khi quan tài lộ ra một nửa về sau, Tôn Chiếu dạ đột nhiên hỏi, gia hỏa này sẽ không giả chết đi, vạn nhất quan tài mở ra, hắn bỏ lên đến cho ta đến một kiếm, vậy phải làm thế nào cho phải? Trần Quy Hồng nhất thời không biết nên như thế nào trở về, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Có quan hệ Tôn Chiếu dạ cùng Lục Si lần kia xung đột, hắn cũng có chỗ nghe thấy, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, mấy ngàn năm đi qua, Tôn Chiếu dạ vẫn là như thế e ngại. Rốt cuộc, quan tài hoàn chỉnh lộ ra, cái kia mặt thẻo nam đưa tay lau vệt mồ hôi nước, cũng không làm bất kỳ nghỉ ngơi, liền muốn xốc lên quan tài. Tôn Chiếu dạ vô ý thức lui một bước, nửa người núp ở Trần Quy Hồng sau lưng, nương theo lấy một trận nặng nề tiếng vang, mặt thẻo nam chậm rãi xốc lên quan tài, nặng mấy trăm cân đồ vật, đối với những này bên trên tam cảnh tu hành giả đến nói, tuyệt đối có thể nói nhẹ như lông hồng. Nhưng là cái kia mặt thẻo nam tay lại run dị thường lợi hại, chỉ là hắn mặt đầy vết sẹo, cũng nhìn không ra cụ thể là biểu tình gì. Tôn Chiếu dạ vô ý thức hỏi, Trần Trường Môn, ngươi vị bằng hữu này lá gan tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Trần Quy Hồng giờ phút này cũng khó nén cẩn trương, chi ngô đạo, dù sao bên trong là Lucy, tay run là bình thường. Bành một tiếng, quan tài rơi xuống đất. Cái kia mặt thẻo nam không hề giống Tôn Chiếu dạ suy đoán như vậy nhát gan, mà là vội vã không nhịn nổi đem đầu tiến vào quan tài bên trong. Sau đó, Tôn Chiếu dạ cùng Trần Quy Hồng đã nhìn thấy hắn không riêng tay run, toàn bộ thân thể đều đi theo run run đứng lên. Lão quỷ, đến cùng tình huống như thế nào? Trần Quy Hồng đội la lên. Mặt thẻo nam không nói lời nào, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm bên trong nhìn. Thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh, Tôn Chiếu dạ cuối cùng nhịn không được, tiến lên mấy bước, đưa ánh mắt về phía quan tài bên trong, chỉ lướt qua, hắn liền đột nhiên nhảy lên một cái. Trần Quy Hồng chỉ nghe ông một tiếng vang lên, quay đầu đã nhìn thấy rơi vào viện môn chỗ Tôn Chiếu dạ, bảo kiếm đã nắm tại ở trong tay. Với lại, vừa rồi Tôn Chiếu dạ rõ ràng còn la hét muốn đem Lục Si nghiền xương thành tro, giờ phút này lại mặt đầy đều là sợ hãi. Sao? Thế nào? Trần Quy Hồng bị Tôn Chiếu dạ cử động hù dọa, âm thanh run giống như là run rẩy. Sắc mặt sợ hãi Tôn Chiếu dạ cả lâm mà nói, "Hắn không chết." A! Trần Quy Hồng hoảng sợ kêu một cú họng, lập tức cũng học Tôn Chiếu dạ như vậy, rút ra eo trung bảo kiếm đồng thời nhảy lên rơi xuống Tôn Chiếu dạ bên người. Hai người thất kinh thời điểm, cái kia mặt thẻo nam đột nhiên đưa tay, chốc lát về sau, đem quan tài bên trong Lục Si ôm đứng lên. Lục Si vẫn là ấn tượng bên trong cái kia Lục Si, chẳng những không có hóa thành một đống bạch cốt, tương phản sắc mặt hồng nhuận, da thịt sung mãn, thậm chí ngay cả cái kia thân màu trắng trường sam đều không có bất kỳ tổn hại. Ngoại trừ cặp mắt kia chăm chú nhắm, Trần Quy Hồng nuốt nước miếng một cái, kinh hồn táng đảm nói, lão quỷ, hắn đến cùng chết hay không? Mặt thèo nam đem lục si đặt ở mặt đất, tiếp lấy túi người đem lỗ thai tiến tới lục si tim. Chốc lát sau, hắn lắc đầu nói, không sống, không sống. Trần Quy Hồng khó hiểu nói, mặt thèo nam giải thích nói, không có hô hấp, không có nhịp tim, hẳn là chết rồi, nhưng là nhục thân vẫn còn bảo trì như thế hoàn hảo, chỉ có thể nói là không sống. Nghe được lời này, Tôn Chiếu Dạ răng run lạch cạch vang lên. Có thể lục si đến cùng là nhắm mắt lại. Dãy rủa phút chốc, Tôn Chiếu Dạ rút kiếm hướng về phía trước, đi vào lục si phía sau người, dùng kiếm nhọn nhắm ngay người sau tim. Xem bộ dáng là chuẩn bị để lục si chết lại thấu một chút. Nào biết cái kia mặt thẹo nam đột nhiên đưa tay, chăm chú nắm lấy sắc bén lưỡi kiếm. Cũng nghiêm nghị hỏi, ngươi muốn làm gì? Chương 1660, ta có cái bằng hữu, cùng hắn rất giống. Chương 1660, ta có cái bằng hữu, cùng hắn rất giống. Làm cái gì? Đương nhiên là để hắn chết đến thấu đấu. Tôn Chiếu Dạ nói đến, trong tay bỗng nhiên dùng sức. Thế nhưng là cái kia đem tại Nam Châu đều xếp hàng đầu bảo kiếm, lại mảy may không động. Cái kia mặt thẻo nam không chỉ có sẽ là mộ, thực lực xem ra nhưng cũng không thể so với Tôn Chiếu Dạ yếu. Cho dù lòng bàn tay đã bị cắt, huyết thủy điên cuồng tuôn ra, hắn nhưng vẫn là gắt gao nắm chặt lưỡi kiếm không thả. Ngươi đã đáp ứng Trần trưởng môn, mặc kệ lục si thi thể như thế nào, ngươi tại Bắc Châu đều không thể động hắn mảy may. Tôn công tử, làm người cũng không thể nói không giữ lời. Mặt thẻo nam không e dè nói. Tôn Chiếu Dạ nâng lên một cước liền quét tới. Mặt thẻo nam ngồi chồm hổm trên mặt đất, với lại một tay còn đang nắm lợi kiếm. Tuy nói tay kia đã ngăn trở đầu phía cạnh, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn dỡ xuống Tôn Chiếu Dạ trên đùi cự lực. Tôn Chiếu Dạ một cước này xuống dưới, mặt thèo nam kèm chút không có ngã điện. Tôn Chiếu Dạ tựa hồ còn chưa hết giận, chuẩn bị lại đến một cước. Cũng may Trần Quy Hồng kịp thời đổi tới, hắn nắm lấy Tôn Chiếu Dạ ống quần, khuyên nhủ, Tôn công tử, lão quỷ nói không sai, ta lại xuất phát thời điểm, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Tôn Chiếu Dạ đối với lục si sợ hãi, tựa như là chuột tướng tại miêu. Dù là hiện tại lục si là chỉ mèo chết, Tôn Chiếu Dạ cũng sợ. Hắn bỗng nhiên lắc một cái chân, đem Trần Quy Hồng hất ra. Sau đó hung hăng nói, cái gì có đáp ứng hay không, lục si cái dạng này, ta không yên lòng, nhất định phải đem hắn tâm móc ra, ta Tôn Chiếu Dạ mới có thể ngủ ngon giấc. Nói cho hết lời, trên tay hắn lần nữa phát lực. Có thể mặt thẹo nam như cũ gắt gao nắm chặt lưỡi kiếm không thả. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Tôn Chiếu Dạ nghiêm nghị quát. Mặt thẹo nam không nói. Sáng tỏ con ngươi bắn ra hàn quang, phối hợp cái kia tấm làm cho người kinh hãi sợ hãi mặt, trên thân khí thế rất có vài phần dọa người. Nhưng mà Tôn Chiếu Dạ đã cấp trên, trong tay kiếm đâm không đi xuống, hắn một cái tay khác đột nhiên hướng trong ngực duỗi ra, thoáng qua rút cái thẻ che đi ra, sau đó nâng sắp nổi đến, chuẩn bị đi mặt thẻo nam trên đầu nện. Trần Quy Hồng thấy mặt thẻo nam vẫn là không có buông tay ý tứ, sợ náo ra nhân mạng đến, bật thốt lên, Tôn công tử, đem lục si nguyên mô hình nguyên dạng mang về, thế nhưng là Trích Tiên các mấy vị kia lão nhân ra ý tứ, cũng không phải là ta Trần mẫu người quyết định, ta không có lá gan kia, cũng không có thực lực kia. Tôn Chiếu Dạ nghe vậy mà người, thẻ che dừng ở mặt thẻo nam đỉnh đầu, bất quá vẫn chưa đem hắn thu hồi lại. Trần Quy Hồng rèn sắc khi còn nóng nói, ta biết công tử ngươi đối với lục si hận thấu xương, với lại đây 3.000 năm nay, cũng bởi vì lục si nguyên nhân đã rơi vào nhân sinh thấp nhất gốc, nhưng là lục si đã chết, ngươi muốn nhìn về phía trước, nếu như thật chống lại Trích Tiên các mệnh lệnh, sau này thời gian chỉ sợ càng khổ sở hơn. Nghe nói lời ấy, Tôn Chiếu Dạ đôi mắt không thể khống chế rung động đứng lên. Trầm mặc chốc lát sau, hắn cuối cùng đem thẻ che thu hồi lại. Ta không rõ, một người chết, vì cái gì không thể động, chẳng lẽ lại Trích Tiên các cũng tin tưởng những cái kia miễn hoặc khó hiểu đồ vật. Trần Quy Hồng thở dốc một hơi, nói khẽ, người chết đương nhiên có thể di động, nhưng hắn là lục si phía sau còn có cái Cửu Long Tông. Những năm gần đây, Cửu Long Tông tuy nói điệu thấp rất nhiều, nhưng là thực lực cũng không có quá lớn suy yếu. Trích Tiên các mấy vị kia lão nhân già tự có bọn hắn cân nhắc, nếu như có thể dùng lục si thi thể đổi một cái ngoan ngoãn nghe lời Cửu Long Tông, ta muốn cũng là bọn hắn nguyện ý nhìn đến. Tôn Chiếu Dạ kiếm vẫn là không có thu hồi lại, nhìn qua còn muốn cùng Trần Quy Hồng thương lượng. Ngươi nói đích xác thực có lý, có thể lục si đến cùng thế nào, chỉ có ngươi biết ta biết hắn biết, ta liền tính sinh cây đuốc đem hắn đốt thành tro, ai có thể biết đâu. Trần Quy Hồng thở dài, ai, cũng chính là ngài lương tựa Điệp Trúc Thư Viện, dám nói dạng này lời nói, ta Hồng Liên Tông so với Điệp Trúc Thư Viện, cái kia chính là khác nhau một trời một vực, dù sao Trần Mỗ là không có lá gan kia đi lừa gạt mấy vị kia lão nhân ra. Nghe được lời này, Tôn Chiếu Dạ trên mặt xuất hiện vẻ giãy giụa. Chốc lát sau, rốt cuộc làm ra quyết định, buông tay. Hai chữ này, giống như hao hết Tôn Chiếu Dạ tất cả nhuệ khí. Nghe vào có một loại âu sầu thất bại nghèo túng. Mặt thèo nam quả thật buông, lợi kiếm vào vỏ trong ngáy mắt. Tôn Chiếu Dạ nhảy lên rơi xuống ngoài cửa viện. Sau đó chỉ nghe hắn âm thanh không thấy một thân nói, Trần Trưởng Môn, ta ở kinh thành chờ ngươi. Trần Quy Hồng âm thầm thở dài một tiếng sau, ngược lại nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất mặt thèo nam. Lão quỷ, không nên quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Mặt thèo nam nhẹ gật đầu, lập tức vẻ mặt thành thật nói, ta cùng Tôn Chiếu Dạ không giống nhau, ta không phải quân tử, nhưng nói chuyện cho tới bây giờ giữ lời. Trần Quy Hồng nhẹ gật đầu, tiếp lấy bước nhanh rời đi tiểu viện. Hắn sau khi đi, mặt thèo nam cúi đầu nhìn qua trên mặt đất yên tĩnh lục si. Chốc lát sau, hắn duỗi ra một tay nhẹ nhàng nuốt ve lục si gương mặt. Thân mật như vậy đối đãi một cỗ thi thể, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Cũng không biết nhìn không ra biểu lộ mặt thèo nam đến cùng đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, mặt thèo nam đứng dậy, đem vừa rồi đào đi ra đất đá toàn bộ trở lại vị trí cũ. Khối kia bị Tôn Chiếu Dạ hủy đi một địa, hắn thật sự là không có bản sự kia đem trở lại như cũ. Cuối cùng chỉ có thể bày tại trước bộ phận. đi đến Lục Si bên người, đem vác tại trên lưng sau, lại rời bước đem trên mặt đất Phan Hoành Tài ôm đứng lên, rời đi Lục gia căn nhà khóa chặt cửa, cuối cùng đi tới Thuận Phong khách sạn. Khách sạn bên trong có người trẻ tuổi đang đánh quét khách đường, nhìn thấy mặt thẻo nam sau khi đi vào, người trẻ tuổi dọa đến trong tay cái chổi đều rơi mất. Người là nơi này tiểu nhị? Mặt thẻo nam hỏi. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, không dám lên tiếng. Mặt thẻo nam đem ôm lấy Phan Hoành Tài thả xuống. Các ngươi trưởng quỹ trên đường đột nhiên hôn mê, còn tốt bị ta đụng tới, bằng không thì chết định. Người trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là đi lên phía trước, chuẩn bị đem Phan Hoành Tài mang đi. Nào biết lại đột nhiên nghe nói mặt thẻo nam nói, vị này chủ cửa hàng còn cần một chút chén thuốc mới có thể hoàn toàn chữa khỏi, ta sẽ dẫn hắn đi tìm y sư, còn phải làm phiền ngươi mở cho ta gian thượng phòng, trước tiên đem ta trên lưng bị này. Nói đến đây, mặt thẻo nam đột nhiên do dự, trầm mặc chốc lát sau mới nói, trước tiên đem ta vị bằng hữu này an trí một cái. Người trẻ tuổi liếc mắt một cái mặt thẻo nam trên lưng Lục Si, trong lúc bất chợt mặt lộ vẻ kinh hãi. Thế nào? Mặt thẻo nam hiếu kỳ nói. Ta có một người bạn, cùng ngài trên lưng vị này lớn lên rất giống. Người trẻ tuổi thận trọng nói. Mặt thẻo nam đến càng dày đặc hơn hứng thú, đem Lục Si sau khi để xuống, từ tay áo trong túi rút một đại thỏi bạc bảy trên bàn. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi ngươi vị bằng hữu nào? Người trẻ tuổi không có thu ngân tử, nhưng trên mặt cũng lộ ra ức chế không nổi nụ cười. Hắn gọi Lục Thiên Minh, là chúng ta thập lý trấn kiêu ngạo. Sau nửa canh giờ, mặt thẻo nam có Phan Hoành Tài ra Thuận Phong khách sạn. Vừa ra cửa, hắn liền nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên hổ phụ không có quyền tử, thật hy vọng ngươi ta có thể gặp mặt một lần, chỉ tiếc cha ngươi đã chết, bằng không thì ta ba ngồi cùng một chỗ đem rượu nôn hoa nói, nghĩ đến chắc chắn là một phen vui vẻ hòa thuận hình ảnh. Âm thầm thở dài sau, mặt thẻo nam đi hướng giếng cổ, cuối cùng đi vào phía bắc đầu kia đường đi. Chương 1661, yêu cầu quá đáng. Chương 1661, yêu cầu quá đáng. Vợ của huynh đệ Phan Thúc chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, ăn trước phần cơm a. Lưu Đại Bảo bưng chén Huân Nhi tỉ mỉ chế tác cháo trứng muối thịt nạc, tại Lý Hàn Tuyết đứng phía sau định. Lý Hàn Tuyết trở lại, lễ phép tiếp nhận Lưu Đại Bảo trong tay chén, nhưng không thấy đi miệng bên trong đưa cháo. Phan Thúc hôm qua cái trong đêm đột nhiên đến ra, đem ta cùng Tính Nhi tiếp vào người đây, nhất định là có cái gì nguy hiểm sự tình muốn phát sinh, ta thật sự là ăn không vô. Lý Hàn Tuyết bưng chén, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Lưu Đại Bảo suy nghĩ một chút, nói ra, nếu không, ta trôi qua lặng lẽ nhìn xem. Lý Hàn Tuyết vội vàng lắc đầu, quá nguy hiểm, ta không có khả năng đáp ứng. Đang nói, bên kia truyền tới một tiểu nữ hài mềm mại tiếng cười. Lưu Đại Bảo nhìn lại, chỉ thấy có cái đầy người cơ bắp tuổi trẻ nữ tử đang tại đùa mình nữ nhi. Nghĩ đến thế nữ, Lưu Đại Bảo thu hồi vừa rồi ý nghĩ, chỉ cảm thấy thở dài, nếu là Thường Thúc tại nói liền tốt, lần này hắn vào núi hái thuốc, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Nói xong, hai người lâm vào trong trầm mặc. Bây giờ Phan Hoành Tài tại trong lòng hai người, cũng không phải cái vô cùng đơn giản khách sạn trưởng quỹ, mà là đại sở tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cao thủ. Một cái đỉnh tiêm cao thủ cẩn thận như vậy làm việc, có thể nào để cho người ta an tâm? Không biết qua bao lâu, Lưu Đại Bảo hỏi, Phan Thúc chưa hề nói cụ thể là chuyện gì sao? Lý Hàn Tuyết lắc đầu, không có, hắn liền gọi ta tùy tiện thu thập điểm tiếp thân quần áo tới trước ngươi nơi này, nếu như trong 12 thời thần còn không có hắn tin tức nói, mau chóng rời đi thập lý trấn. Hơi ngưng lại, Lý Hàn Tuyết lại nói, bao quát các ngươi. Lưu Đại Bảo ra sớm mấy năm đổi phòng ở, không gian đủ lớn. Lục Thiên Minh tại Phúc Lâm Nhai thuê lại căn nhà trang bao nhiêu người, Lưu Đại Bảo nơi này liền trang bao nhiêu người. Hiện nay nghe xong muốn đi, hắn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ u sầu. Ta không có Thiên Minh bản sự, quả thật muốn dẫn lấy như vậy một đám người rời đi, chỉ sợ là khó mà đảm nhiệm. Cũng không trách Lưu Đại Bảo không có lòng tin. Hắn trong ngôi nhà này có lao có thiếu, với lại hắn không rõ ràng những cái kia hồng ý quỷ xâm lấn tốc độ đến cùng có bao nhanh. Nếu như tại trên đường gặp phải nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lý Hàn Tuyết cũng biết Lưu Đại Bảo khó xử, cuối cùng chỉ có thể đem trong lòng bất đắc dĩ quy tội đến Lục Thiên Minh trên thân. Đây số nam nhân, Liêm Vi Dân đều đã chết, cũng không biết về nhà đến xem, nếu là hắn tại nói, chúng ta liền không đến mức như thế khổ não. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng Lưu Đại Bảo nghe xong liền biết Lý Hàn Tuyết đang nói mình hảo huynh đệ. Trên mặt xấu hổ đồng thời, như cũng không quên mất thay Lục Thiên Minh nói chuyện. Nhị Bảo cũng có hắn khó xử, hắn cái này người, lớn bao nhiêu năng lực, liền sẽ đi gánh bao lớn trách nhiệm, ngươi cũng đừng trách hắn. Lý Hàn Tuyết gạt ra một cái mỉm cười, ta biết, đó là phát cầu nhỏ mà thôi. Hai người đang trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được đông 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 tiếng đập cửa. Hai người lướt nhau, trong ánh mắt có kinh hỉ, cũng có sợ hãi. Là Phan Thúc sao? Lưu Đại Bảo lớn tiếng hỏi. Ngoài cửa truyền tới một lạ lẫm âm thanh. Hắn tựa như là họ Phan. Giống như. Lưu Đại Bảo nghe vậy cảnh giác đứng lên. Vội vàng quay đầu nhẹ giọng dặn dò, "Vân Nhi, Nhu Hỏa, đem bọn nhỏ mang về phòng." Nói xong, Lưu Đại Bảo cũng không có gấp đi mở cửa. Thiện tay bắt căn cái chổi sau, tiến lên mấy bước hỏi, "Ngươi để Phan Thúc nói một câu." Ngoài cửa truyền đến người kia xấu hổ nhưng không mất lễ phép tiếng cười. "Bằng hữu, ngươi đây có thể chẳng lẽ ta, một cái hôn mê bất tỉnh người, muốn làm sao mở miệng nói chuyện?" "Hôn mê?" Lưu Đại Bảo cả kinh nói, "Ta trên đường gặp phải hắn té xỉu, tạm thời cứu hắn một mạng, nhưng ta đến cùng không phải ý sư, một đường nghe ngóng, mới biết được nơi đây ở cái gọi Lưu Đại Bảo thần y đi." Bên ngoài người kia trả lời, lời này mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng là Lưu Đại Bảo cũng lo lắng Phan Hoành Tài thật gặp phải nguy hiểm. Trở lại ra hiệu Lý Hàn Tuyết đứng xa một chút sau, hắn tiến lên hai bước, nhổ then cửa, vừa lộ ra một cái khe hở, hắn liền đem cây chổi nâng đứng lên. xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị cho ngoài cửa người một kích chí mạng. Xoẹt một tiếng, đại môn bị người kia đẩy ra. Vốn đang mạo đủ kình lưu đại bảo, nhìn thấy người kia bộ dáng sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, nơi nào có nửa điểm anh hùng hào hán khí khái tại. Quỷ, quỷ a! Lưu đại bảo một tiếng kêu sợ hãi, dùng cả tay chân liền hướng sau leo, cuối cùng bị Lý Hàn Tuyết chặn đứng, một thanh từ dưới đất nằm đứng lên. Ban ngày ban mặt, nào có quỷ gì, với lại quỷ, lại nơi nào sẽ cứu người? Nghe nói lời ấy, Lưu đại bảo lúc này mới phát hiện cái kia mặt đầy vết sẹo nam nhân trên lưng, con không phải Phan Hoành Tài là ai? Ta có thể vào không? Mặt thèo nam lộ ra rất có lễ phép. Lý Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nhưng cũng không dám áp sát quá gần. Mặt thèo nam cũng rất có chừng có mực, đem Phan Hoành Tài đặt ở sân bên trong đầu kia trên ghế dài sau, người lại lui sang một bên. Lưu đại bảo một bước vừa quay đầu lại tiến lên xem xét Phan Hoành Tài thân thể, phát hiện người sau mặc dù thụ thật nghiêm trọng ngoại thương, nhưng khí tức coi như bình ổn. Tốt. Hào hán, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu đại bảo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặt thèo nam mỉm cười nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta gặp phải hắn thời điểm chính là như vậy. Nói đến, hắn ngược lại nhìn về phía Lý Hàn Tuyết. Lý Hàn Tuyết mỹ lệ, nhưng phàm là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Nhưng mặt thèo nam trong mắt chỉ có một loại kinh động như gặp thiên nhân tán thưởng, căn bản nhìn không ra có chút tạp niệm. Thiện nghi tiểu tử kia, nhỏ giọng nói thầm một câu sau. Mặt thèo nam hỏi, ngươi chính là Lục Thiên Minh thế tử, Lý Hàn Tuyết ta. Hắn mặc dù xấu xí lâu, nhưng là ngôn ngữ lại có một loại trưởng bối quan tâm vãn bối ôn nhu. Lý Hàn Tuyết không biết sao, trong lòng lại không sinh ra bất kỳ một tia chán ghét đối phương cảm xúc đến. Nhẹ gật đầu sau, Lý Hàn Tuyết lễ phép nói, cảm ơn ngài cứu Phan thúc, không biết nên ngài gọi như thế nào. Mặt thèo nam không chút nghỉ ngợi nói, giang hồ bên trên đều gọi ta lão quỷ, đừng nhìn ta lớn lên xấu vô cùng, kỳ thực cũng có một khỏa lòng hiệp nghĩa. Hơi ngưng lại, mặt thèo nam tiếp tục nói, ta cùng ngươi trượng phu Lục Thiên Minh nói lên đến trả tính quen biết, chỉ bất quá hắn danh khí lớn, khả năng đã sớm không nhớ rõ ta. Lời này là thật là giả, Lý Hàn Tuyết cũng không đoán ra được, dù sao nàng cũng không nhận ra Lục Thiên Minh tất cả bằng hữu. Lý Hàn Tuyết thực sự không biết nên như thế nào cùng một cái người xa lạ liên hệ. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể khách khí nói, "Quý thúc, ngươi ăn cơm chưa sao? Muốn hay không?" Nói còn chưa dứt lời, cái kia mặt thẹo nam đột nhiên ngắt lời nói, "Ta niên kỷ có thể lớn đâu, ngươi gọi ta quý thúc không thích hợp, liền cứ gọi ta lão quỷ đi, về phần cơm đâu, ta sẽ không ăn." Nói xong, cũng không đợi Lý Hàn Tuyết trả lời chắc chắn, hắn lại nói, "Lý phu nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể thành toàn." Lý Hàn Tuyết không dám xác định đối phương có hay không ác ý, chỉ có thể qua loa nói, "Ngài trước tiên nói xong ta mới có thể quyết định có thể đáp ứng hay không ngươi." Mặt thèo nam thông tình đạt lý nhẹ gật đầu, sau đó nói lời kinh người nói, "Ta muốn thấy xem xét lệnh lang, có thể chứ?" Lý Hàn Tuyết nghĩ tới đối phương khả năng đưa ra trên trăm loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới đây một cái. Nàng kinh ngạc nhìn qua đối phương, nhìn nhi tử ta. Mặt thèo nam không có ý tứ gật đầu nói, liền nhìn một chút, xa xa nhìn một chút. Chương 1662, lễ gặp mặt. Chương 1662, lễ gặp mặt. Một người xa lạ muốn xem mình nhi tử. Đây đối với Lý Hàn Tuyết mà nói quả thực là hoang đường đến cực điểm sự tình. Thế nhưng là mặt thẹo nam từ sau khi đi vào, một mực biểu hiện được đều phi thường lễ phép. Với lại nếu như Phan Hoành Tài trên thân tổn thương nếu như là hắn tạo thành, như vậy toàn bộ sân bên trong người toàn bộ chung vào một chỗ, cũng sẽ không là mặt thẹo nam đối thủ. Càng huống hồ, từ đầu đến cuối Lý Hàn Tuyết đối với mặt thẹo nam chưa hề sinh ra qua chán ghét cảm xúc. Cẩn thận suy tư một lát sau, Lý Hàn Tuyết quay người đi trở về trong phòng. Một lát sau ôm lấy Lục Ngọc Kính đi ra. Lục Ngọc Kính vừa xuất hiện, cái kia mặt thẹo nam liền lộ ra mỉm cười. Nếu không phải hắn mặt đầy vết sẹo, khả năng cái này mỉm cười sẽ càng ôn nhu. Lý Hàn Tuyết tại mặt thẹo nam trước mặt hai trượng chỗ đứng ngưỡng. Người sau vẫn thật là như chính hắn nói như vậy, chỉ xa xa nhìn đến. Hắn tên gọi là gì? Mặt thẹo nam nhẹ giọng nói chuyện đồng thời, ánh mắt liền không có từ Lục Ngọc Kính trên thân rời đi. Lý Hàn Tuyết chi tiết nói, Lục Ngọc Kính, vẫn là ta lên tên đâu. Mặt thẹo nam cười đến càng rực rỡ, tên rất hay. Hắn có chút câu nệ xoa xoa đôi bàn tay, tựa hồ rất muốn ôm một cái Lý Hàn Tuyết trong ngực hai tử. Bất quá cuối cùng hắn đều không nhắc tới bất kỳ yêu cầu gì. Nhìn chăm chăm Lục Ngọc Kính quan sát phút chốc, mặt thẹo nam đột nhiên từ trong ngực móc ra một bản bí tịch đến. Bản này câu ngày tàn nguyệt là tụ kiếm kỹ cùng tâm pháp làm một thể kiếm pháp bí tịch, liền đưa cho hải tử này làm lễ gặp mặt. Đây là ta suốt đời tâm huyết, phía trên mỗi một chữ đều là ta tự mình đặt bút, với lại từng chữ ta đều nghiêm túc thẩm tra đối chiếu đếm rõ số lượng lần, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tương lai để hải tử yên tâm luyện tập đó là. Lý Hàn quyết định thần nhìn lại, phát hiện trong tay đối phương quyển bí tịch kia đóng sách cực kỳ tinh mỹ, mặc dù có tuế nguyệt lưu lại vết tích, nhưng cũng bởi vậy cho người ta một loại cổ vận cảm giác. Lý Hàn Tuyết không dành kỳ đạo, lại có thể cảm giác được quyển bí tịch này là một không được bà bối. Với lại cùng đối phương lần đầu gặp mặt, lại không thân chẳng quen, chỗ nào có thể thu người khác đồ đâu. Suy nghĩ một chút, Lý Hàn Tuyết từ chối nói, "Quỷ tiền bối, Ngọc Kính phụ thân nói qua, hai tử này không có luyện kiếm thiên phú, về sau muốn học đao pháp, cho nên ngài hảo ý chúng ta tâm lĩnh." Nghe nói lời ấy, mặt thẹo nam lập tức phản bác, "Lục gia hài tử, sao có thể học đao đâu? Với lại thích hợp luyện kiếm vẫn là luyện đao, nhỏ như vậy hài tử chỗ nào nhìn ra được, đơn giản nói hiệu nói vượng." Nói xong, mặt thẹo nam có chút nóng nảy tiến lên hai bước, xem bộ dáng là muốn đem bí tịch cố gắng nhét cho Lý Hàn Tuyết. Tuy nói biết đối phương không có ác ý, nhưng từ đối với nhi tử phụ trách, Lý Hàn Tuyết vẫn là đi theo lui hai bước. Mặt thẹo nam thấy thế, nụ cười trên mặt cứng đờ, đứng tại chỗ. Yên tĩnh một lát sau, Hắn đem cái kia bản câu ngày tàn nguyệt đặt ở một bên trên bàn nhỏ. Tiếp lấy hơi có vẻ thất lạc nói, ta không có ác ý, hắn là Lục gia hải tử, ta làm sao biết hại hắn đâu. Nói đến, mặt theo nam quay người, còn lưng thân thể liền muốn rời khỏi. Lý Hàn Tuyết phán đoán không ra đối phương tuổi tác, lại có thể từ cái kia cô đơn thân ảnh, cảm giác được đối phương nhất định là trải qua rất nhiều bi hoan người. Với lại mặt thẹo nam cái kia Lục gia hải tử đây năm chữ, cũng xúc động đến Lý Hàn Tuyết nội tâm. Suy nghĩ một chút, nàng hạ quyết tâm nói, quỷ tiền bối, ngài muốn hay không ôm một cái ngọc kính. Mặt thẹo nam ngừng chân, quay người trở lại, kích động nói, có thể chứ. Lý Hàn Tuyết thấy đối phương đôi tay run nhẹ nhẹ, càng thêm xác định hắn không phải cái người xấu. Thế là kiên định nhẹ gật đầu, vì cái gì không thể đâu. Mặt thẹo nam nhếch miệng cười đứng lên. Hắn đi lên phía trước, đầu tiên là đem đôi tay đi ống quần bên trên trà sát, sau đó run rẩy đem lục ngọc kính nhận lấy. Chớ nhìn hắn lớn lên hung ác dọa người, nhưng ôm hải tử bộ dáng lại phi thường một bề, xem xét đó là không có kinh nghiệm gì. Lý Hàn Tuyết thấy hắn như ôm lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, nhịn không được cười nói, quỷ tiền bối, không cần cẩn thận như vậy, ngọc kính không có như vậy yếu ớt. Mặt thẹo nam ngoài miệng xác nhận, đôi tay lại không hề bị lay động, cứng ngắc đến không dám biến hóa tư thế. Lục ngọc kính vốn là tỉnh dậy, lại một điểm đều không sợ mặt thẹo nam, thậm chí còn duỗi ra tay nhỏ bắt lấy người sau ngón tay cái. Mặt thẹo nam vui vẻ cười ra tiếng, hai tử này có linh tính, nếu như hảo hảo bồi dưỡng nói, sau này nhất định sẽ rất có thành. Người mẹ nào không hy vọng mình hải tử bị khen. Lý Hàn Tuyết trong lòng cao hứng đồng thời, ngoài miệng kiêm tốn nói, tiền bối quá khen, thân là mẫu thân, ta chỉ hy vọng hải tử có thể kiện kiện khang khang lớn lên liền tốt, cái khác nhà, tùy duyên. Ấy, cũng không thể nói như vậy, Lục gia hải tử, vậy cũng là nhân trung lắm phượng. Nghe được Lý Hàn Tuyết nói như thế, mặt thẹo nam thậm chí còn có chút tức giận. Lý Hàn Tuyết đã không nhớ ra được là lần thứ mấy nghe được Lục gia hải tử mấy chữ này, trong lòng cũng càng hiếu kỳ. Thế là liền hỏi, quỷ tiền bối, nghe ngài một hơi này, giống như cùng Lục gia rất có nguồn gốc. Mặt thẹo nam nghe vậy tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không phải ngươi muốn như thế, vẹn vẹn bởi vì Lục Thiên Minh hành hiệp trưởng nghĩa, là cái hiếm có hiệp nghĩa chi sĩ, ta hy vọng hắn cùng hắn người nhà tốt mà thôi. Lý Hàn Tuyết ta một tiếng, hiển nhiên không thể nào tin được đối phương nói nói. Một chút suy tư, nàng truy vấn, tiền bối, ngài có thể hay không nói cho ta biết ngài tên thật? Mặt thẹo nam ngẩn người, trầm mặc một lát sau vẫn lắc đầu một cái. Ta đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua tên thật, với lại về sau khả năng cũng sẽ không dùng nữa. Lời nói này đến sao mà thương cảm. Nghe xong liền biết đây phía sau tràn đầy khúc chết cố sự. Lý Hàn Tuyết ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không có tiếp tục dây dưa. Ôm lấy lục ngọc kính chơi đại khái gần nửa nén hương thời gian. Mặt thẹo nam đem hải tử trả lại cho Lý Hàn Tuyết. Ta còn có mình việc cần hoàn thành, liền bất quá nhiều làm phiền. Nhìn liếc mắt dương đôi tay, đối với mình tựa hồ có chút lưu luyến không rời lục ngọc kính. Mặt thẹo nam lại nói, chờ hải tử biết nói chuyện về sau, liền thử đem câu ngày tàn nguyện niệm cho hắn nghe, không cầu hắn có thể hiểu được, nhưng sớm tại trong đầu có cái ấn tượng, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lý Hàn Tuyết liên tục không ngừng xác nhận. Nàng biết đối phương không phải đơn giản người, cho nên cũng không có ép ở lại. Đem mặt thẹo nam đưa đến cổng sau, Lý Hàn Tuyết lắc lắc lục ngọc kính tay. Ngọc kính, cùng vị tiền bối tạm biệt, nói cho hắn biết tại bên ngoài làm việc phải mình cẩn thận. Lục ngọc kính y cũng nói không ra cái rõ ràng chưa đi ra. Mặt thẹo nam không biết có phải hay không bị bức tranh này cảm động, vẫn là nói cái nào trong nháy mắt xúc động đến nội tâm. Vậy mà đỏ cả bề mắt. Lý phu nhân, không cần tiễn, mau dẫn ngọc kính trở về, coi chừng phong hàn. Lý Hàn Tuyết gật gật đầu, một mực đưa mắt nhìn mặt thẹo nam đi ra đầu phố, lúc này mới mang theo lục ngọc kính trở lại trong trạch viện. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy Lưu Đại Bảo một mặt như có điều suy nghĩ bước cằm. Đại Bảo ca, thế nào? Lưu Đại Bảo chỉ trên bàn nhỏ câu ngày tàn nguyện. Phía trên này có chút tự, cùng chúng ta Sở Quốc hiện tại văn tự có một chút xuất nhập, ngược lại là cùng Sở Quốc trước đó một chút triều đại, phi thường ăn khớp. Nghe được lời này, Lý Hàn Tuyết mở to hai mắt nhìn. Ngươi là ý nói, vừa rồi bị tiền bối kia sống mấy cái triều đại? Chương 1663, cải biến kế hoạch. Chương 1663, cải biến kế hoạch. Gian nào đó khách sạn bên trong, Lục Thiên Minh mặt tâm trầm, nhìn đến trên bàn gửi thư không nói một lời. Thư là từ kinh thành gửi đến. Chu Nhan nuôi những cái này chim nhỏ, cùng năm đó Hắc Nha Tử đồng dạng, có thể truy tung người hương vị. Trên bàn lá thư này chính là Chu Nhan tự tay viết thư. Khúc lão đệ, trên thư viết cái gì? Ngươi ngược lại là nói một câu a. Không thể nhìn đến trên thư nội dung, Nô Thiên Nhu ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, bởi vì hắn đã từ Lục Thiên Minh trên mặt biểu lộ đánh giá ra tuyệt đối phát sinh không tốt sự tình. Mộ Phần bị tới. Cầm thư đọc, Khúc Bạch đột nhiên nói ra. Nô Thiết Nhu ngẩn người, khó hiểu nói, ai Mộ Phần bị tới? Khúc Bạch liếc mắt một cái trầm mặc không nói Lục Thiên Minh, nhỏ giọng nói, Thiên Minh hắn cha Mộ Phần bị tới. Nghe được lời này, Nô Thiết Nhu thân thể run lên một cái. Lục Si Mộ Phần bị tới. Khúc Bạch gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục tại trên tờ giấy lướt nhìn. Trần Quý Hồng, một cái họ Tôn người, cùng một cái mặt thẹo nam làm. Nô Thiết Nhu cao mày, không có nói tiếp. Khúc Bạch tiếp tục nói, cái kia mặt thẹo nam so sánh kỳ quái, hắn là Trần Quý Hồng mời đến đào mộ người, động thủ thời điểm, Phan Hoành Tài ở bên cạnh, họ Tôn gia hỏa kia muốn giết Phan Hoành Tài, lại bị đây mặt thẹo nam cứu lại. Không chỉ có như thế, hắn về sau còn đi Lưu Đại Bảo gia, cho Lục Ngọc Kính, cũng chính là Thiên Minh Nhi Tử, một bản cứ gọi là Câu Ngày Tàn Nguyệt Kiếm Pháp. Ba người ở chung cũng không tính ngắn. Tại Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch nhiều lần lẫn nhau tố bên trong, Nô Thiết Nhu cũng biết Phan Hoành Tài cùng Lưu Đại Bảo đám người tồn tại. Bây giờ nghe mặt thẹo nam cử động về sau, Nô Thiết Nhu biểu lộ càng nghi hoặc. Nói cách khác, cái này Mặt Thẹo Nam mặc dù cùng Trần Quy Hồng là một đám, nhưng lại đã làm một ít nhân sự. Khúc Bạch nhẹ gật đầu, nếu như ném đi Lục Si Thi cốt bị đánh cắp cái này không tính nói, như vậy Mặt Thẹo Nam tựa hồ thật là người tốt. Nô Thiết Như bành vỗ bàn một cái. Trộm người khác thi cốt, đây chính là chuyện thất đức, liền tính làm 100 kiện, 1000 chuyện tốt, cũng triệt tiêu không được, ta nhìn đây Mặt Thẹo Nam cũng không phải vật gì tốt. Nô Thiết Như lộ ra phi thường tức giận. Giống như bị đào đi thi cốt, không phải Lục Thiên Minh trà, mà là hắn cha đồng dạng. Khúc Bạch không có tiếp tục cùng Nô Thiết Như tranh luận Mặt Thẹo Nam đến cùng phải hay không người tốt. Tiếp tục nói, theo Lý Hàn Tuyết nói, Mặt Thẹo Nam xuất hiện tại Lưu Đại Bảo gia đoạn thời gian kia, không có biểu hiện ra cái gì ác ý, với lại, còn đặc biệt ưa thích Lục Ngọc Tính Hải tử này, ta đang nghĩ, có hay không một loại khả năng, cái kia Mặt Thẹo Nam cùng Lục Si bản thân, rất có nguồn gốc. Nô Thiết Như cao mày nói, mặc dù có nguồn gốc, cũng không cải biến được hắn đào người ta mộ phần sự thật, trong mắt của ta, người này cùng Trần Quy Hồng chính là cá mẹ một lứa. Nói xong, Nô Thiết Như nhìn phía Thủy Trung trầm mặc không nói Lục Thiên Minh. Khúc Bạch cũng ngừng lại, đem ánh mắt rời đi qua. Phụ thân mộ phần bị đào, Lục Thiên Minh nhận tổn thương lớn nhất. Tuy nói không có đối với hắn bản thân tạo thành trên thực tế tổn hại, nhưng tại Bắc Châu khối này trên lục địa, bị người đào mộ phần thế nhưng là phi thường điểm xấu sự tình. Không chỉ có như thế, Trần Quy Hồng còn đem Lục Si thi cốt cho trộm đi. Mà Lục Si rời đi Nam Châu đã hơn 3000, chết cũng có chừng 20 năm. Lục Thiên Minh không hiểu rõ, đến cùng là bao lớn cửu hận, mới có thể để Trần Quy Hồng đám người làm ra dạng này táng tận thiên lương sự tình. Những người này giống như là có nương sinh, không có mẹ nuôi đồng dạng. Một lát qua đi, Lục Thiên Minh cắn chặt hàm răng nói ra câu nói này. Khúc Bạch cùng Ngô Thiết Như cùng nhau gật đầu, biểu thị Lục Thiên Minh chửi giỏi lắm. Mặc dù bị này biến cố, nhưng Lục Thiên Minh từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí. Suy tư chốc lát sau, hắn lấy giấy bút, bắt đầu cho Chu Nhan hồi âm. Trên thư nội dung chủ yếu vẫn là căn dặn Lý Hàn Tuyết đám người không nên tùy tiện rời đi Thập Lý Trấn. Hiện nay đại sở thế cục đại loạn, bên ngoài chưa chắc so Thập Lý Trấn an toàn. Hắn còn cáo chi Lý Hàn Tuyết, cái kia đồ bỏ câu ngày tàn nguyệt đừng cho bất luận kẻ nào đi tu luyện, muốn chờ hắn cái nào ngày trở lại Thập Lý Trấn, cẩn thận xem xét về sau mới quyết định. Cuối cùng, Lục Thiên Minh còn để Lý Hàn Tuyết đi thêm chiếu cố cho Phan Hoành Tài sinh ý. Dù sao hiện tại đám người an nguy đều phải gửi hy vọng ở Phan Hoành Tài cùng Thượng Tiểu Tuấn trên thân. Nói ngắn gọn, đem thư cuộn giấy tốt về sau. Lục Thiên Minh đẩy ra cửa sổ, đem giấy viết thư nhét vào cái kia màu trắng du chuẩn trên chân chói tiểu trong ống. Nương theo lấy một trận cánh vô phốc phốc âm thanh, du chuẩn trong chốc lát mất tung ảnh. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nô Thiết Như nghiêm mặt nói. Hồng Liên Tông học thông minh, khi nào chỗ nào đều là hai tên trưởng lao cấp nhân vật đồng thời hành động, chúng ta rất khó lại có cơ hội làm ra động tĩnh lớn đến. Với lại phong hiểm cũng thành lần gia tăng, cho nên ta nghĩ trực diện Trần Quy Hồng. Lục Thiên Minh chém đinh chặt sắt nói. Một bên Khúc Bạch cao mày nói, Trần Quy Hồng thế nhưng là có bắt trọng thiên thực lực, ngươi muốn thế nào trực diện hắn? Lục Thiên Minh vẻ mặt thành thật nói, Trần Quy Hồng đợi người tới Bắc Châu chủ yếu mục đích vẫn là bổ thiên, cũng chính là mau chóng chữa trị đại phệ linh trận, cho nên ta nghĩ hắn cuối cùng sẽ đi đến kinh thành. Ngươi là ý nói chúng ta đi kinh thành chờ hắn? Khúc Bạch hỏi. Lục Thiên Minh gật đầu, đương nhiên vô luận đi ở đâu đều không cải biến được hắn bắt trọng thiên thực lực, cho nên chúng ta đi đến kinh thành về sau chủ yếu vẫn là vì hiệp trợ Văn Nhân Tín, dù sao Văn Thúc thực lực cũng tại bắt trọng thiên, chúng ta cũng chỉ có thể cậy vào hắn. Khúc Bạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lục Si mộ phần bị đào, hắn vẫn thật là lo lắng Lục Thiên Minh vừa lên đầu muốn đi tìm Trần Quy Hồng trả thù. Như thế nói, mặc dù có hắn cùng Ngô Thiết Nhu đi theo, cũng cùng chịu chết không có khác nhau. Khúc Bạch vốn còn muốn hỏi thăm bên dưới Ngô Thiết Nhu thái độ đâu, người sau lại đột nhiên vỗ ngực, rất có vài phần hào khí nói, người mì chưa lên men triệu thiên, ta đi theo ngươi cùng nhau đi kinh thành, ngược lại là phải xem thử xem, cái kia Trần Quy Hồng đến cùng có mấy con mắt mấy cái mũi, sao dám làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Hào khí bên trong khó nén phẫn nộ, ngay cả Lục Thiên Minh đều đối với Ngô Thiết Nhu thái độ cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, đoạn đường này đi tới, Ngô Thiết Nhu vẫn luôn là phi thường tùy ý biểu hiện. Đừng nhìn là lành nghề hiệp trượng nghĩa, nhưng nói hắn đang du sơn ngoạn thủy cũng không đủ. Mà khi biết Lục Si mộ phần bị đào về sau, Nô Thiết Như rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Đi thôi, phía Nam hiện tại cũng không có gì cơ hội, không bằng hiện tại liền lên đường đi kinh thành, chỉ cần đem cầm đầu giết chết, phía dưới những tôm kép này, tự nhiên mà vậy liền sẽ sụp đổ. Nô Thiết Như tựa hồ quá sốt ruột chút. Ngay sau đó liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài. Gian phòng bên trong ba người, muốn hỏi ai muốn nhất Trần Quy Hồng chết, đó là đương nhiên là Lục Thiên Minh. Thế nhưng là đây đoạn thời gian mọi người ngày đêm buôn ba, Khúc Bạch thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục. Lục Thiên Minh thực sự hạ không được quyết định này, phí hết không ít một mép mới khuyên đủ Ngô Thiết Nhu. Đương nhiên, kết cục có chút không quá vui sướng. Ngô Thiết Nhu về phòng của mình thời điểm, vừa mắng Lục Thiên Minh con bất hiếu, một bên nói Khúc Bạch sợ hàng. Hai người không phản bác, chờ hắn sau khi đi. Lục Thiên Minh xuất ra rượu đến, cùng Khúc Bạch đối ẩm. Khúc Minh, ngươi nói cái kia thiên sát chết lê đuổi nước người, có phải hay không là Ngô Thiết Nhu? Trời tối người yên thời điểm, Lục Thiên Minh đột nhiên nhìn về phía Khúc Bạch, trong mắt lóe ánh sáng nhạt. Chương 1664, sợ chương 1664. Sợ các ngươi hai cái nhìn ta ánh mắt, có thể hay không quá biến thái chút. Bác thượng ngồi kinh trên đường. Nô Thiết Nhu chỉ cảm thấy trên lưng đâm vô số cây ngân châm. Từ buổi sáng hôm nay rời giường đụng một cái đầu, Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch liền lộ ra rất không thích hợp. Đối với hắn hỏi han ân cần không nói. Liền lên cái hầm cầu cũng phải có người buổi tiếp, liền tốt giống sợ hắn sẽ rơi vào đồng dạng. Giờ phút này đi trên đường, hai người càng là thỉnh thoảng sẽ liếc chung hắn. Nếu là bị hắn bắt lấy, liền sẽ lộ ra một loại kỳ quái mỉm cười. Lục Thiên Minh khoảng ngóng đó. sau đó vô tội chỉ mình, Nô Minh, ngươi đang nói ta cùng Khúc Minh sao? Nơi này còn có người khác. Có thể là Lục Thiên Minh giả ngu bộ dáng thái phù khen chút, Nô Thiết Như mặt lộ vẻ ghét bỏ. Lục Thiên Minh không có chút nào tự mình hiểu lấy nói, chúng ta ánh mắt không phải rất bình thường sao, làm sao lại biến thái? Nô Thiết Như rỗi ra một chỉ chống đỡ tại mi tâm, tựa hồ tại suy tư phải hình dung như thế nào. Chốc lát sau tựa hồ có mạch suy nghĩ. Trả lời, hai người các ngươi ánh mắt, ta chỉ tại ngõ tử bên trong gặp qua, những khách nhân kia nhìn đám cô nương ánh mắt, chính là như vậy. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch liếc nhau một cái. Thấy lại khi đi tới, Nô Thiết Như chỉ cảm thấy hai người ánh mắt càng biến thái. Hắn có chút chịu không được, tăng tốc bước chân dẫn trước hai người một cái thân vị. Có thể Lục Thiên Minh hiển nhiên không muốn cứ như thế mà buông tha hắn, bước nhanh đuổi theo sau. Phi thường mập mờ lấy tuổi trọ đỉnh đỉnh Nô Thiết Như cánh tay. Nô Minh, chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, có tính không bằng hữu. Có lời gì, ngươi có thể hay không nói thẳng? Cọ cho ta đầy người đều là nổi da gà. Nô Thiết Như đi bên cạnh ra một bước, khỏe mắt cơ bắp bởi vì quá phận khắc chế mà nhảy lên. Lục Thiên Minh kiên nhẫn nói, ngươi trả lời trước ta, chúng ta đến cùng có tính không bằng hữu? A ngươi, ở ngươi, ta muốn nói không phải bằng hữu, ngươi không giết được ta. Nô Thiết Như bất đắc dĩ nói. Lục Thiên Minh hắc hắc vui lên, tiếp tục nói, nếu là bằng hữu, vậy thì có cái gì sự tình nói, ta có phải hay không không thể lẫn nhau che giấu? Nô Thiết Như vừa muốn há mồm, Lục Thiên Minh đoạt nói, ngươi liền trả lời là hoặc là không phải. Nô Thiết Như không kiên nhẫn miết miệng, gật đầu nói, phải. Vậy ta hỏi ngươi, Lê Biển Đức chết đêm hôm đó, ngươi đến cùng đi đâu? Lục Thiên Minh nụ cười như ánh nắng đồng dạng ấm áp. Nô Thiết Như tựa hồ có chút chịu không được đối phương cái kia phần chân thật, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, lần trước không phải đã nói rồi sao? Đột nhiên tiêu chảy, tìm địa phương đi vệ sinh đi. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức hơi có chút cả giận nói, ngươi lại còn là nói chuyện như vậy liền không có ý tứ, đường đường Lục Trọng Thiên đại tu sĩ, tại loại này nguy cấp tình huống dưới, quả thật có thể bởi vì ngâm cước, ném huynh đệ mặc kệ. Nô Thiết Như lại không ăn hắn một bộ này, liền vội vàng khoát tay nói, ấy, ngươi cũng đừng cùng ta xưng huynh gọi đệ, không thích hợp, bằng hữu đó là bằng hữu, cùng huynh đệ vẫn là có bản chất khác nhau. Vậy ta ngày thường bảo ngươi Ngô Minh, ngươi vì sao muốn đáp ứng? Lục Thiên Minh phản bác, đó là ta không so đo với ngươi. Nô Thiết Như nghiêm mặt nói, hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, giống hai cái ngoan đồng đồng dạng tranh đến túi bụi. Mắt nhìn thấy ngoan đồng liền muốn biến thành bắt phụ. Bên cạnh Khúc Bạch đột nhiên rút kiếm, tiếp lấy xét đánh không kịp che thai chi thế, thanh bảo kiếm đâm về phía Ngô Thiết Như đầu. Tại lợi kiếm lướt qua Ngô Thiết Như lỗ thai trong nháy mắt, tiếng gai va im bặt mà dừng. Lục Thiên Minh cùng Ngô Thiết Như không nhúc đích, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, liếc mắt một cái dán Ngô Thiết Như thai lướt qua bảo kiếm. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói, Khúc Minh, cãi nhau về cãi nhau, không đến mức động thủ đi. Ngô Thiết Như sắc mặt trắng bệch nói, Khúc lão đệ, ta nếu là đã làm sai điều gì, ngươi trực tiếp cùng ta nói, đừng như vậy dọa người có được hay không? Khúc Bạch trường kiếm trở vào bao, bình tĩnh trên gương mặt đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ. Thiên Minh, còn giống như thật không phải Ngô Minh. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh lúc này mới kịp phản ứng, Khúc Bạch nguyên lai là đang thử thăm dò Ngô Thiết Như, mà Ngô Thiết Như chưa kịp phản ứng một kiếm này, cũng trực tiếp đã chứng minh Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch suy đoán cũng không chính xác. Ngô Thiết Như quả thật bị dọa đến không nhẹ, mồ hôi thuận theo tóc mai giọt lớn rơi đi xuống. Khúc Bạch thấy thế, tiến lên vỗ nhẹ Ngô Thiết Như bả vai, không có ý tứ Ngô Minh, nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ngô Thiết Như xấu hổ kéo kéo khỏe miệng, không có, không có việc gì, đó là kém chút kẻ ra quần. Nói đến, hắn còn rất không có hình tượng nhất nhất quần. Lục Thiên Minh cũng nhận sai nói, Ngô Minh, mới vừa rồi là ta nói chuyện lớn tiếng một chút, ta về sau vẫn là hảo huynh đệ. Vốn đang không hoàn toàn lấy lại tinh thần Ngô Thiết Như, đột nhiên lại nóng giận. Ai là huynh đệ với ngươi? Ngươi ta đời này đều thành không được huynh đệ. Lục Thiên Minh há to miệng, cuối cùng không nói gì, nghĩ thầm chờ đối phương hết giận, sẽ cùng hắn nói một chút. Như vậy náo trò. Trên đường ba người lại không nói lời nào. Mãi cho đến một chỗ phía trước cửa ải, nhìn thấy một mảnh hồng y sau, ba người lúc này mới có giao lưu. Đường vòng. Một mực dầu di không vui Ngô Thiết Như dẫn đầu mở miệng. Đường vòng nói, ít nhất phải trì hoãn nửa ngày thời gian, xem trước một chút rồi nói sau. Lục Thiên Minh quyết định thật nhanh, đệ thấp mũ vành chậm lại bước chân, đi tới gần. Đột nhiên ngửi được trong không khí có một cỗ mùi hôi thối. Ba người thuận theo hương vị tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy ven đường cao nhất gốc cây kia bên trên treo mấy bộ thi thể, có nam có nữ, có lao có thiếu. Với lại từ mặt nhìn, đại khái dẫn là phổ thông dân chúng. Bây giờ đại sở dưới cục thế, chết mấy người cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng loại này đem người giết chết, còn lấy ra dòng chống khua chiêng biểu diễn, thật sự là làm cho người tức giận. Lục Thiên Minh nhìn hai bên một chút, cuối cùng tìm cái ven đường nghỉ ngơi trung niên nhân hỏi, đồng hương, phía trước tình huống như thế nào? Trung niên nhân thấy Lục Thiên Minh cả thọt lấy chân, lại là một thân lớp người quê mùa cách đan mặc, trong mắt cẩn thận biến mất không ít. Hắn trộm đạo sờ chỉ cửa ải chỗ đám kia hồng ý quỷ, giải thích nói, muốn qua cửa ải đi bắt đi, nhất định phải có Hồng Liên Tông lệnh bài. Nói đến, hắn dùng cằm hướng trên cây cái kia mấy cỗ thi thể bĩu môi. Nói tiếp, nếu như ngươi không nghe trả hỏi, đây chính là hạ tràng, đám này Hồng Liên Tông tổ tông nhóm a, ra tay có thể lưu lót đây. Không biết có phải hay không là thường thấy sinh ly tử biệt. Trung niên nhân trong mắt cũng không có nói về tử vong thì nên có sợ hãi, mà là bị một loại không đúng lúc bình tĩnh thay thế. Lục Thiên Minh nghe vậy chỉ cảm thấy kinh ngạc. Theo lý mà nói, Hồng Liên Tông giết người đây chính là cho tới bây giờ không nói đạo lý. Hiện tại đột nhiên làm ra cái gì thông hành lệnh bài đến, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Lục Tiên Minh ảo thuật giống như từ trong ngực rút bầu rượu, đưa cho trung niên nam tử. Tại cái này vật tư cực độ thiếu thốn quý tiết và thế của dưới, trung niên nam tử cũng không có cự tuyệt. Cùng Lục Thiên Minh nói chuyện phiếm vài câu về sau, rốt cuộc hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Lục Thiên Minh rèn sắc khi còn nằm nói, "Đồng Hương, ta nghe nói Hồng Liên Tông người giết người không chớp mắt, hiện tại lần này làm dáng, nhìn đến còn giống như có mấy phần nhân tính." Nói ra nhân tính hai chữ thời điểm, Lục Thiên Minh kém chút phun ra. Trung niên nhân kia nghe vậy, lúc này liền méo một chút thân thể, đưa lưng về phía cửa ải. "Nhân tính? Đám này tổ tông nơi nào có cái gì nhân tính, bọn hắn đó là sợ." Chương 1665, qua đường chương 1665, qua đường sợ. "Sợ cái gì?" Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Trung niên nam tử ngẩng đầu tứ cố đánh nhìn, thấy không ai chú ý bên này sau, nói khẽ, "Nam Hải kiếm tiên Khúc Bạch." Lục Thiên Minh vô ý thức quay đầu. Khúc Bạch đang tại móc lỗ mũi, như cái đầu góc không dùng được thủ thôn nhân. "Nam Hải kiếm tiên?" Lục Thiên Minh mở to hai mắt nhìn, nghe vào rất lợi hại bộ dáng. Trung niên nam tử cười hắc hắc, "Đám này hồng ý quỷ, nghe nói là trên biển đến mang dợ, giống dã nhân đồng dạng không có khai trí, tại Khúc đại kiếm tiên xuất hiện trước đó, đó là gặp người liền giết, thấy đồ vật liền đoạt, cùng không có khai hóa ra xúc đồng dạng, ức hiếp ta đại sở nô nhân." Trung niên nam tử nói đến kích động, lại trực tiếp đứng lên đến. Một ngày nào đó, chiều tà giữa trời, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Trung niên nam tử dựng lên cái dở ương ương kiếm chỉ, há mồm liền nước miếng băng tung tóe. Khúc đại kiếm tiên hoành không xuất thế, thấy cái kia hồng y quỷ khi dễ nhỏ yếu, đưa tay chính là một đạo kiếm khí phóng tới, chỉ nói là hàn quang thế nhật, phô thiên cái địa, đất rung núi chuyển, dao động. Trung niên nam tử tận lời, xấu hổ gãi gãi đầu. Dù sao chính là giết đến cái kia hồng y phim ma giáp không lưu. Lục Thiên Minh lần nữa quay đầu, Khúc Bạch tức mũi đã móc xong, tại sửa răng răng. Sau đó thì sao? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Trung niên nam tử liếc mắt một cái quan hải phụ cận hồng y quỷ, lấy tay che miệng nói, "Hồng y trời mới biết Khúc đại kiếm tiên lành nghề hiệp trượng nghĩa, thu liễm rất nhiều, tăng thêm bọn hắn tựa hồ biết một vị giết người cũng không thể giải quyết vấn đề, làm việc tự nhiên thu liễm rất nhiều." "Giải quyết vấn đề?" Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. "Hại." Trung niên nam tử tiêu sái khoát tay áo, "Tiền tài, nữ nhân, đồ ăn, mọi người tàn sát lẫn nhau, vì là cái gì? Không phải liền là như vậy điểm mánh quậy sao?" Trung niên nam tử nói đến miệng cô, cũng mặc kệ trong tay nắm chặt là cái gì, gỡ ra hồ lô rượu lộc cộc rót hai cái. "Quỷ nha, không phải liền là để cho người ta chết sao?" Nói xong, trung niên nam tử thật lâu không nói gì. Lục Thiên Minh yên tĩnh chờ đợi, một mực chờ đến trung niên nam tử đem rượu đóng đắp lên. Hắn mới hỏi, "Đồng Hương, đã ngươi biết bọn hắn là ăn tươi nuốt sống quỷ, vì sao còn muốn chờ đợi ở đây đâu?" Ghé mắt liếc mắt một cái trên cành cây thi thể, Lục Thiên Minh lại nói, "Chẳng lẽ lại, ngươi có thể làm đến cái kia Hồng Liên Tông qua đường lệnh bài?" Trung niên nam tử nghe vậy cười khổ, hơn nửa đời người cố gắng, cuối cùng đều tại khối này trên lệnh bài. Vừa nói xong, cách đó không xa đến mấy cái cả lơ phất phơ hắn tử, đi đường thì đầu đi theo bả vai lắc lư, nhìn qua phách lối đến cực điểm. Đi tới gần, dẫn đầu đầu chọc hán tử điểm một cái cằm, hỏi, "Ngươi chính là Vương Đồ Phu đi?" Dài dòng nói lao tử cũng sẽ không nói, 20 lượng bạc, bọc ngươi qua quan. Trung niên nam tử cầm trong tay bầu rượu đi trên mặt đất một dấu, lập tức từ hông bên trên lấy ra một cái túi tiền, tiếp lấy túi đầu không lưng nói, "Lôi lao đại, tiểu là vàng nhị hoa anh vợ, hắn lúc ấy cho ta nói, 10 lượng bạc liền có thể qua quan, sao?" Còn lại lời nói bên trong năm nam tử không thể nói cũng không dám nói. Cái kia đầu chọc đại yến cười lạnh một tiếng, "Ngươi nói là hôm qua giá tiền, từ hôm nay cái buổi sáng bắt đầu, giá cả lật ra một phen, ngươi nếu là không muốn biến thành cái kia cây khô bên trên hong khô thịt, liền lưu loát lấy tiền ra." Nghe nói lời ấy, trung niên nam tử mặt lộ vẻ đắng chát, "Mày nếu lại có thể kẹp con rồi chết." "Làm sao? Làm sao cùng lúc ấy nói không giống chứ, với lại tiểu hôm qua liền ở chỗ này chờ lấy, không phải ta không nghĩ tới, là Lôi lão đại ngài." Nói còn chưa dứt lời, cái kia Lôi lão đại liền đạp một cước, muốn bác thượng người như cá giết sang sông, có nhiều lao tử đều đến cũng hết, lao tử là người không phải thần, chẳng lẽ lại chuyên môn vì người một người phục vụ. Đầu chọc hán tử nói xong, còn gắt một cái. Canh hôi nước bọt vừa vặn rơi vào trung niên hán tử trên mặt. Sống còn thời khắc, trung niên hán tử chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy, lập tức lại bỏ lên đến. Từ trong ngực móc ra hai lượng bạc vụn, nước mắt ba ba nói, "Lôi lao đại, tiểu chỉ có nhiều như vậy, ngài có được hay không giúp đỡ, thả chúng ta quá khứ." Nói xong, trung niên nam tử đưa tay chỉ bên cạnh đám kia nam nữ già trẻ. Đầu chọc hán tử bỗng nhiên nhấc chân, liền muốn đạp hướng trung niên nam tử mặt. "Hiện tại thế cục, người người bình đẳng, ta thương hại các người, liền muốn đáng thương người khác, nghĩ tới quan nhiều người như lông châu, lão tử đau lòng ngươi, ai đến đau lòng lão tử?" Mắt thấy cái kia đầu lớn bàn chân liền muốn rơi xuống, đột nhiên có một người đưa tay nắm lấy đầu chọc nam tử bắt chân. "Hán kém tiền, ta tới cấp cho." Lúc đầu đầu chọc đại yến thấy có người ngăn cản mình, đang muốn nổi giận, nghe được tiền tự về sau, lại kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. "Ngươi muốn thay hắn cho?" Đầu chọc đại yến đôi mắt lóe tinh quang nói. Lục Tiên Minh đứng sắp xuất hiện đến, đem trung niên nam tử nắm ở sau lưng. "Tám lượng bạc vụn, ta vẫn là cấp nổi." Cái kia đầu chọc hán tử đem ánh mắt rời về phía Lục Thiên Minh, thấy đối phương một thân lớp người quê mùa cách ăn mặc, lông mày thoáng qua liền bận lại với nhau, đang muốn nổi giận, chỉ thấy Lục Tiên Minh rút túi tiền nhỏ tới, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, chỉ nghe thấy Lục Tiên Minh nói ra, "100 lượng bạc, có thể quá khứ mấy người." Đầu chọc hán tử ước lượng túi tiền, cảm giác được trong đó phân lượng sau, khoe miệng khẽ cong, cười nói, "Một hai chục cái là không có vấn đề." Lục Thiên Minh cổ tay rung lên, buông ra đầu chọc hán tử cổ chân. Tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, chỉ chúng ta mấy người này, nếu như có thể thuận lợi qua quan, ta cho ngươi thêm 100 lượng, nhưng là nếu như ra cái gì sai lầm. Nói đến, Lục Thiên Minh vô vỗ trên lưng xích kiếm. Ta kiếm, ăn thịt không ăn chay. Nghe nói lời ấy, đầu chọc hán tử quan sát tỉ mỉ Lục Thiên Minh. Thấy người sau chừng 20 không đến 30 bộ dáng, lại là một mặt tức giận bất bình. Ngay sau đó liền cảm giác người này là cái mới ra đời nhóc con. Nhìn liếc mắt cách đó không xa quan hải. Đầu chọc hán tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm ăn nha, giảng cứu đó là thành tín, ngươi cho tiền, ta tự nhiên là muốn đem các ngươi an toàn được qua, nếu không. Đầu chọc hán tử dương lên quẹ miệng, lập tức duỗi ra một chỉ làm cái cắt cổ động tác. Ta đưa đầu tới gặp. Lục Thiên Minh hé mắt, đem bên cạnh trung niên nam tử đỡ dậy. Tiếp lấy vẻ mặt thành thật nói là ngươi nói, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Đầu chọc hán tử không có cái gọi là cười cười, đầu sẽ không chạy, đến lúc đó ngươi tới lấy chính là. Tiên tôn, một người hai lượng bạch ngân, tổng cộng 10 người, hợp kế 20 lượng, xin ngài xem qua. Quan hải chỗ cửa lớn. Đầu chọc hán tử không người, như chó nhếch miệng cười. Cổng Hồng Y quỷ phiền muộn không thôi đem đối phương đưa qua 20 lượng bạc bỏ vào túi. Tiếp lấy không kiên nhẫn khoát tay nói, ngươi mang tới người, bản tiên vị không trà, nhưng là ngươi nếu dám cùng bản tiên vị chơi đầu góc, kế tiếp chết đó là ngươi. Đầu chọc hán tử cười bồi nói, tiên tôn, có thể cho nổi bạc người, đều là sống trong nhung lụa phế vật, lưu lại cũng không có gì đại dụng, ngài tin ta đó là. Cái kia Hồng Y quỷ khoát tay áo, một mặt ghét bỏ nói, cút nhanh lên, đừng ảnh hưởng bản tiên vị làm việc. Đầu chọc hán tử nhẹ gật đầu, trở lại hướng Lục Thiên Minh đám người vẫy vẫy tay. Cả đám vừa đi qua quan hải không đến 10 trượng, hàn quang đất bằng mà lên. Tiếp lấy liền nghe được một cái trầm thấp âm thanh vang lên. Ta có các ngươi Hồng Liên Tông lệnh bài, dựa vào cái gì không cho qua? Chương 1666, đem quan tài mở ra. Chương 1666, đem quan tài mở ra. Người khác có thể hay không thông qua quan hải, Lục Thiên Minh đám người kỳ thực cũng không thèm để ý thế, nhưng là hướng phát sinh khắc khẩu phương hướng liếc qua sau, bao quát cái kia đầu chọc hán tử ở bên trong đám người đều kìm lòng không được ngừng lại. Tất cả mọi người cơ hồ đều là đồng dạng ý nghĩ, giữa ban ngày gặp được quỷ. Lục Thiên Minh chưa bao giờ thấy qua trên mặt có như thế nhiều vết thương người. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện ngoại trừ một đôi hoàn hảo con mắt, cái kia mặt thẹo nam trên mặt lại không có chút nào một chỗ hoàn chỉnh bóng loáng địa phương. Vô số đầu vết sẹo răng khắp nơi, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Lục Thiên Minh lúc này liền kết luận, người này nhất định là từng chịu đựng không phải người tra tấn. Có như vậy trong mấy mắt, hắn nhớ tới trên thư Lý Hàn Tuyết từng nâng lên, Phan Thúc nói đào hắn tra phần mộ trong đám người, trong đó có một cái mặt thẹo nam. Tuy nói mặt thẹo nam cuối cùng không biết nguyên nhân gì cứu Phan Thúc, nhưng đào mộ sự thật vô pháp cải biến. Lục Thiên Minh không rõ ràng này mặt thẹo nam có phải hay không là kia mặt thẹo nam. Hắn cũng không tin trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng nhìn thấy cái kia mặt thẹo nam điều khiển trên xe ngựa để đó một cái quan tài sau, hắn nội tâm đột nhiên dâng lên một loại muốn đem quan tài mở ra xem rõ ngọn ngành mãnh liệt nguyện vọng. Giờ phút này, mặt thẹo nam cùng Hồng Ý quỷ môn phát sinh xung đột. Dẫn đầu đại hán râu quai nón trên tay hàn quang nở rộ, sắc bén lưỡi kiếm, cách mặt thẹo nam cổ họng chỉ có tấc hơn khoảng cách. Mặt thẹo nam cái kia loạn thất bát tao trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng này song trong suốt trong mắt, hiển nhiên đã có hỏa khí. Nắm giữ thông hành lệnh bài, xác thực có thể qua khứ, nhưng là ngươi nhất định phải để bản tiên vị thấy rõ ràng, trong quan tài đến cùng chứa cái gì. Khả năng thật là khúc bạch cho Hồng Liên Tông tạo thành quá nhiều tổn thương. Hiện nay quan hải chỗ đám này Hồng Y quỷ, lại không giống ngày xưa như vậy ngang ngược cản rỡ. Nếu không cái kia mặt thẹo nam giờ phút này chỉ sợ đã bị loạn kiếm chặt thành thịt nát. Quan tài tự nhiên là dùng để chở người chết, có cái gì tốt nhìn. Mặt thẹo nam một bước đều không lượng bộ, không có chút nào bị cơ hồ muốn chống đỡ cổ học lợi kiếm hủ đến. Ngươi không đem quan tài mở ra, bản tiên vị làm sao biết là người chết vẫn là người sống? Nếu như bên trong cất giấu cái bản tiên vị muốn tìm người, cái kia đem ngươi bỏ qua nói, bản tiên vị chẳng phải là phạm sai lầm lớn. Đến lúc đó sư thúc các sư bá trách tội xuống, ngươi thay bản tiên vị tiếp nhận trừng phạt. Đại hán râu quai nón hé mắt, nhìn qua không có bất kỳ cái gì muốn dàn xếp ý tứ. Ngươi có bệnh vẫn là ta có bệnh. Ta kéo cố quan tài, bên trong cái người sống, sau đó lại trùng hợp là các ngươi muốn tìm người. Mặt thẹo nam cũng không khách khí, trừng trong mắt cùng đại hán râu quai nón đối mặt. Mặc dù đã so vừa tới Bắc Châu thì phải khiêm tốn rất nhiều, nhưng thực chất bên trong ngạo mạn cũng không phải nhẹ như vậy dễ dàng có thể thu hồi. Thấy mặt thẹo nam một bộ khó chơi bộ dáng, đại hán râu quai nón cầm trong tay hàn mang hướng phía trước đưa đưa, sắc bén mũi kiếm cuối cùng đính trụ mặt thẹo nam cổ họng. Có thể người sau như cũng không hề bị lay động. Hắn nhìn một chút ngăn tại trước mặt mình mười mấy tên Hồng Ý quỷ, trong lúc bất chợt lung lay một cái trong tay lệnh bài. Nói cách khác, nếu như ta muốn tiếp tục đi về phía nam đi, chỉ có lệnh bài không đủ, còn nhất định phải đem quan tài mở ra, để cho các ngươi khinh nhẫn người chết mới được. Mặt thẹo nam đột nhiên thấp giọng, tự có một loại không còn che giấu băng lãnh ở bên trong. Đại hán râu quai nón cười cười, nói đừng bảo là đến khó nghe như vậy, bản tiên vị cũng chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi. Không biết làm sao, rõ ràng không tính nóng bức thời tiết. Đại hán râu quai nón trên trán chợt ở giữa hiện đầy mồ hôi, cũng không biết là thân thể có việc gì, vẫn là nói nguyên nhân gì khác. Mặt thẹo nam nghe vậy nói liên tục ba cái tốt tự, lập tức quay người lại lên xe ngựa, sau đó quay đầu ngựa lại, đi bác chậm rãi đi đi. Chờ hắn đi xa sau, mấy tên Hồng Ý quỷ vây quanh, lúc này liền có một người khó hiểu nói, sư minh, một con run dế mà thôi, cùng hắn dài dòng nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết treo trên cây, còn có thể giết gà dọa khỉ không phải? Đại hán râu quai nón đưa tay lau sạch sẽ trên trán mồ hôi, Trầm giọng trả lời, người này cũng không phải sâu kiến, vừa rồi ta cái kia một kiếm, kỳ thực đã dùng tới 8 thành khí lực, nhưng là, lại ngay cả trên cổ hắn làn da đều đâm không phá, cái này người thực lực, chỉ sợ sẽ không thấp hơn lục trọng thiên. Nghe được lời này, mấy tên hồng ý quỷ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Khó trách vừa rồi đại hán dâu quay nón cuối cùng giọng điệu khách khí như vậy, nguyên lai là sợ. Trong trầm mặc, cái kia đại hán dâu quay nón đột nhiên đi bên cạnh nhìn sang, thấy có người đang tại nhìn đến bên này, lập tức để cao âm lượng nói, nhìn cái gì vậy, thả các ngươi qua quan còn không cút nhanh lên, chờ chết ở đây. Lục Thiên Minh đám người vội vàng túi lầu xuống, đi theo đầu chọc nam tử hướng bắc hành đi. Chờ cách quan hải xa một chút sau, đầu chọc nam tử đắc ý vươn tay ra, công tử, còn lại 100 lượng. Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Minh liền sảng khoái ném đi túi tiền nhỏ đi qua. Đầu chọc nam tử kiểm kê xong, một phen mang ơn, lúc này mới vui tươi hớn hở rời đi. Cùng vừa rồi đáp lời trung niên nam tử nói đừng. Lục Thiên Minh nhưng không có sốt ruột rời đi. Khúc Bạch cùng Ngô Thiết Như đã đoán được Lục Thiên Minh nội tâm ý nghĩ. Ba người nhìn nhau, tiếp lấy không nói hai lời, chui vào một bên trong rừng cây tùng. Ngươi cho rằng cái kia mặt thẻo nam còn sẽ trở về? Ngô Thiết Như luôn luôn rất đói, nay lại không biết từ chỗ nào móc ra cái cây củ cải lớn đi ra, răng rắc sinh gặm. Hắn cuối cùng nói ba cái tốt tự, hẳn là hảo hảo chờ đó cho ta ý tứ. Với lại vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy, cái kia Lạc Thai đại yến ra 8 điểm lực, lại không thể làm bị thương mặt thẻo nam mảy may, nói rõ mặt thẻo nam tuyệt đối có thực lực, xông vào quan hải. Lục Thiên Minh một bên phân tích, một bên nhìn về phía quan hải chỗ. Hồng Y Quỷ Môn hiển nhiên cũng có chỗ cố kỵ, chỉ không đến một nén nhang thời gian, không biết từ nơi nào điều động mười mấy cái Hồng Y Quỷ tới cùng một chỗ trấn thủ quan hải. Thế nhưng là nếu như người này thật sự là đảo tra ngươi mộ phần người, như vậy hắn thực lực cùng Trần Quy Hồng bọn hắn không sai biệt lắm, ngươi muốn thế nào tại cái này người trước mặt mở ra quan tài? Khúc Bạch có chút ít lo lắng nói, cho tới nay làm việc đều so sánh nghiêm cẩn Lục Thiên Minh, đột nhiên lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng là nếu như trong quan mộ chứa thật sự là cha ta thi cốt, như vậy cho dù là thần tiên ngăn ở nơi đó, ta cũng muốn thử một lần. Khúc Bạch tỏ ra là đã hiểu, nhẹ gật đầu sau túi đầu suy tư đứng lên. Một bên khác Ngô Thiết Như không biết đang suy nghĩ gì, trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm một chỗ nhìn, trong miệng nhưng cũng không ngừng. Ba người đều có đăm chiêu chờ đến đêm kia. Dừng cây tùng bên ngoài cuối cùng vang lên bánh xe âm thanh. Ba người định thần nhìn lại, quả nhiên như Lục Thiên Minh suy đoán như vậy. Ba ngày cùng Hồng Y Quỷ Môn phát sinh xung đột mặt thẻo nam, xuất hiện lần nữa tại trên đường lớn. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn nếu như thật sự là thập lý trấn xuất hiện cái kia mặt thẻo nam, như vậy chính là Trần Quy Hồng tìm đến đào mộ người. Sao đám này Hồng Ý Quỷ lại không cho hắn quá khứ đâu? Thấy cái kia mặt thẻo nam đôi mắt lấp lóe như muốn lấy mệnh lệ quỷ đồng dạng, Khúc Bạch mặt lộ vẻ không hiểu. Lục Thiên Minh tựa hồ sớm đã cân nhắc qua vấn đề này, không chút nghĩ ngợi nói, rất đơn giản, nói rõ biết hắn tồn tại người, lác đác không có mấy. Lục Thiên Minh ánh mắt rơi vào trên quan tài, nương theo lấy xe ngựa chậm rãi di động. Chương 1667, nói cái gì đã trễ rồi. Chương 1667, nói cái gì đã trễ rồi. Ùng ùng ùng. Bánh xe ép qua lộ diện, phát ra âm thanh tại trong đêm lộ ra vô cùng khiếp người. Đi phút chốc, tại cách quan hải chỗ còn có chừng 10 trượng khoảng cách thì mặt thẻo nam đột nhiên đem xe ngựa xếp ngừng, sau đó không coi ai ra gì xuống xe ngựa. Cũng không phải là tất cả Hồng Ý Quỷ đều biết buổi chiều trận kia xung đột, có mấy cái Hồng Ý Quỷ thấy đêm hôm khuya khoắt còn có người muốn qua quan, vô cùng thiếu kiên nhẫn xuống tới. Giờ tuất về sau không thể qua quan, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ngươi đặc nương không biết quy củ. Có một người chỉ sau lưng trên tường bố cáo, lộ ra cực kỳ bực bội. Mặt thẻo nam phảng phất không có nghe thấy, xuống đất về sau bắt đầu ở xe ngựa thùng xe chỗ tìm kiếm đứng lên. Thấy đối phương như thế không tôn trọng mình, người kia tiến lên mấy bước, một cước đá vào trên xe ngựa. Bản tiên vị nói chuyện với ngươi đâu, nghe không được sao? Mặt thẻo nam phảng phất thật điếc đồng dạng, như cũ cúi đầu tại thùng xe chỗ lật tới lật lui. Người kia thấy thế, lập tức đến tính tỉnh, tiến lên liền đi vỗ vào mặt thẻo nam bả vai. Phanh 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 âm thanh tại trong đêm phi thường vang dội, có thể thấy được hắn dùng bao lớn kỉnh. Bản tiên vị lại nói câu nói sau cùng, ngươi hoặc là hiện tại chân trượt lăn, hoặc là liền nếm thử ta trên lưng thanh bảo kiếm này tư vị. Vừa dứt lời, mặt thẻo nam đột nhiên ngẩng đầu, sau đó bỗng nhiên đem thứ gì cắm vào trước mặt Hồng Ý Quỷ cổ họng bên trong, nương theo lấy một trận phốc phốc máu tăng vọt tâm thành. Trước xe ngựa trận mắt hốc mồm mấy tên Hồng Ý Quỷ, cuối cùng thấy rõ ràng xuyên qua sứ minh chỗ cổ vật. Đó là một khối dị xét hình sợi dài miếng sắt, thậm chí không thể xưng là binh khí. Thế nhưng là tại mặt thẻo nam trong tay, khối này phổ thông đến không thể lại phổ thông sắt vụn, lại giống như thần binh lợi khí, dễ như trở bàn tay liền dẫn đi một đầu tươi sống sinh mệnh. Nhưng mà, đây vẹn vẹn mới bắt đầu. Không nói một lời mặt thẻo nam, cũng không thấy rõ hắn là làm sao động tác, đã đi tới trước xe ngựa còn lại mấy cái Hồng Ý Quỷ trước mặt. Mỗi một lần đưa tay, chính là một tiếng nặng nề kim loại xuyên thấu nhân thể tiếng vang trầm trầm. Vẹn vẹn một cái nháy mắt công phu, mấy cái Hồng Ý Quỷ nhao nhao che lấy cổ, đều nhịp quăng hướng về phía mặt đất. Mặt thẻo nam cũng không ngại những cái kia dơ bẩn huyết dịch, máu tươi vẩy ra bên trong, hắn nửa người đều bị nhuộm đỏ. Trên mặt mỗi một đạo vết sẹo giữa nếp vốn bên trong, đều có người khác huyết thủy tại nhấp nô. Mặt thẻo nam nâng lên tay áo, đi trên mặt vuốt một cái, sau đó không nhanh không chậm hướng quan hải trô đi đến. Quan hải trên cửa chính treo tiếng chuông điên cuồng vang động, vô số lợi khí xuất vỏ bén nhọn âm thanh liên tiếp. Mặt thẻo nam không hề bị lay động, giơ lên miếng sắt như cắt như dưa hấu chém xuống một quả nóng hổi đầu lâu. Sau đó liền hai biên, ba biên, bốn quả. Chốc lát sau, quan hải trước mảnh đất trống này, tựa như là mọc đầy dưa hấu phỉ nhiều ruộng đồng. Lạc Hai Đại Yến đứng tại đám người phía sau cùng, bởi vì quá phận sợ hãi, giang phát ra cộc 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 tiếng đánh. Chờ hắn từ trong ngực móc ra một mai tên lệnh, mới vừa khoác lên trên dây thời điểm, trước mặt mấy cái này các sư huynh đệ đã nằm một mảng lớn. Mặt Tiêu Nam xuất thủ không chỉ có nhanh, với lại chuẩn, chỉ cần là nằm trên mặt đất người, không có một cái nào người sống. Bành, tên lệnh cuối cùng ở trên màn đêm nổ tung. Mặt Tiêu Nam lại tuyệt không sốt ruột, vẫn là dựa theo mình thiết tấu, tiếp tục vung lên trên tay khối kia dị sét miếng sắt. Khi chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy người thì cái kia đại hán dâu quay nón lại nhịn không được, dùng một loại khó nghe giọng nghẹn ngào cầu khẩn nói: tiền, tiền bối, ta cái này thả ngài quá khứ, xin mời ngài tha ta chở một cái mạng chó. Mặt Tiêu Nam mãnh liệt phất tay, miếng sắt khảm vào đại hán dâu quay nón phụ cận một cái hồng y quỷ trong đầu. Huyết thủy bao tô sắp xuất hiện đến, phun ra đại hán dâu quay nón mặt đầy. Đại hán dâu quay nón rủi rủi con mắt bên trong huyết thủy, chờ tấm mắt từ một mảnh màu đỏ biến bình thường thời điểm, một tấm mặt quỷ xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Hồng Liên Tông lệnh bài đến cùng có làm hay không đến? Đây là Mặt Thẻo Nam từ sau khi xuất hiện nói ra câu nói đầu tiên. Đại hán dâu quay nón điên cuồng gật đầu, nước mắt xen lẫn trong huyết thủy bên trong chảy vào miệng, lại tanh lại mặn. Mặt Thẻo Nam tiếp tục nói, có khối này lệnh bài, còn cần hay không xem xét ta cố quan tài kia? Không, không cần, đương nhiên không cần. Lạc Hai Đại Yến hai chân ngăn không được run rẩy. Nhưng là hôm nay buổi chiều thời điểm, thông hành lệnh bài không được việc, các ngươi còn muốn mở ra ta quan tài? Nói đến, đại hán dâu quay nón đột nhiên cầm trong tay miếng sắt hướng một bên ném đi. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, một tên ý đồ chạy trốn Hồng Liên Tông đệ tử trong nháy mắt mất mạng. Mặt Thẻo Nam chậm rãi đi đem đi qua, túi người đem miếng sắt từ người kia trên lưng rút ra, sau đó lại chậm rãi đi trở về một cử động nhỏ cũng không dám đại hán dâu quay nón trước mặt. Đã chậm, ngươi bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nghe nói lời ấy, đại hán dâu quay nón trong mắt tuyệt vọng càng rõ ràng. Hắn vừa hé miệng chuẩn bị cầu xin tha thứ, Mặt Thẻo Nam trực tiếp đem miếng sắt cắm vào đại hán dâu quay nón trong miệng. Hắn buông tay ra, đại hán dâu quay nón ngã xuống đất, cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Không được bao lâu, liền triệt để không có động tĩnh. Mặt Thẻo Nam cúi người, đang chuẩn bị đem miếng sắt lấy ra, đột nhiên nghe nói có tiếng xé gió từ phía sau lưng đánh tới. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một đạo kiếm khí. Ngoài dự liệu là có thể tại rất ngắn thời gian bên trong giết chết hơn 10 người cường giả, thế mà không thể né tránh. Bay một tiếng, Mặt Thẻo Nam hướng phía sau bay ngược mà ra, cuối cùng nện ở trên tường, rơi xuống đất liền không có động tĩnh. Hắn vừa nằm xuống không bao lâu, một bóng người nhanh chóng đi tới gần. Hắn mặc một thân hồng y liễu, trong mắt tràn đầy ngạo mạn nhìn đến trên mặt đất Mặt Thẻo Nam. Ta Hồng Liên Tông người, há lại có thể tùy tiện giết? Trên người người này khí chất cùng những cái này phổ thông Hồng Liên Tông đệ tử có cách biệt một trời. Dùng chân đá đá Mặt Thẻo Nam, phát hiện đối phương tựa hồ đã khí tuyệt về sau, hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn đến đầy đất thi thể, tìm không thấy bất kỳ một cái nào người sống sau. Nguyên bản còn có chút đắc ý trên mặt, đột nhiên cứng đờ. Từ nhìn thấy tên lệnh về sau, đến ta chạy tới nơi này, bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, sao sẽ một người sống đều không có còn lại? Vừa dứt lời, phốc một tiếng vang lên. Hồng Y Nam tử túi đầu xem xét, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tay, đã xuyên thấu hắn ngực. Hoa, huyết thủy không cần tiền từ Hồng Y Nam tử miệng bên trong xuất hiện. Hắn không muốn chết không nhắm mắt, thế là cố gắng nghiêng đầu, nhìn về phía sau. Phát hiện đứng phía sau lại là vừa rồi vốn nên bị kiếm khí giết chết Mặt Thẻo Nam. Hắn há to miệng, âm thanh đứt quãng nói, "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Mặt Thẻo Nam không đáp, đưa tay rút ra sau, một cái vang dội cái tát quát tới. Hồng Y Nam tử đầu tại trên cổ vòng vo vài vòng sau, dâm một tiếng rơi trên mặt đất. Mặt Thẻo Nam thậm chí đều chẳng muốn nhìn xuống đất bên trên Hồng Y Nam tử liếc mắt, quay người đem đại hán dâu quay nón trên thân miếng sắt rút ra sau, đột nhiên mặt hướng ven đường chỗ kia rừng cây tùng, cùng sử dụng miếng sắt chỉ đem đi qua. "Đi ra, ta không muốn nói lần thứ hai." Trầm thấp âm thanh phảng phất tận chứa vô cùng lực lượng. Lúc đầu bình tĩnh rừng cây tùng, thoáng qua phát ra xà xa âm thanh. Sau một lát, có một người từ trong rừng cây tùng đi ra. Hắn đi đường thời điểm bả vai lúc cao lúc thấp, chờ cuối cùng thấy rõ ràng hắn tướng mạo sau, giơ miếng sắt Mặt Thẻo Nam, con người bỗng nhiên co rụt lại. "Ngươi là Lục Thiên Minh?" Chương 1668, nhận thức lại một cái. Chương 1668, nhận thức lại một cái. Lục Thiên Minh rất ít tại có thể sẽ đối với mình tạo thành nguy hiểm mặt người trước nói ra tên thật, nhưng nếu như quan tài bên trong quả thật để đó Lục Si Thi cũng nói, hắn cho rằng chỉ có Lục Thiên Minh ba chữ mới xứng đứng ở chỗ này. Đương nhiên, hắn đang đánh cược, lấy vừa rồi Mặt Thẻo Nam giết chết cuối cùng cái trưởng lão kia cấp bậc Hồng Y Quỷ thủ đoạn đến xem, người này thực lực tuyệt đối phải vượt qua Thất Trọng Thiên. Về phần là Bát Trọng Thiên vẫn là Cửu Trọng Thiên, Lục Thiên Minh không có liên quan kinh nghiệm, vô pháp phán đoán. Với lại cho dù chỉ là Bát Trọng Thiên, vậy cũng không phải hắn cùng Khúc Bạch cùng Ngô Thiết Như liên thủ có thể đối phó. Cho nên Lục Thiên Minh đang đánh cược, cược trước mặt ra hỏa đó là Thập Lý Chấn Đào Mộ người, cược hắn đối với Lục Ngọc Kính tốt, không phải có ý khác. Mà bây giờ, hắn tựa hồ thành công. Mặt Thẻo Nam trên mặt những cái kia vết thương, đang nghe Lục Thiên Minh tên thật về sau, lại không thể khống chế khẽ động đứng lên. Tuy vô pháp nhìn thấy hắn biểu lộ, nhưng Lục Thiên Minh phán đoán, người này hiện tại nội tâm nhất định không bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Mặt Thẻo Nam tựa hồ bình tĩnh chút. Hắn há to miệng, nói ra, "Ta gọi lão quỷ, ngươi có thể gọi ta quỷ tiền bối. Đây tuyệt đối không phải thật sự tên." Nhưng Lục Thiên Minh căn bản không dám kỳ vọng quá nhiều. Hắn con ngươi khẽ run lên, xác định người này đó là Thập Lý Chấn vị kia đào mộ người, dù sao lại thế nào xảo, cũng không có khả năng ngay cả ngoại hiệu đều như thế. liếc mắt một cái cách đó không xa chứa quan tài xe ngựa sau. Lục Thiên Minh đề nghị, quỷ tiền bối, nơi đây không thể ở lâu. Còn có nửa câu tìm thuận tiện địa phương nói chuyện Lục Thiên Minh thật sự là không mở miệng được. Bởi vì hắn không rõ ràng, Mặt Thẻo Nam đến cùng có muốn hay không cùng mình nhiều trò chuyện. Mặt Thẻo Nam đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Cuối cùng cầm trong tay miếng sắt tùy ý ném xuống đất. Sau đó nói, ta hiểu rõ cái địa phương, rất yên tĩnh, nếu như ngươi tin được ta, có thể đi nơi đó. Đối mặt một cái phất phất tay liền có thể đem mình giết chết người, Lục Thiên Minh cảm thấy căn bản là chưa nói tới tin hay không qua được. Hắn nhẹ gật đầu, nghe quỷ tiền bối ngài an bài. Nói xong, hắn cúi người xuống, đem trên mặt đất dì xét miếng sắt nhặt được đứng lên, cầm trong tay quan sát chốc lát, phát hiện đây quả thật là chỉ là một khối phổ thông miếng sắt, thậm chí không có hắn khi còn bé dùng để thái rau cái kia đem phá rau bên dạy. Thấy Lục Thiên Minh đem cái kia phá miếng sắt cất vào đến, Mặt Thẻo Nam khó hiểu nói, ngươi muốn lưu lại làm kỷ niệm. Lục Thiên Minh lắc đầu, Bát Châu không có Bát Trọng Thiên cùng Cửu Trọng Thiên tu hành giả, như đem hung khí lưu lại, nhiều hơn thiếu thiếu đều có phong hiểm, mà quỷ tiền bối ngài tựa hồ cùng Trần Quy Hồng rất quen thuộc, ta lo lắng, hắn gõ gõ đầu sẽ đoán được là ngươi. Nghe được lời này, Mặt Thẻo Nam ngẩn người, lập tức nhếch miệng lên, bị cười thì khẽ động trên mặt tất cả vết sẹo giữ tận bộ dáng, thật sự là dọa người. Kỳ thực ta cùng Trần Quy Hồng quen biết không đến một tháng, bất quá ngươi nói cũng không sai, cùng lưu lại một điểm điểm khả năng, chẳng cái gì cũng không còn lại cho thỏa đáng. Lục Thiên Minh tùy tiện chỉ bên cạnh một cỗ thi thể, tiếp lấy vẻ mặt thành thật nói, từ vết thương vẻ ngoài chỉ có thể đánh giá ra là lợi khí, chúng ta có thể giá họa cho Nam Hải Kiếm Tiên Khúc Bạch. Không đợi Mặt Thẻo Nam đáp lời, Lục Thiên Minh lại nói, đúng, Khúc Bạch là ta bằng hữu, ngay tại cái kia phiến trong rừng cây tùng. Ngoại trừ Khúc Bạch, ở trong đó hẳn là còn có một người. Mặt Thẻo Nam biết mà còn hỏi. Lục Thiên Minh chi tiết nói, không tệ, chúng ta tổng cộng 3 người, còn lại cái kia gọi là Ngô Thiết Nhu. Nói ra Ngô Thiết Nhu tên về sau, Lục Thiên Minh nghiêm túc nhìn chằm chằm Mặt Thẻo Nam con mắt, tựa hồ muốn từ bên trong tìm ra một chút đáp án. Ngô Thiết Nhu. Mặt Thẻo Nam trong mắt có một chút mê mang, cùng Khúc Bạch hai chữ so, ngược lại là cái không ra gì tên. Lục Thiên Minh nghe vậy, khó nén thất lạc. Xem ra đêm hôm đó giết chết Lê Uyển nước người, vẫn thật là không phải Ngô Thiết Nhu. Nếu không một cái chí ít bắt trọng thiên cương giả, trước mặt vị này hẳn phải biết mới đúng. Đau mất một cái cường đại bằng hữu sau, Lục Thiên Minh ngoan ngoãn ngồi tại bên trong xe ngựa, tùy ý Mặt Thẻo Nam đem xe ngựa mở qua con hải, một đường đi về phía nam. Không biết có phải hay không là bởi vì tấm này khủng bố mặt lọt vào người xa lánh, Mặt Thẻo Nam cũng không muốn kết giao bằng hữu, cho nên cũng không có mời Khúc Bạch cùng Ngô Thiết Như cùng một chỗ. Cuối cùng, mấy cái đeo chạm đất Thiên Minh đi tới một chỗ bờ sông nhỏ. Mùa đông là mùa khô, có thể nhìn thấy lòng sông. Ngược lại là bỏ đi Lục Thiên Minh bị đối phương giết người vứt xác, sau đó ném vào trong sông lo lắng. Ta tại Thập Lý Trấn thời điểm nghe nói qua ngươi, biết ngươi chỉ có 25 tuổi, đồng thời đã là lục trọng thiên cường giả, tại Bắc Châu đi nói, như thế thiên phú hẳn là đỉnh thiên tồn tại. Tại bờ sông đứng đó một lúc lâu, Mặt Thẻo Nam đột nhiên mở miệng. Rất khó từ hắn nặng nề âm thanh bên trong nghe được hắn cảm xúc. Lục Thiên Minh khiêm tốn nói, chủ yếu là cha ta dạy tốt. Phúc. Mặt Thẻo Nam đột nhiên cười ra tiếng, sau đó quay đầu nhìn qua Lục Thiên Minh. Tiểu tử ngươi nói mỏ nhạt công phu, ngược lại là không thể so với cha ngươi kém, cha ngươi gần 20 năm trước liền chết rồi, dạy thế nào ngươi? Lục Thiên Minh vốn định như vậy hỏi thăm đối phương cùng Lục Si đến cùng quan hệ thế nào, nhưng lại cảm thấy vừa mới quen biết, không thể nóng nổi. Suy nghĩ một chút, trả lời, cái kia chính là Lục gia huyết thống tốt. Nguyên bản Lục Thiên Minh chỉ là muốn nhờ vào đó linh hoạt bên dưới bầu không khí. Nào biết Mặt Thẻo Nam lại nghiêm túc nói, Lục gia hải tử, lẽ ra như thế. Câu nói này cuối cùng mang theo cảm xúc. Lục Thiên Minh có thể nghe được, Mặt Thẻo Nam rất kiêu ngạo. Nghĩ đến Lục Si vốn là Nam Châu người, Lục Thiên Minh đột nhiên sinh ra một cái phi thường cầu huyết ý nghĩ. Liên hỏi, vị tiền bối, ngài sẽ không cũng là người Lục gia a? Có lẽ, còn có thể là gia gia ta. Sau đó, hắn liền từ Mặt Thẻo Nam trong mắt, thấy được khiếp sợ cùng kinh ngạc. Có người như vậy lôi kéo làm con sao? Mặt Thẻo Nam thậm chí có chút luống cuống. Lục Thiên Minh không có ý tứ cười cười, suy đoán mà thôi. Mặt Thẻo Nam cũng không có để ý ngược lại tiếp tục nói, ngươi hiểu rõ cha ngươi sao? Lục Thiên Minh chi tiết nói, ta từ văn nhân tín tiền bối nơi đó nghe qua một chút hắn tại Nam Châu cố sự, biết đại khái hắn trêu vào một chút tai họa, cùng bị đẩy đi đến Bắc Châu nguyên nhân, về phần hắn đến cùng là cái dạng gì người, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, nói ra ngài cũng đừng trò cười ta, ta thậm chí ngay cả hắn tướng mạo đều nhớ không rõ. Ai? Mặt Thẻo Nam khẽ thở dài một cái, hắn đời này à, ngoại trừ tu hành, liền không có làm qua một kiện đáng tin cậy sự tình, như vậy tốt nhi tử thế mà cứ như vậy buông tay mặc kệ. Lục Thiên Minh sớm đã tiêu tan. Nhắc lên Lục Si không chịu trách nhiệm, nội tâm ngược lại là không có quá lớn ba động. Nhìn liếc mắt ánh mắt rơi vào dòng nước bên trên, tựa hồ tại hồi tưởng quá khứ Mặt Thẻo Nam. Lục Thiên Minh hỏi, "Ủy tiền bối, ngài tựa hồ theo cha ta rất quen thuộc." Mặt Thẻo Nam nghe vậy đem ánh mắt tiến đến gần. Tràn đầy vết sẹo trên mặt, tựa hồ có dãy rủa. Ta giống như hỏi không nên hỏi. Đối phương dù sao cũng là bên trên tam cảnh bách nhân, lại không lắm quen thuộc, Lục Thiên Minh ngay sau đó trái tim bịch bịch nhảy lên. Không biết qua bao lâu, Mặt Thẻo Nam đột nhiên nói ra, "Là ta không có dạy tốt." Lục Thiên Minh mở miệng nói, "Cái gì không có dạy tốt?" Mặt Thẻo Nam không trả lời thẳng. Hắn bỗng nhiên thân mật vỗ vỗ Lục Thiên Minh bả vai. Nhận thức lại một cái, "Ta gọi Tiền Bắc U." Chương 1669, vì cái gì làm như vậy chương 1669, vì cái gì làm như vậy Lục Thiên Minh căn bản không biết mình là làm sao lấy lại tinh thần, cũng không biết nước mắt đã chảy ra ngoài. Hắn chỉ nhớ rõ nghe được Tiền Bắc U ba chữ sau, tâm lý không hiểu thấu liền sinh ra một cỗ bi thương cảm xúc. Sau đó, đại não liền trống rỗng. Chờ trong lỗ tai nghe thấy dòng sông nhỏ nước âm thanh sau, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Trước mặt cái này giơ tay nhấc chân liền có thể giết đến hồng y quỷ khóc cha hô nương ra hỏa, không phải đến đào mộ, mà là đến đón mình đồ đệ, tiếp mình đồ đệ về nhà. Ngài thật là sư tổ. Lục Thiên Minh còn không biết mình tại không tiếng động gào khóc. Tiên Bác Ú nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay liền muốn đi lau sạch Lục Thiên Minh trên mặt nước mắt. Người sau vô ý thức sau này co rụt lại. Tiên Bác Ú ngón tay sờ soạng cái không. Người khóc. Tiên Bác Ú có chút đau lòng nói. Lúc đầu không rõ ràng cho lắm Lục Thiên Minh rỗi tay lần mò, mới phát hiện trên mặt mình tất cả đều là nước mắt. Hắn có chút bối rối đem nước mắt lau khô. Ta cũng không phải là tại thay mình khổ sở. Ta chỉ là cảm thấy, các ngươi thời gian qua đi hơn 3.000 sau gặp nhau, không nên như thế mới đúng. Tiên Bác Ú nghe vậy sửng sốt. Trầm mặc sau một lúc lâu lặp lại vừa rồi nói, không trách được người khác, chỉ trách ta không có dạy tốt. Nói xong, hắn quay người đối mặt Tiểu Hạ, chỉ lưu cho Lục Thiên Minh một cái bóng lưng. Không biết qua bao lâu, Tiên Bác U mới từ từ nói, cha ngươi là ta từ Lục gia trộm được. Một câu, kém chút không có để tâm tình phức tạp Lục Thiên Minh không đúng lúc bật cười. Lục gia là Nam Châu danh môn vọng tộc, khả năng không thể cùng những cái kia đại tông đại môn so, nhưng là mình hài tử, Lục gia tuyệt đối có năng lực dạy dỗ đến. Ta từng nhiều lần cùng ngươi gia gia thương lượng, kỳ vọng hắn có thể làm cho Lục Si thượng Cửu Long tông tu hành, nhưng là gia gia ngươi rất cố chấp, không nguyện ý đem cha ngươi giao cho ta, vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta không thể làm gì khác hơn là tuyển cái dạ hắc phong cao buổi tối, đem cha ngươi cho thuận đi. Tiên Bác Ú ngữ khí rất nghiêm túc. Có thể càng là nghiêm túc, Lục Thiên Minh càng nghĩ cười. Thẳng đến sau một câu, Lục Thiên Minh mới hiểu được Tiên Bác Ú vì sao tại nhắc lên loại này hoang đường chuyện cũ thì sẽ như vậy nghiêm túc duyên cớ. Ta giống như đem Lục gia khí vận trống đi, từ cha ngươi lên núi về sau, Lục gia ngày càng lụ bại, vô luận về sau ta và người cha như thế nào giúp đỡ, đều không thể tránh cho Lục gia đi hướng suy sụp. Hơi ngưng lại, Tiên Bác Ú giải thích nói, tại Nam Châu, hậu thế tu hành thiên phú là phán đoán một cái gia tộc có thể hay không thịnh vượng tiêu chuẩn, về sau, Lục gia càng lại không có ra một cái có thiên phú hài tử. Tu hành giả sinh mệnh rất dài, đặc biệt là bên trên tam cảnh, đang nhìn nhiều Lục gia sinh ly tử biệt về sau, ta và ngươi cha cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Lục Thiên Minh là Bắc Châu người, đối với Nam Châu Lục gia, thật sự là rất khó cảm động lây. Thấy Tiên Bác Ú còn lưng lưng, tựa hồ là đang vì năm đó sai lầm ấy nấy. Lục Thiên Minh an ủi, không trách ngài, quái mệnh. Tiên Bác Ú không hề động, vẫn là như thế đứng đấy. Một lát sau quay người nhìn chăm chú Lục Thiên Minh. Thằng đến nghe nói ngươi, ta mới dám nói ra ra người câu cửa miệng, Lục gia hải tử, lẽ ra như thế. Lục Thiên Minh giờ mới hiểu được Tiên Bác Ú ưa thích nói mấy cái kia tự, nguyên lai là tại sám hối. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh hỏi, vậy ta ra còn tốt chứ? Tiên Bác Ú nhẹ gật đầu, rất tốt, tiểu một phòng ở, cắt vàng che kín, hẳn là sẽ không giống Lục Si bị trộm đi sau như thế, cả đêm không ngủ yên giấc. Lục Thiên Minh nghe vậy trợn mắt hốt mồm. Hiểu được tiểu một phòng ở là quan tài ý tứ sau. Bất đắc dĩ nói, Tiên Bác Ú sư tổ ngài nói chuyện thật đúng là có ý tứ. Tiếp xuống thời gian, Tiên Bác Ú cho Lục Thiên Minh giảng thuật rất nhiều có quan hệ Lục Si đi qua. Ví dụ như làm sao tay phân tay nước tiểu đem Lục Si nuôi lớn. Lại ví dụ như làm sao bị Lục Si cái này bất hiếu đồ tức giận đến ăn không ngon. Tổng thể đến nói, đoạn thời gian kia là vui vẻ. Lục Thiên Minh nhìn thấy Tiên Bác Ú lộ ra thật nhiều lần mỉm cười. Đằng sau Lục Si hành tẩu thiên hạ chuyện cũ, đại thể cùng văn nhân tín giảng thuật không có khác biệt. Đương nhiên, kể rõ những này quá khứ thì Tiên Bác Ú khó nén trong miệng mồm tiêu ngạo. Trong miệng hắn Lục Si không hề giống vừa rồi hắn nói như vậy, ngoại trừ tu hành vô ích. Nói tóm lại, có như vậy cái đồ đệ, tiền hắn Bác Ú rất hài lòng. Chuyện cũ đến Lục Si quen biết trạm nhân các thánh nữ lãnh trầm yên sau im bặt mà dừng. Tiên Bác Ú không muốn nhắc tới, Lục Thiên Minh đương nhiên cũng sẽ không đến hỏi. Đó là Tử Long chân nhân vết sẹo, Lục Thiên Minh có thể không có lá gan kia đi để lộ. Sư tổ, Cửu Long tông tình huống bây giờ như thế nào? Lục Thiên Minh thuận thế hỏi. Tiên Bác Ú lắc đầu, trong mắt tràn đầy phiền muộn, không thế nào tốt. Nói đến, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên xe ngựa quan tài. Cha ngươi rời đi Nam Châu về sau, Cửu Long tông liền bị cô lập, rất nhiều tài nguyên đều lấy không được, mà cha ngươi sau khi chết, dạng này tình huống càng thêm nghiêm trọng. Hơi ngưng lại, Tiên Bác Ú lại nói, Trích Tiên các muốn một cái nghe lời Cửu Long tông, có thể Cửu Long tông từ trên xuống dưới đều là một cái tính tình, đầu gối cứng rắn, ủy không đi xuống. Khi thật muốn cưỡng ép án lấy chúng ta bả vai quỳ xuống nói, sẽ chết người, chúng ta, bọn hắn, chết rất nhiều người. Tiên Bác Ú chưa hề nói cụ thể chi tiết, nghĩ đến là cảm thấy nói cho Lục Thiên Minh nghe, cũng không thay đổi được cái gì. Có thể là Lục Si duyên cớ, Lục Thiên Minh trong lòng đối với Cửu Long tông có hảo cảm. Bây giờ nghe Cửu Long tông tao ngộ, trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên một loại cảm động lây phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn chỉ có Lục Trọng Tiên, huống hồ Bắc Châu tình huống càng hỏng bét, hắn thật sự là làm không là cái gì, cũng nói không ra quá nhiều lời an ủi. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Lục Thiên Minh hỏi trong nội tâm tò mò nhất vấn đề. Sư tổ, ta nhớ được Văn Nhân Tín nói qua, ngài soái khí không thua gì cha ta, sao hiện tại biết cái này bộ dáng? Có phải hay không được gấp trúc thư viện, hoặc là Trích Tiên các người hãm hại qua? Nếu không phải Tiên Bác Ú giảng thuật một chút quá khứ, cùng Văn Nhân Tín độ cao ăn khớp, Lục Thiên Minh vẫn thật là không muốn tin tưởng người này trước mặt đó là Tiên Bác Ú, dù sao gương mặt kia, thật cùng lệ quỷ không có cái gì hai loại. Tiên Bác Ú có chút dương lên khóe miệng, ta hiểu rõ Văn Nhân Tín, dạng này nói tuyệt đối không phải hắn nói, mà là ngươi nói. Không đợi Lục Thiên Minh giảng biện, Tiên Bác Ú nói lời kinh người nói, ta cũng không có bị ai hãm hại, cho dù là chỉ đi một mình Điệp Trúc thư viện đòi công đạo ngày ấy, cũng vẹn vẹn thụ chút bị thương ngoài ra mà thôi, về phần hiện tại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, là chính ta thủ bút. Lục Thiên Minh nghe vậy há to miệng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không hiểu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia tấm mặt quỷ, vậy mà không phải là bị hãm hại. Hắn càng hiểu hơn không được, vì cái gì có người sau đó được quyết tâm, tại mình trên mặt bên dưới như thế ngoan thủ. Nhưng mà, càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau. Tiên Bắc Vũ đột nhiên rỗi ra một chỉ, tại mình trên mặt khoa tay. Đối gương đồng, dùng tiểu đao từng đao từng đao phủ đi, cụ thể cắt bao nhiêu đao ta cũng nhớ không được, dù sao làm xong về sau, trên mặt bàn, trên quần áo, trên mặt đất, tất cả đều là huyết, ta những cái này các sư huynh đệ, càng là cho là ta điên rồi. Tiên Bắc Vũ nói đến bình tĩnh, giống như là đang giảng một chút cùng mình chút nào không thể làm chung sự tình. Lộc cộc. Lục Thiên Minh nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy yết hầu nóng bỏng đau nhức. Tiên Bắc Vũ nói tại trong đầu hắn tiêu hóa rất lâu, lúc này mới hỏi, sư tổ, ngài tại sao phải làm như vậy? Chương 1670, mánh khỏe chương 1670, mánh khỏe vì đến Bắc Châu. Tựa hồ là đứng mệt mỏi. Tiên Bắc U ngắn gọn trả lời Lục Thiên Minh vấn đề sau. Ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Đây để hắn thân thể nhìn qua càng thêm cong xuống. Lục Thiên Minh cũng ngồi xuống. Hắn nội tâm cùng hắn kinh ngạc biểu lộ đồng dạng không bình tĩnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cửu Long Tông phong chủ cấp bậc nhân vật, lại để cho dựa vào loại phương pháp này mới có thể đi vào trong lồng giam. Trầm ngâm phút chốc. Tiên Bắc U tiếp tục nói, Trích Tiên Cắt cho Cửu Long Tông liền hai con đường có thể đi, hoặc là thần phục, hoặc là chết. So sánh với dưới, bọn hắn càng có khuynh hướng con đường thứ nhất, bởi vì con đường thứ hai, bạo phát xung đột sẽ phi thường kịch liệt, tối thiểu nhất phải bồi chôn một cái điệp trúc thư viện. Ta sư huynh như vậy nhiều năm qua cùng mấy cái lao bất tử kia của nhau, mới miễn cưỡng để Cửu Long Tông có thể an ổn sống qua ngày, nhưng tại Trích Tiên Các giám thị phía dưới, như ta như vậy phòng chủ nhóm, là vậy khó thoát qua bọn hắn mí mắt rời đi Cửu Long Tông, chớ nói chi là đến Bắc Châu tiếp ngươi cha. Lục Thiên Minh thực sự không biết an ủi ra sao, cũng chỉ có thể hỏi, không đau sao? Tiên Bắc cũng đột nhiên cười cười, hiện tại không đau. Hơi ngưng lại, hắn lại nói, Lục Si là ta giáo đi ra, hắn trương dương, hắn cuồng vọng, ta phải bị chín thành chín trách nhiệm, cho nên hắn tại Bắc Châu thân tử đạo tiêu, ta đương nhiên cũng muốn phụ trách, ta không có khả năng đem hắn thi cốt giao cho trừ mình ra bất luận kẻ nào. Đây cũng chính là ngươi vì sao lại cùng Trần Quy Hồng đứng chung một chỗ nguyên nhân a? Lục Thiên Minh suy đoán nói. Tiên Bắc cú nhẹ gật đầu, lập tức nói bổ sung, Bắc Châu đại phệ linh trận bị phá hư, đối với Trích Tiên Các những lao bất tử kia đến nói, kỳ thực tính không được đại sự, chết lâm phá, tùy tiện tìm người bổ một chút là được, dù sao bọn hắn kiêng kỵ ra hỏa, chết mười mấy 20 năm. Nói đến, Tiên Bắc Vũ chỉ mình mặt. Nhưng là đối với ta mà nói, đây chính là thiên đại sự tình, từ Điệp Trúc thư viện thất bại tan tác mà quay trở về thời điểm, ta liền đã đang vì đi Bắc Châu ngày đó làm chuẩn bị. Nói cách khác, người gương mặt này đã hủy rất nhiều năm. Lục Thiên Minh cả kinh nói. Tiên Bắc Vũ gật đầu, ta đối ngoại tuyên bố bế quan, mục đích đó là không khiến người ta nhìn thấy ta hiện tại gương mặt này, nhanh 20 năm trôi qua, chỉ sợ có ít người đều quên ta đã từng bộ dáng. Lục Thiên Minh truy vấn, vậy ngài là làm sao phán đoán, Bắc Châu thiên nhất chắc chắn phá? Tiên Bắc Vũ đột nhiên lộ ra kiêu ngạo mỉm cười. Bởi vì Lucy, cũng bởi vì Văn Nhân Tín. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, cha ta cá tính, ta biết đại khái, đó là to gan lớn mật, về phần Văn Nhân Tín tiền bối, thật sự là không nghĩ tới. Tiền Bắc Vũ nhìn sang, có một loại lao khương nhìn non khương trêu tức, có thể cùng Lucy xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể là cái gì loại lương thiện. Ta không rõ ràng ngươi có bao nhiêu hiểu rõ Văn Nhân Tín, nhưng trong mắt của ta, gia hỏa này là gan, so cha ngươi còn mạnh hơn ra một đoạn. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh cẩn thận hồi tưởng, phát hiện Nam Châu hắn cha gây ra những cái kia tai họa bên trong, cơ hồ đều có Văn Nhân Tín cái bóng. Mặc kệ người sau nhạc bất vui lòng, nhưng chưa hề vắng mặt, với lại, có chút quyết sách hắn càng là làm ra trợ giúp tác dụng. Cũng tỉ như Yến Quốc hủy diệt, lần kia nước biển chảy ngược, nếu không phải Lục Si bận tâm an nguy của bách tính, chỉ sợ là Văn Nhân Tín đã đem ngày trò xuyên phá. Văn Nhân Tín cũng liền thiên phú kém một chút, mà ta sở dĩ bỏ mặc hắn tại ta Tử Long Phong bên trên tu hành, chính là nhìn ra hắn có lá gan kia, cùng cha ngươi cùng tiến thối. Tiền Bắc U nói xong, đột nhiên trầm mặc. Sau một hồi khá lâu mới thương cảm nói, chỉ tiếc Lục Si ra hỏa này, vẫn là không có Văn Nhân Tín tâm ngoan, hắn sở dĩ lựa chọn tự sát, tuyệt đối là sợ hãi liên lụy Cửu Long Tông. Xem ra Lục Si tại Bắc Châu kinh lịch, Tiền Bắc U đã nghe được không ít. Mà Văn Nhân Tín lại không sợ liên lụy thải Hà Tông. Lục Thiên Minh hỏi. Tiền Bắc U nhẹ nhàng gật đầu, Văn Nhân Tín lúc tuổi còn trẻ kinh lịch, chú định hắn đối với thải Hà Tông không có lòng cảm mến, huống hồ về sau đi theo Lục Si hành tẩu thiên hạ, hắn trên dưới trăm năm đều chưa từng trở lại một lần sân môn, nói đến khó nghe chút, từ khi biết Lục Si một khắc này, hắn tâm ngay tại Cửu Long Tông. Cuối cùng câu nói này, nghe vào thực sự cổ quái, chỉ sợ là bị không biết rõ tình hình người nghe được, còn tưởng rằng hai người này đang nói tình nói yêu đâu. Suy tư chốc lát sau, Lục Thiên Minh truy vấn, sư tổ, ngươi cùng Trần Quy Hồng giữa, hẳn là có cái gì giao dịch a? Ngươi thật đúng là cái thông minh hải tử. Tiên Bắc Vũ thân mật vươn tay, muốn đi sờ Lục Thiên Minh đầu. Người sau lần này không có trốn, biểu lộ dễ rủa để lão nhân ra như nguyện. Hồng Liên Tông tại Nam Châu, đó là cái ngược lại đại không tiểu thuyết không lên lời gì đồ chơi, có thể nuôi dưỡng được Trần Quy Hồng cái này bắt trọng thiên, chỉ có thể nói môn phái này trước mấy đời người cao hương tiêu đến tốt. Mà Trích Tiên Các sở dĩ phái bọn hắn đến Bắc Châu, thứ nhất là không thèm để ý Bắc Châu cái này lồng giam, thứ hai là bởi vì Hồng Liên Tông tại Nam Châu nhất Bắc Bộ. Hơi ngưng lại, Tiên Bắc U tiếp tục nói, nhưng là cao hương luôn có đốt xong thời điểm, Trần Quy Hồng tại Bắc Trọng Thiên dừng bước không tiến, đã có hơn 3000, phải biết, đây chính là tụ kỳ tông môn gần như tất cả tài nguyên tu luyện cùng một chỗ kết quả, hắn nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể muốn những biện pháp khác, mà ta hoàn toàn tại mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện, cũng hợp ý. Ngài ý là, ngài hứa hẹn hắn một cái cựu trọng thiên. Lục Thiên Minh cả kinh nói. Tiền Bác Cú chớp chớp đứt gãy lông mày. Thời có chút ba khí nói, ta Cửu Long Tông mặc dù bây giờ gặp rủi ro, nhưng là chết gầy lạc đà so ngựa lớn, tùy tiện cầm điểm không cần đồ vật đi ra, cũng có thể làm cho hắn Hồng Liên Tông mang ơn. Lục Thiên Minh nghe qua Cửu Long Tông rất nhiều cố sự, biết Tiền Bắc U xác thực có tư cách nói như vậy hướng nói. Trên dưới dò xét một phen Tiền Bắc U, Lục Thiên Minh đột nhiên hỏi, sư tổ, không biết lão nhân ra ngài là cảnh giới gì? Tiền Bắc U có chút ôm lấy khỏe miệng cứng đờ, ngược lại nhìn về phía Lục Thiên Minh, không vui nói, ngươi ra hỏa này có thể hay không trò chuyện? Lục Thiên Minh xấu hổ gãi gãi đầu, sớm biết ngươi là bắt trọng thiên nói, ta liền không nên hỏi. Nghe nói lời ấy, Tiền Bắc U càng tức giận, căm giận nói, bên trên tam cảnh mỗi một lần đột phá cũng khó như lên trời, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy? Vậy ngươi đáp ứng Trần Quy Hồng hứa hẹn? Lục Thiên Minh không có đem nói cho hết lời. Tiền Bắc U hút cái mũi, hứa hẹn là hứa hẹn, kết quả là kết quả, cũng tỉ như ta nói ngươi ra hải tử nhất định có thể thi Trạng Nguyên, cũng cho hắn đủ nhiều thư lai học tập, hắn liền nhất định có thể thi đậu Trạng Nguyên. Mặc dù là cái không vừa khi ví dụ, nhưng Lục Thiên Minh trong đầu vẫn là nổi lên Lục Ngọc Kính cái kia không hết nhân ý tướng mạo. Thế là có chút lòng chua xót nói, nếu là hắn có thể thi đậu Trạng Nguyên, ta cùng hắn họ. Chậc chậc chậc, Tiền Bắc U chậc lưỡi, ngươi đây không giảng cứu luân lý đạo đức bộ dáng, cùng cha ngươi thật sự là giống như lúc. Lục Thiên Minh hiện học hiện dùng, đôi tay một đám, bình tĩnh nói, Lục gia hải tử, lẽ ra như thế. Tiền Bắc U ngẩn người, lập tức cất tiếng cười to, không biết có phải hay không rất lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Hắn cái kia khoa trương ôm bụng trước túi sau ngửa bộ dáng, khiến cho Lục Thiên Minh đều không có ý tứ đứng lên.